Chương 673, Khôi đạo nhị tâm pháp, Xích Âm nuốt huyết tinh, 1, chương 673, Khôi đạo nhị tâm pháp, Xích Âm nuốt huyết tinh, 1, vị đạo hữu nào nhúng tay vào chuyện của Huyền Dương Sơn ta, nếu rút lui, Diêm Mộ sẽ không truy cứu. Diêm Hữu Đài thu hút sự chú ý của các tu sĩ, đồng thời toàn lực thúc đẩy pháp lực, một vân cổ kiếm sắc bén bước người, khiến người ta rợn tóc gáy. Ha, Huyền Dương Sơn. Huyền Dương Sơn thì sao? Âm thanh khàn khàn vang vọng, bàn tay khô héo phủ đầy vảy đỏ tiếp tục vỗ xuống. Bùm. Tiếng va chạm trầm đục vang vọng, một vân đoản kiếm bị đánh trúng sống kiếm, linh quang chấn động lệnh đi ba thước. Cơ hội. Một vân pháp kiếm bị trì hoãn một chút, Trần Nhĩ tưởng có được cơ hội thở dốc, không chút do dự, một khẩu bản mệnh đan nguyên trong đan điền bị ép ra. Hai thanh Bích Lân Âm Hỏa kiếm từ trong tay áo lướt ra, chợt chém xuống, kiếm quang u ám ngưng tụ thành tuyến. Keng. Phong mang của một vân đoản kiếm hơi chững lại, Diêm Hữu Đài đánh ra một đạo pháp quyết. Mau. Ngươi thật sự cho rằng ta không chuẩn bị hậu chiêu? Một vân pháp kiếm linh quang lưu chuyển, kiếm mang màu xanh biết từ trôi kiếm bắn ra, tiếp tục truy sát Trần Nhĩ Tưởng. Trong mắt Phương Dật tinh quang lóe lên, bàn tay khô héo dường như không kịp trở tay, không thể ngăn được kiếm mang. Phụt. Pháp bảo xé rách, cánh tay trái bị nghiền nát, thân hình Trần Nhĩ Tưởng hóa thành tàn ảnh, cấp tốc lùi lại mấy trượng, tránh thoát một kích vong mạng này. Hắn thoát chết thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt hận ý lắm liệt, lòng như lửa đốt, Diêm Hữu Đài. Trần Nhĩ Tưởng trong lòng nguyện rủa không ngừng, nhưng không dám dừng lại chút nào, hóa thành xích sắc đột quang, điên cuồng trốn về phía chân trời. Huyền Dương Sơn giấu một vị chân nhân kết đan trung kỳ, dù có một vị thi đạo chân nhân trợ giúp, yêu tộc nhất định bại. Không đi nữa, sẽ không thoát được. Là huyết mạch đích truyền của gia tộc kết đan, Trần Nhĩ Tưởng hơi suy nghĩ, liền biết vì sao lại đại động can qua, mai phục sát hại hắn. Hòa đạo kim đan, chỉ cần có năng lực, theo tu vi không ngừng tinh tiến, tất nhiên sẽ dòm ngó công pháp hòa đạo, pháp bảo truyền thừa ngàn năm của Huyền Dương Sơn. Các loại linh vật, pháp bảo đều là tư liệu để hắn tu vi tiến thêm một bước, là nội tình để có thể đột phá nguyên anh. Chỉ nói riêng Huyền Dương thần hỏa giám, mượn thượng phẩm pháp bảo này dưỡng thân, chân nhân kết đan hậu kỳ giao đấu với tu sĩ, năng lực sát phạt tất nhiên sẽ tăng vọt. Đừng để Bích Diễm Tử trốn thoát. Thấy xích sắc độn quang đi xa, Phương Dật sắc mặt nghiêm trọng, liên hải cuộn cuộn, từng đạo lá kiếm mang theo hàn mang thấu xương chém xuống. Tiểu nhi Phương Dật cũng dám nhúng tay. Trần Nhĩ Tưởng sắc mặt âm trầm, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Nếu hắn toàn thịnh lúc, tu sĩ trúc cơ bé nhỏ này, phất tay liền như kiến hôi bóc chết. Sao dám động thủ với hắn? Bùm. Trần Nhĩ Tưởng tay áo vung lên, một nắm u hỏa bốc cháy, hóa thành từng con u tức điểu, vỗ cánh, động tác linh hoạt, bỏ dài mổ nuốt lá kiếm. Đừng chạy. Cửu Hàn chân nhân pháp bảo liệt liệt, dưới chân băng tinh ngưng tụ, một bước đạp ra là trăm trượng xa. Diêm Hữu Đài trong mắt sát ý lắm liệt, hóa thành ngân sắc độn quang theo sát phía sau. Truy. Trần Tuyên mặt lộ vẻ lo lắng, thúc động vạn thú lô. Giữa các phù văn lưu chuyển, Tử Lân Giao, Hỏa Mang Hổ, Hôi Vũ Gừng, ba tôn điêu hồn đồng loạt ra tay. Thú quỷ, ngươi đừng hòng thoát thân. Gân xanh trên thái dương Phương giật nổi lên, mồ hôi như thác đổ xuống, làm ướt pháp bảo. Tiểu thất. Hắn cao giọng hô hoán. Linh xa bay múa, bao cát cuộn trào, ba bộ khôi lỗi gỗ phủ rêu xanh, bị thất giới liên tiếp 7 lần vô thổ đại thủ ấn đánh cho thân thể khôi lỗi vỡ vụn, mảnh gỗ văng tung tóe, rêu xanh khô héo. Trên khuôn mặt ngây thơ của tiểu thú màu bạc đã mang theo sát khí, lấm liệt bức người. Trong hơi thở, thất giới đã rơi xuống bên cạnh Phương Dật. Thanh mục linh quang và vô thổ linh lực hội tụ, cổ đằng ngũ lượng, hoàng nham phụ giáp, hóa thành một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng vô xuống. Thú quỷ đạo hữu, ngươi mau chóng rời đi, nơi đây giao cho lão hủ. Hoàng. Một cây bảo phiên lay động, dưới sự quấn quanh của minh khí, một tôn âm quỷ một tay mặt mũi dữ tợn, hai mắt xanh đen, khí cơ hung lệ hiện ra trên mặt phiên. Một tu sĩ đội mặt nạ nô, dưới mũ trùm lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, hắn thúc động pháp lực. Rào rào. Bảo phiên lay động, âm quỷ cánh tay thô tráng bị thi khí quấn quanh, móng tay trên năm ngón tay phát ra hắc quang, hung ác bổ xuống. Bí thuật, Thiên Hồn Trảo. Bí thuật, Âm Thi Đại Thủ Ấn. Thanh nham đại thủ ấn thế không giảm, quỷ trảo âm u, hai cái khuấy động phong vân biến hóa, nhanh chóng tiếp cận. Hoàng. Âm Thi Đại Thủ Ấn hư chiêu một chiêu, vô về phía Xích Luyện Hỏa Xà, Phương Dật thấy thế sắc mặt hung ác, thanh nham đại thủ ấn theo sát phía sau. Ầm. Xích Luyện Hỏa Xà mặt mũi dữ tợn, vảy trên thất tốc vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, thân rắn dài mấy chục trượng không ngừng cuộn mình theo đau đớn. Vết cào hung ác, rõ ràng trên thân rắn. Sau đó thanh nham đại thủ ấn rơi xuống, cự lực cuộn, đánh Xích Luyện Hỏa Xà thành hai đoạn. Vết thương đầm địa máu yêu khí ngưng kết, xích mang lưu chuyển, pháp thể yêu vương tam giai cường kiện, sinh cơ dồi dào, vết thương nhanh chóng kết vảy lành lại. Nhưng khí cơ giảm xuống rõ rệt, miễn cưỡng giữ vương tu vi kết đan. Hả? Trần Tuyên sắc mặt đại biến, không kịp thoát thân trợ rút, thế ra thanh đồng cổ thuần pháp bảo phòng ngự. Khô hồn, ngươi đây là vì sao? Vì sao? Xích Âm dưới chân thi liên nở rộ, dưới ánh mắt cảnh giác của Hô Lôi chân nhân, đôi tay khô héo hạ xuống, dưới ánh sáng u ám bao quanh, giữ chặt đôi cánh Hôi Vũ Ưng. Hôi Vũ Ưng. Rít. Tiếng chim ưng thê lương vang lên, thi giáp trên ngón trỏ của Âm Xích đâm vào linh hồn Hôi Vũ Ưng. Các tu sĩ có mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, Lôi Châu trong tay Hô Lôi chân nhân, thạch mâu do phục ba ngọc tượng thế ra, thanh linh vũ kiếm của Lạc Vũ đồng loạt dừng lại, do dự không quyết. Thi tu này không phải cùng phe với Trần gia sao? Sao sau khi cứu Bích Diễm Tử, lại trước tiên trọng thương Xích Luyện Hỏa Xà, sau đó bắt giữ Hôi Vũ Ưng hồn của Trần Tuyền? Thi tu kết đan tam tầng này, rốt cuộc muốn làm gì? Khô hồn, người điên rồi sao? Mau buông Hôi Vũ Ưng ra! Trần Tuyền mặt mũi dữ tợn, lớn tiếng quát mắng. Ha ha ha! Hỏa đạo kim đan a, nội tình thật sâu. Bổn tọa không tin các ngươi xích đầm chân đạp huyết liên đỏ tươi, xương mù màu xám bao quanh, dưới khuôn mặt non nớt, phát ra tiếng cười quỷ dị giàn mua. Phương Dật trong tay áo bấm pháp quyết, thần niệm vô hình lưu chuyển, rơi trên Xích Âm. Quỷ phủ thao khôi pháp, nhị tâm. Mắt trắng của Xích Âm trong chớp mắt từ cứng nhắc trở nên linh động, hắn môi khẽ mở, truyền âm nói: "Âm Minh dưỡng thọ thư toàn thiền, ba viên vạn thú huyết châu, bảo vật tới tay, bổ tọa lập tức ra tay chặn tu sĩ Huyền Dương Sơn. Còn về Hôi Vũ ứng hồn, đó là thù lao lão phu cứu giúp Bích Diễm tử." Tốt. Việc đã đến nước này, Trần Tuyền không chút do dự. Diêm Hữu Đài một mình đã có thể áp chế trọng thương Trần Nhĩ Tường, hiện giờ còn có Cửu Hàn chân nhân truy sát, nếu không ra tay trợ giúp, Trần Nhĩ Tường e rằng chưa về đến hang ổ đã mất mạng. Hắn mua túi trữ vật, xích sắc linh quang bao bọc huyết châu được linh chủ bọc lấy bán ra. "Khô hồn, huyết châu cho ngươi 5 viên, còn về Âm Huyết Dưỡng Thọ thư đợi sau khi Bích Diễm tộc đệ thoát khỏi hiểm cảnh, rồi sẽ tặng cho ngươi." Chưa kịp dứt lời, Trần Tuyền đầu ngón tay ép ra tinh huyết đốt cháy, hóa thành hồng sắc đột quang, đuổi theo Trần Nhĩ Tường. Với uy tín của Khô Hồn, nếu đưa Âm Huyết Dưỡng Thọ thư Trần Tuyền không chút nghi ngờ, hắn sẽ quay đầu bỏ đi, thậm chí liên thủ với Huyền Dương Sơn vây giết, muốn mạng hắn. Hiện giờ đưa huyết châu bồi thường, có Âm Huyết Dưỡng Thọ thư níu kéo, không lo Khô Hồn sắp hết thọ nguyên, không chặn được tu sĩ Huyền Dương Sơn. Thú Quỷ chân nhân tâm tư không ít, hy vọng của tộc bị truy sát, còn có thể trong thời gian ngắn nhất suy nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất. Phương Dật khẽ lắc đầu không thể nhận ra, lần này Thú Quỷ chân nhân đoán sai một bước. Hắn thật sự muốn để Bích Diễm tử thoát thân. Mật địa thu hút tinh huyết người yêu của Trần gia, nằm cách thành Nam 50 dặm, nhưng thanh kiếm pháp bảo đó, thật sự hung lệ. Tất cả vì Xích Âm tiến thêm một bước. Thần niệm Phương Dật lại động, trong thần hồn trên Tam Sinh Hạch, thần tử thi tóc bạc phơ đang mở dần từng chút một. Được thần niệm kiếp trước gia trì, hắn khống chế tu vi thần thức, vững vàng đạt kết đan tầng 7, không hơn không kém một chút nào. Xích Âm. Thần niệm Phương Dật biến hóa, pháp quyết quỷ phủ thao khôi pháp trong tay áo nhảy múa. Xích Âm vươn tay lấy linh chủ, cảm nhận huyết châu đỏ rực trong tấm lụa mềm mại, hắn nuốt một hơi. Hoàng. Chư vị đạo hữu, đường này không thông. Xích Âm tay cầm hư giới khô vinh phiên lay động, là pháp bảo được tế luyện từ U Minh Bạch Cốt chương 673, Khôi Đạo Nhị Tâm Pháp, Xích Âm nuốt huyết tinh, 2, chương 673, Khôi Đạo Nhị Tâm Pháp, Xích Âm nuốt huyết tinh, 2, phiên 4 đã diễn hóa khô vinh nhị đạo. Giờ đây, hiển hóa âm hồn quỷ tốt đã tích lũy, dễ như trở bàn tay. Trên mặt phiên ra người tinh xảo, quỷ ảnh một tay giữ thợn, khí cơ hung lệ tràn ra, từ từ kéo Hôi Vũ Ưng vào khô vinh tiểu đầu tiên. Giữa ánh chớp lửa điện, Phương Dật quát lớn, cuồng vọng. Tiểu thất. Phương Dật khẽ nhắm mắt, trong liên hải, từng đóa thanh liên tàn lụi, hóa thành pháp vực rộng bài mẫu, dung nhập vào cắt vàng ngập trời. Hắn và thất giới liên thủ, pháp vực chống chất, thanh mục linh chi lực và sinh cơ hòa quyện, thổ mục linh lực hội tụ, thanh liên pháp vực và hoàng sa pháp vực hòa quyện vào nhau. Hợp kích chi pháp. Sắc mặt Xích Âm hơi ngưng, âm u thi khí tràn ra, tiếng quỷ khóc như oán hận, lâm liệt bức người, cũng hiện hiện âm minh pháp vực. Ầm. Hai đại pháp vực vướng víu lẫn nhau, va chạm kịch liệt, từng đóa thanh liên nở rộ, sau khi bị âm thi chi khí xâm thực đều héo úa tàn lụi. Sau đó vô thổ linh lực hội tụ, rút địa khí, hạt sen khô héo mọc cánh lá, lại nở rộ. Xích Âm cười như không cười quét qua chiến trường người yêu thẳng khốc, vươn tay trăm sợi xích trên âm phiên bắn ra, cố định thanh hoàng pháp vực. Ha ha ha, chư vị đạo hữu, lão hủ thọ nguyên sắp hết, chịu sự nhờ vả của người khác, chỉ chặn một tôn tam gia yêu vương. Như vậy, đừng để lão hủ khó xử. Sắc mặt Hô Lôi chân nhân âm trầm, xích luyện hỏa xà trọng thương, thanh tiêu vân hạc và phục ba ngọc tượng đã không thể cuốn lấy hắn quá nhiều sức lực. Ngọc Châu chân nhân đang giao đấu với Kim Tinh Viên Vương, pháp bảo lụa dài bốn lượn như rắn độc, pháp lực thu liễm ba phần. Nàng trong lòng may mắn, may mà có thi đạo tu sĩ này quấy rối, nếu không Bích Diễm Tử Hỏa Đạo Kim đan này đã bị Huyền Dương Sơn vây giết. Ồ. Trong tay áo dài một miếng ngọc phù màu xanh nhả ra lưu quang, hóa thành linh quang trong suốt, lặng lẽ bắn ra. Ngọc Châu chân nhân mắt vượng hơi nheo lại, đã suy nghĩ liên lạc với Bích Diễm Tử. Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn có ân oán mấy trăm năm, có Hỏa Đạo Kim đan chân nhân xuất thế, sao lại không giúp đỡ một chút? Xích sắc linh quang từ chân trời bắn tới, còn chưa kịp để hai tộc người yêu cảnh giác, tiếng nói hùng hồn vang vọng. Phương sư minh, Hô Lôi sư minh, sư đệ đến trợ giúp. Hỏa Quang Diêm La từ thanh xà khoác xích viêm bách diễm bảo, đầu đội thần hỏa quan, tay nâng thiên địa hồng lô. Thất xích hỏa xà, triển xí diễm nha, xích giáp linh tê, linh diễm vàng dòng ngưng tụ hỏa thú, xông về phía xích luyện hỏa xà và lạc vũ. Hô Lôi sư minh, yêu tộc ở đây giao cho ta đối phó. Từ thanh xà khỏe miệng mỉm cười, tóc đen dài bay múa, khí cơ tinh thuần. Từ thanh xà. Hô Lôi chân nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong Tố Độ Sơn lại có đệ tử Huyền Dương Sơn kết đan. Hán thần thức quét qua, cảm nhận khí cơ và đan phẩm dồi dào của Từ thanh xà. Hỏa đạo chân đan người không tệ. Từ sư đệ, nơi đây giao cho ngươi. Hô Lôi chân nhân không chút do dự, Huyền Dương Sơn mưu tính đến nay, Phương Dật và thất giới liên thủ cuốn lấy thi tu kết đan tam tầng kia, không thể thoát thân. Hiện giờ Từ thanh xà có thể cuốn lấy phục ba ngọc tượng và thanh tiêu vân hạc, chỉ cần hắn giải quyết xích luyện hỏa xà bán tàn. Hả? Văn Thụy đây là ý gì? Hô Lôi chân nhân mặt lộ vẻ quái dị, thấy Văn Thụy vung tay áo, đồng thời áp chế kim giáp sư. Một tôn bạch cốt ma thần khí cơ hung lệ, bàn tay bạch cốt bị linh quang màu xám cuốn quanh, vồ về phía xích luyện hỏa xà. Đại sự trong môn quan trọng, xích luyện hỏa xà tuy giá trị không nhỏ, nhưng nhường cho Văn Thụy. Tiếng sấm vang lên, Hô Lôi chân nhân độn thuật cực nhanh, đuổi theo Trần Nhĩ Tưởng và Trần Tuyển đã hóa thành điểm đen trên chân trời. Bất kể thế nào, Hỏa Đạo Kim Đan chân nhân nhất định phải chết. Văn Thụy, ngươi có ý gì? Ngọc Châu chân nhân tay ngọc khẽ vỗ, sóng biết ngập trời đối chọi với trưởng thịt của Kim Tinh Viên Vương một kích, yêu khí cuộn, sóng nước tan vỡ. Nàng mắt âm u, nhìn Văn Thụy chặn xích luyện hỏa xà, mặt lộ vẻ tức giận. Bạch Cốt Môn đã nhận được lợi ích lớn, hứa hẹn áp chế Huyền Dương Sơn, giờ đây vì xích luyện hỏa xà bị trọng thương, lại dễ dàng trở mặt như vậy. Văn Thụy, ngươi làm việc như vậy, đừng trách bản cung ra tay tàn nhẫn. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên 69 sách 3. Thân hình Ngọc Châu chân nhân luyện chuyển, tay cầm Bích Thủy Bảo Châu vô xuống, trong mắt lộ vẻ sốt ruột. Đó chính là Hỏa Đạo Kim Đan. Có thủ lớn với Huyền Dương Sơn, Hỏa Đạo Kim Đan tranh chấp lợi ích kịch liệt. Các tu sĩ khác, Bích Thủy Các dù có bồi dưỡng, cũng lo lắng dưới uy danh của Huyền Dương Sơn, hai bên hòa giải. Bích Thủy Các đã từng chịu thiệt một lần, Huyền Dương Sơn có Thiên Khuyết Tử trấn giữ, có thể nói là kín kẽ, không chút sơ hở nào. Giờ đây cơ duyên trời ban, xuất hiện một vị Hỏa Đạo Kim Đan, cứ như vậy bị Tử Hàn, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài vây giết sao? Lão Ban Cừu, bổ tọa làm việc cần gì phải giải thích với ngươi? Văn Thụy khinh thường. Bích Thủy Các hứa hẹn hai bộ hải cốt yêu thú tầng dài, hắn đã có được một bộ, còn lại một bộ không bằng Xích Luyện Hỏa Xà bị trọng thương. Hơn nữa, còn có âm cốt truyền âm. Văn Thụy liếc mắt nhìn tu sĩ đang vướng víu với Thanh Hoàng Pháp Vực, thi khí tràn ra, sương mù màu xám cuộn cuộn. Hắn trong lòng lẩm bẩm, chợ đen trong địa giới Phong Linh Tiên Thành bị đổ sát, nguyên nhân lại là thế này. Thu thập huyết tinh, âm minh oan khí, sau đó từ sống chuyển chết, tu hành thi đạo, toái đang trọng tu. Âm cốt sư đệ ngươi thật sự có quyết tâm lớn, có phúc duyên lớn. Khô hồn, rõ ràng là giả đan chân nhân âm cốt của Bạch Cốt Mota. Văn Thụy nhớ lại truyền âm của Xích Âm, trong lòng tham lam trào dâng, không chút do dự phản bội liên minh Bích Thủy Cát. Ngàn năm trước, Thanh Mục Cung duy nhất có Nguyên Anh Chân Quân chấn giữ ở Đại Vân, dù chỉ là nơi chấn ma, cũng đủ để hắn tiến thêm một bước. Bích Diễm Tử và thú quỷ chân nhân này, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu manh mối, khiến âm cốt này truy đuổi không ngừng, thậm chí mạo hiểm đích thân ra tay điều hòa cân bằng giữa hai tộc người yêu. Cùng là ma đạo chân nhân, Văn Thụy tự nhiên biết, rốt cuộc là lợi ích lớn đến mức nào mới có thể khiến đồng môn liều mình. Hắn ánh mắt quét qua pháp vực trên không, âm cốt ở đây đắc tội cả hai mạch người yêu, hắn không sợ không chia sẻ được lợi ích. Trong pháp vực, thi khí, vô thổ yêu lực, sinh cơ thảo mục, ba thứ ba chạm kịch liệt. Trong mắt Ngọc Châu, Cửu Khúc chân nhân và các tu sĩ khác, Phương Dật đáng lẽ phải liều mạng chém giết, nguyên khí tổn hao lớn, nhưng hắn, sắc mặt Phương Dật nghiêm nghị, pháp quyết ở đầu ngón tay biến hóa. Đầu ngón tay khô vinh pháp lực ngưng tụ, hóa thành thiên thanh tơ bắn ra, đánh vào các huyệt đạo quanh thân Xích Âm, giúp hắn luyện hóa vạn thú huyết châu. Xích Âm, toàn lực luyện hóa huyết châu, lấy khí huyết tinh thuần nhất. Chân nhân kết đan của hai tộc người yêu và Tam gia yêu vương, đều vướng víu lẫn nhau, không thể thoát thân. Chỉ có thú quỷ, Bích Diễm Tử, tuyệt đối không phải đối thủ của Hồ Lôi, Cửu Hàn, Diêm Hữu Đài thượng nhân. Xích Âm há miệng ngậm hàm, răng thi sắc bén cắm vào vạn thú huyết châu, kèm theo tiếng hút, vạn thú huyết châu co nhỏ lại thấy rõ bằng mắt thường. Tu vi của hắn chỉ cách Tam giai trung phẩm một sợi, sau khi từ bỏ khí huyết tạp nham, khí cơ luyện hóa huyết châu của Xích Âm không ngừng tăng lên. Ầm. Khí cơ Xích Âm tăng vọt, dường như vượt qua bình cảnh, muốn xông lên Tam giai trung phẩm. Chưa phải lúc, Phương Dật năm ngón tay phát ra u quang, một trường bổ xuống, khóa chết, phong thần, định pháp, ba đạo pháp cấm lan tràn, phong tỏa chặt chẽ Xích Âm đang muốn đột phá tu vi Tam giai trung phẩm. Đau. Trong mắt Xích Âm trong veo, long lanh nhìn Phương Dật, giọng nói non nớt vang lên. "Lão, lão gia hư." Xích Âm đau bây giờ đột phá Tam giai trung phẩm, khả năng đột phá chưa đến 1/10. "Xích Âm ngoan, đợi thêm một chút. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu vị hung thần cuối cùng của Trần gia bị ép ra. Nếu không có nắm chắc 10 phần, một khi ngươi đột phá Tam giai trung phẩm thất bại, tích lũy khổ cực trước đây sẽ tan biến trong một sớm, trong vòng giáp tí khó mà tiến thêm một bước." Phương Dật chân đạp thanh liên, chắp tay đứng đó, phát bảo bay pháp phối. Hắn vuốt ve bộ lông bóng mượt của tiểu thú màu bạc trong lòng, thỉnh thoảng thao túng pháp lực, phát ra tiếng nổ vang, nhấc lên từng đợt linh triều. Nhanh, một tôn đại xuân một hư ảnh, nửa khô héo vàng úa, nửa cành lá xung xuê, khí cơ xanh biếc, gốc rễ quấn quanh cổ đằng non nớt, từ từ hiện ra. Sinh tử khô vinh kinh được thúc dục đến cực hạn, pháp lực quần quần chạy trong kinh mạch, trên kim đan trong đan điền, ba phủ văn cổ xưa hóa thành pháp luân nhẹ nhàng xoay tròn. Ánh mắt Phương Dật sâu thẳm, cảm nhận khí cơ của ba vị chân nhân Huyền Dương Sơn, bao vây một đạo khí cơ nóng bỏng tinh thuần. Sắp rồi, hy vọng của tộc bị vây giết, Trần Ngọc Hoa ngươi có nhịn được, không xuất hiện trong pháp cấm đó. Một khi xuất hiện, mọi thứ sẽ không còn do ngươi quyết định nữa. Một khắc sau, ầm, linh triều cuồn cuộn, tiếng nổ vang vọng từ xa truyền đến. Trong cổ thành, các tu sĩ hai tộc người yêu đang giao đấu đều hơi khựng lại. Động tác Ngọc Châu chân nhân hơi khựng lại, rồi bật cười duyên dáng, váy lụa màu vàng mơ bay phấp phới. Đại chân nhân, hay là đại nhân vật cấp trưởng giáo của các phái, Huyền Dương Sơn này gặp phải kẻ cứng rồi. Thanh nham pháp vực và âm thi pháp vực trong chớp mắt tách ra. Xích Âm đội mặt nạ nô khẽ cười một tiếng, hóa thành độn quang màu xám trốn về phía chân trời. Phương đạo hữu, nếu ngươi còn dây dưa, Hồ Lôi, Cửu Hàn, Diêm Hữu Đài, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục nào, bổn tọa cũng không biết đâu. Không tốt. Phương Dật sắc mặt trở biến, lộ vẻ do dự. Vài hơi thở sau, thất giới thúc động yêu lực, hóa thành ngọc sắc độn quang bao bọc hắn, trốn về phía nam cổ thành. Cách thành nam 50 dặm, trong rừng đá hoang vu, có cây thưa thớt. Trần Ngọc Hoa đầu đội quân tử quan, để râu tám chữ, thân mặc nho bảo, bên hông chuỗi ngọc kêu lên keng. Minh hỏa kiếm mũi kiếm gãy lịa, u quang quân quanh, sát ý khóa chặt Cửu Hàn, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài thượng nhân. Thiên đường có lôi không đi, địa ngục không cửa tự đến. Đã đến rồi, thì để lại tính mạng, vừa hay minh hỏa kiếm sửa chữa còn thiếu vật tế kiếm. Diêm Hữu Đài sắc mặt tái nhợt, bảo cấm trên pháp bảo vỡ vụn, ô vân đồ trong tay xé rách thành hai nửa. Tu vi kết đan tầng 6, kèm theo một kiện trấn phái chi bảo, dù pháp bảo này tàn tổn, cũng đã là chiến lực của chân nhân trưởng giáo các phái ở Đại Vân. Nhân vật hạng nhất trong giới tu tiên Đại Vân khó giải quyết rồi. Cửu Hàn chân nhân sắc mặt âm u, trên huyền băng tuấn trước mặt, một vết kiếm xuyên qua, tàn lưu u quang hỏa quang lập tấm. Thiên Quân chủ y lôi quang bao quanh, trong mắt Hồ Lôi chân nhân ngưng trọng. Trần Ngọc Hoa vốn tu vi thâm sâu, Minh Hỏa kiếm thúc đẩy cũng là bảo vật sát phạt thuần túy. Nếu không phải Minh Hỏa kiếm tàn quyết, bảo cấm bị tổn hại, chưa diễn hóa đạo bảo cấm thứ 7, hắn đã dẫn Cửu Hàn, Diêm Hữu Đài bỏ chạy rồi. Hơi trầm ngâm, hắn liếc mắt nhìn Trần Nhị Tưởng hơi thở thoi thoát, nằm mềm nhũn trên tường vân. Chỉ còn 3 hơi thở. Tiếc quá, chỉ còn 3 hơi thở nữa thôi, là có thể tiễn Bích Diễm Tử lên đường. Hắn và Cửu Hàn chân nhân nhìn nhau, đều thấy được sự tàn nhẫn trong mắt đối phương. Diêm sư đệ, ta và Cửu Hàn sư đệ sẽ cuốn lấy Trần Ngọc Hoa, ngươi mau chóng tiễn Bích Diễm Tử lên đường. Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu không thể nhận ra, rồi thiên cơ bắt quái bàn sáng chói, ngân sắc linh quang lấp lánh. Đến nước này, đã không còn là hắn muốn rút lui là có thể rút lui được nữa. Hòa đạo kim đan, nếu gây sự chú ý của Bái Hòa giáo, hậu hoạn vô cùng. Cửu Mộc Thanh Long trưởng hóa thành một tôn thanh giao co sừng sừng sững, thân dài uy nghiêm, vậy to như cối xay. Thanh giao thám trảo. Chết. Diêm Hữu Đài trong mắt vô tình, sát ý lâm liệt, trong thần hồn, tiếng tế tự của tiên dân Thiên Vũ quyết vang vọng, tóc đen còn sót lại trên thái dương, khô héo thấy rõ bằng mắt thường. Hắn đã đốt cháy thọ nguyên tinh huyết, không chút giữ lại, móng đuốt thanh giao hạ xuống. Đừng hỏng. Trần Ngọc Hoa khẽ nhíu mày, nắm chặt Minh Hỏa kiếm, u quang nuốt nhả, chém xuống một kiếm. Keng. Đinh. Kiếm mang chém xuống, lại bị hai thanh Thiên Quân chủ y quấn quanh lôi tường chặn lại, tử sát hào quang nở rộ. Rắc. Vết kiếm nhỏ trên Thiên Quân chủ y hiện ra, ngũ tạng hô lôi chân nhân chấn động, kinh mạch đau nhức, một ngụm lịch huyết trào lên cổ họng. Cửu Hàn chân nhân không dám chần chừ, bản mệnh chi bảo băng phách pháp kiếm hóa thành cá bơi, chém về phía đầu Trần Ngọc Hoa. Một lá cờ vàng được tế ra, núi non trùng điệp, hư ảnh núi non bảo vệ tam phương. Mắt Trần Ngọc Hoa dần lạnh, không muốn chần chừ. Hắn lòng bàn tay vút qua, Minh Hỏa kiếm phát ra huyết quang đỏ tươi, hàn quang âm u hung lệ tăng lên 3 phần. Vốn không muốn đắc tội Huyền Dương Sơn, các ngươi bức người như vậy thì đừng trách lao phu khen. Minh Hỏa kiếm nuốt nhả, đang định chém xuống, thần thức Trần Ngọc Hoa chấn động, sắc mặt chợt đại biến. Hắn trong mắt tinh quang đại thịnh, xuyên qua pháp cấm, nhìn thấy dưới rừng đá hoang vu, một tu sĩ bị sương mù màu xám bao quanh, bước vào huyết tuyển. Ai? Không kịp giết Cửu Hàn, hô lôi, Trần Ngọc Hoa vung tay áo, đánh ra một giải lụa, cuốn về phía Trần Nhĩ Tường. Huyết tuyển liên quan đến việc Minh Hỏa kiếm hoàn toàn được sửa chữa, bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới gặp được thú triều lớn có nhiều huyết nhục như vậy. Ha. Thanh sắc linh quang phát hỏa, từng đóa thanh liên nở rộ. Một bóng người hiện ra bên cạnh Trần Nhĩ Tường, trong mắt phương giật lạnh lẽo, năm ngón tay phát ra thanh huy. Chết. Hết chương này, chương 674, Nhĩ Tường thân vẫn, xích âm tinh tiến, 1, chương 674, Nhĩ Tường thân vẫn, xích âm tinh tiến, 1, nghiệt trướng. Ngươi dám? Trần Ngọc Hoa mắt nước ra, lửa giận mang theo sát ý kinh người, tuôn trào ra. Hắn muốn giắt tay, nhưng chậm nửa bước. Bàn tay thon dài trắng non của Phương Dật thò ra, chụp lấy đan điền khí hải của Trần Nhĩ Tường. Kim đan hỏa đạo không những có thể trợ giúp Xích Mi Tử một tay, đổi lấy linh vật trong môn, mà còn có thể che giấu hoàn toàn dấu vết kim đan của Từ Thanh Xà. Đợi Trần Ngọc Hoa cùng Huyền Dương Sơn kết xuống đại thù sinh tử, cho dù mở miệng nói Từ Thanh Xà ngưng kết kim đan, cũng không ai tin. Mẹo. Trên vân sàng, Trần Nhĩ Tường hơi thở thoi thoát, trong mắt sát ý lâm liệt. Nếu không phải trước đó bị Diêm Hữu Đài trọng thương, làm sao có thể không có chút sức phản kháng nào? Hắn miễn cưỡng thúc dục pháp lực còn sót lại trong đan điền, một miếng ngọc quyết tự động hộ chủ, từ bên hông nổ tung, anh lạc bay lên, hóa ra 12 tầng màn sáng màu vàng đỏ. Hộ chủ linh phủ. Trong mắt Phương giật lạnh lẽo, không chút do dự, lòng bàn tay tụ tập thanh quang, hóa thành một cây gai xanh. Túi linh sủng bên hông hắn bay ra hồ lô mậu thổ phun ra linh xa, thất rơi bốn vó đạp động, hóa thành bàn tay cổ xưa vô xuống. Ầm. Linh chiều cuộn trào, linh quang tán loạn, liên tiếp 4 tầng màn sáng vỡ vụn. Nhìn 8 tầng màn sáng còn sót lại, Trần Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhõm. May mà Nhĩ Tưởng sau khi kết đan đã ban cho Lưu Viêm Xích Bích bảo phù, nếu không hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Trần Nhĩ Tưởng ngưng kết kim đan, tiền đồ rộng mở, có nội tình Trần gia chống đỡ, sớm muộn gì cũng bước vào vị trí đại chân nhân. Đây chính là hy vọng để Trần gia lập thân trong tu tiên giới đại vân. Tiểu bối, bản tọa tiễn ngươi lên đường. Minh hỏa kiếm trong tay Trần Ngọc Hoa u quang bùng nổ, hóa thành kiếm mang ba thước, chém về phía đầu Phương Dật. Chết. Lưu Viêm Xích Bích bảo phù tự động hộ chủ, nhưng cũng có giới hạn, nếu để Phương Dật và yêu sủng tam giai tùy ý công kích. Phẩm giai bảo phù luyện chế tinh xảo, cũng là linh phù tam giai trung phẩm, không phải không có kẽ hở. Tốt. Hồ Lôi chân nhân và Cửu Hàn chân nhân lộ vẻ mừng rỡ, vốn tưởng rằng lần chặn giết kim đan hỏa đạo này sóng gió nổi lên, khó mà thành công. Trần Ngọc Hoa tay cầm Minh Hỏa kiếm, năng lực đấu pháp bước vào ngưỡng đại chân nhân. Vốn dĩ chỉ là miễn cưỡng thử một lần, Diêm Hữu Đài đã chuẩn bị mời Thiên Khuyết Tử ra tay. Không ngờ, lại bất ngờ chuyển biến, Phương Dật đột nhiên ra tay. Diêm sư đệ, đừng để người khác nhúng tay vào chuyện của Phương Dật sư đệ. Hồ Lôi chân nhân vội vàng hô, sắc mặt nghiêm túc. Chỉ bằng các ngươi? Trong mắt Trần Ngọc Hoa tinh quang lưu chuyển, lời nói khinh thường. Kẻ bại trận, hà tất phải ngăn cản bản tọa. Diêm Hữu Đài hiểu ý, cẩn thận từ trong tay áo lấy ra một tấm phù bảo, đầu ngón tay pháp lực thúc dụng. Tinh quang vần quanh, phù văn bắt quái như càn, khôn, khảm, ly lưu chuyển. Đây là phù bảo được rút ra từ bản nguyên của Chu Thiên bắt quái bản, bảo vật trấn phái của Thiên Cơ Phong. Nội tình chân chính của Huyền Dương Sơn, dưới đại chân nhân, đủ để nâng cao năng lực đấu pháp của tu sĩ một tiểu cảnh giới. Ông. Chu Thiên tinh tú hiện ra, đầu, ngưu, nữ, thượng, nguy, thất, bích, thất túc huyền vũ hiện ra, một hư ảnh huyền vũ được phát họa. Bảo vật Thiên Cơ đạo tam giai thượng phẩm. Trần Ngọc Hoa sắc mặt hơi ngưng trọng, Minh Hỏa kiếm không giảm tốc độ. Phù bảo ngưng luyện gian nan, nếu không muốn làm tổn hại phẩm giai pháp bảo, trăm năm mới rút ra bản nguyên, tế luyện một tấm. Nếu bảo vật này bản thể ở đây, lão phu còn kiên kỵ vài phần, chỉ là một tấm phù bảo một tấm. Kim đan hỏa đạo xuất thế, đạo hữu quá coi thường Huyền Dương sơn ta. Chỉ thấy Cửu Hàn chân nhân tay nâng xích sắc phù bảo linh quang đại thịnh, hóa thành lưu kim bảo giám, thần hỏa vờn quanh, oanh kích về phía Minh Hỏa kiếm. Hả? Trần Ngọc Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, khi Trần Nhĩ tưởng ngưng kết kim đan, đã sớm bố trí pháp cấm cách ly biến hóa thiên cơ. Sao lại bị Huyền Dương sơn biết được, còn phải nhiều kết đan chân nhân như vậy? Hắn sắc mặt nghiêm trọng, đại vân đấu pháp đệ nhất, danh tiếng Huyền Dương thần hỏa giám vang như sấm bên tai. Huyền Dương sơn thần hỏa giám, cũng không phải bản thể ở đây. Ầm ầm, sấm sét vờn quanh, tiếng sấm nổ vang, hô lôi chân nhân cũng tế lên một tấm đại không trấn vân chu phù bảo. Không phải bản thể thì sao? Ba tấm phù bảo. Trần Ngọc Hoa sắc mặt âm trầm đến mức muốn nhỏ nước, toàn lực thúc dục pháp lực. Nhưng dưới sự vây hãm của Chu Thiên Bát Quái Bản, Huyền Dương thần hỏa giám, đại không trấn vân chu, tam sắc linh quang quấn lấy nhau, khó mà thoát thân. Phương Dật trong lòng hơi bâng lãng, đến Tố Độ Sơn vây giết kim đan hỏa đạo, Huyền Dương sơn truyền thừa ngàn năm như vậy, kho báu không biết bao nhiêu, sao có thể không có chút chuẩn bị nào. Trong tay hắn hoàng quang lưu chuyển, khô héo cổ đằng quấn quanh, cánh tay trái hiện ra vân gỗ, trong nháy mắt bành trướng đến ba trượng. Một đạo cấm pháp, đại khô đằng thủ ầm. Cổ tay khô héo vỗ xuống, dưới sự vây công của thất giới, màn sáng còn sót lại bảo vệ Trần Nhĩ Tường, từng lớp vỡ vụn. Phương Dật ngươi dám? Trần Toàn cực tốc độ trốn đến 10 trượng ngoài Phương Dật, pháp lực bạo trướng, không để ý đến đau đớn truyền đến từ kinh mạch, trong tay vạn thú lô hóa thành một vầng đại nhật. Ầm. Đại nhật ầm ầm hạ xuống. Trần Toàn trong mắt lạnh lẽo, dưới một đòn toàn lực của hắn, Phương Dật còn muốn bảo toàn tính mạng thì phải toàn lực phòng thủ. Tu sĩ trúc cơ dù mạnh đến mấy, tối đa cũng chỉ ngang với giả đàn chân nhân, mà con vô thổ trước kia, bất quá chỉ là tu vi kết đan nhị tầng. Một khi ra tay phòng ngự, hắn rảnh tay ra, sẽ không thể để Phương Dật tiếp cận Trần Nhĩ Tường nữa. Cuối cùng cũng đến. Phương Dật đầu đội thanh liên quan, thân khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo. Khoe miệng hắn ấm áp, thân hình thẳng tắp, pháp bảo phất phơ, năm ngón tay trắng non xuyên thủng da thịt, cắm vào đan điền của Trần Nhĩ Tường. Trần Nhĩ Tường cau mày chặt, lộ vẻ đau đớn, thân thể không tự chủ run rẩy. Nhưng hương thuốc lạ lùng chui vào mũi, làm tê liệt thần hồn, khiến hắn không thể động đậy. Một đạo huyết pháp, Vạn Diệp Phi Hoa nhờ Tam Sinh Thạch, Phương Dật dùng thần thức kết đan thất tầng thuốc dụng huyết pháp, dễ dàng khiến Trần Nhĩ Tường đang trọng thương sắc mặt mê ly, rơi vào huyễn cảnh. Suy, đầu ngón tay Phương Dật phát ra thanh quang, linh văn màu xám lưu chuyển, hóa thành lưới bao lấy kim đan màu đỏ. Phong thần, khoa khí, trấn hồn, cấm pháp, liên tiếp cấm chế được phát hoạ. Ầm. Vạn thú lô ầm ầm rơi xuống, bích thủy cổ đồ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xoẹt. Cổ đồ xé rách, bảo cấm bị tổn hại, bao bọc Phương Dật nhanh chóng rơi xuống lòng đất. Ầm. Bụi bay mù mịt, khí tức của Phương Dật có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng kim đan cũng đã bị lấy ra. Nhĩ Tường, cảm nhận pháp thể của Trần Nhĩ Tường đã mất đi sinh cơ, hy vọng được gia tộc dốc sức nuôi dưỡng đã tan vỡ. Trần Ngọc Hoa mặt mũi dữ tợn, tóc dài tung bay, gần như điên cuồng. Chết, hãy chôn theo Nhĩ Tường. Hô, Cửu Hàn, Hô Lôi, Diêm Hữu Đài ba người sắc mặt hơi bừng lòng, ngay sau đó đồng loạt ra tay. Ba luồng sáng xanh, tím, lam bốc lên trời, khuấy động gió mây biến đổi, linh lực chập chờn. Hư ảnh Chu Thiên Bát Quái Bàn ngân quang rực rỡ, diễn hóa tinh đồ, rơi xuống bong thuyền đại không trấn vân chu, hóa thành la bàn. Huyền Dương thần hỏa dám theo sát phía sau, diễn hóa cận nhật ô, dung thần tượng, tiêu ngục quyển cùng nhiều dị thú khác, bảo vệ bảo chu. Nội tình ngàn năm của Huyền Dương sơn ta, há là tán tu may mắn tiến thân có thể so sánh. Diêm Hữu Đài mày kiếm mắt sao, khí thế hào hùng, ba món phù bảo hợp lực, lại có thể đối kháng với Minh Hỏa kiếm. Tuy có Minh Hỏa kiếm bảo cấm tán quyết, không còn toàn thịnh, nhưng là một bảo vật thuần túy dùng để sát phạt, về uy năng, dù tán quyết, Minh Hỏa cũng không kém gì pháp bảo thượng phẩm. Nếu không như vậy, Trần Ngọc Hoa dù tu vi tinh thâm, cũng không thể áp chế hai vị kết đan trung kỳ, một vị kết đan sơ kỳ chân nhân. Trần Ngọc Hoa trong nháy mắt thu liễm lửa giận trong mắt, áp xuống sự nóng nảy trong lòng, không cần bảo vệ Trần Nhĩ Tường, phân tán tinh lực, hắn cũng có thể toàn lực ra tay. Nhĩ Tường đã chết, các ngươi hãy chôn theo tương lai Trần gia ta. Hắn bước ra một bước, pháp bảo bay phần phật, sóng lửa màu xanh lục cuộn trào, khí tức nóng bỏng. Có thể thúc dục Minh Hỏa kiếm, Trần Ngọc Hoa cũng là kết đan chân nhân, đan phẩm không thấp, nội tình thâm hậu. Toàn lực ra tay, Đại Vân chân nhân ít có đối thủ. Hô Lôi không được, Cửu Hàn không được, Diêm Hữu Đài càng không được. Ken, Minh Hỏa kiếm hóa thành hàn quang thu liễm, thân kiếm dị xét loang lổ, giống như thanh kiếm sắt bình thường của phàm trần. Ba người Hô Lôi chân nhân sắc mặt nghiêm trọng. Phản pháp quy chân, Minh Hỏa kiếm này đã được Trần Ngọc Hoa tế luyện do tâm, không kém gì bản mệnh chi bảo. Cảnh chương 674, Nhị Tưởng Thân Vẫn, Xích Âm Tinh Tiến 2, chương 674, Nhị Tưởng Thân Vẫn, Xích Âm Tinh Tiến 2, giới này đã vượt qua giới hạn trung giai kết đan, chạm đến cảnh giới đại chân nhân, trong số các nhân vật cấp trưởng giáo chân nhân ở Đại Vân, cũng là đỉnh cấp nhất lưu. Trần Ngọc Hoa sắc mặt lạnh lùng, nắm giữ Minh Hỏa kiếm, chém, chặt, liếc, cắt, nhấc, kiếm thế huyền diệu, hàn mang phun ra nuốt vào. Một mình hắn, mạnh mẽ áp chế ba người Hô Lôi, Cửu Hàn, Diêm Hữu Đài. Hắn truyền âm nói, "Trần Toàn, ba vị kết đan chân nhân của Huyền Dương ta toàn lực áp chế. Ngươi mau tiễn Phương Dật lên đường, tránh cho Nhĩ Tưởng cô đơn dưới suối bảng." "Tốt." Tiễn Phương Dật lên đường. Trong rừng đá hoang vu, Trần Toàn mặt mũi dữ tợn, thần niệm khóa chặt Phương Dật đang lẩn dưới đất, bị bích thủy cổ đồ bao bọc. "Sao ngươi dám? Phương Dật ngươi sao dám giết Nhĩ Tưởng?" Hắn mắt nứt ra, vạn thú lô u quang rực rỡ, oanh kích xuống lòng đất, muốn chém tận giết tuyệt, khiến Phương Dật tan xương nát thịt. "Bụ." Bích thủy cổ đồ dương ra, hồ lô mậu thổ phun linh xà, cắt bay đá chạy, hóa thành từng lớp bình phong. Dưới lòng đất trăm trượng, Phương Dật ngẩng đầu, cảm nhận khí tức hung lệ của Minh Hỏa kiếm, một kiếm giao chiến ba món pháp bảo thượng phẩm. Hắn sát mặt nghiêm trọng, không hổ là bảo vật sát phạt đã vượt qua kiếp số, ngưng luyện bảo cấm. Về năng lực sát phạt, còn mạnh hơn pháp bảo thượng phẩm thông thường một bậc. Trong tay áo, huyền âm trảm hồn đao thon dài rung động, tiếng đao ngân du dương, ý tranh phong tràn ngập. Đừng nội, đừng nội, rồi sẽ có lúc ngươi thể hiện phong thái. Bàn tay Phương giật gân đuốc đuốt ve linh đao, cảm nhận linh tính rồi rào mông lung, lộ vẻ tươi cười, không hưởng công hắn trăm năm tâm huyết tế luyện. Huyền âm trảm hồn đao tuy chưa tiến giai pháp bảo, nhưng linh tính mạnh mẽ, còn hơn minh hỏa kiếm ba phần. Minh hỏa kiếm tuy mạnh, nhưng trải qua nhiều người tế luyện, tinh huyết người yêu huyết tế, bảo cấm diễn hóa cực nhanh. Nhưng pháp bảo thượng phẩm đã là cực hạn. Ngươi được ta trăm năm huyết tinh hồn lực nuôi dưỡng, quang minh chính đại, chưa hấp thụ chút tạp khí, huyết tinh nào? Pháp bảo thượng phẩm còn xa mới là giới hạn của ngươi. Ông. Được Phương giật an ủi, tiếng đao ngân của huyền âm trảm hồn đao dần yếu đi, hàn quang quanh thân cũng thu liễm. Nhưng minh hỏa kiếm sát phạt uy thịnh, hợp với Trần Ngọc Hoa, không kém gì trưởng giáo chân nhân. Ta vẫn cần tạm tránh phong mang. Pháp lực khô vinh của Phương giật lưu chuyển, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, khí tức thoi thoát, dường như bị vạn thú lô trọng thương. Ngón tay hắn pháp quyết nhảy múa, từng luồng linh quang đánh ra, bích thủy cổ đồ sáng tối nhấp nháy, miễn cưỡng duy trì không bị vạn thú lô phá vỡ. Cho đến nửa khắc sau, cảm nhận ba món phù bảo được thúc dục đến cực điểm, Phương giật thần niệm truyền âm. Xích âm động thủ. Trong hang đá dưới lòng đất, hơn 10 viên dạ minh châu khảm trên vòng hang. Suối mắt một trượng hồng quang vần quanh, tinh huyết kết tinh từ huyết chiến giữa hai tộc người yêu, không ngừng phun trào. Tốt tốt đồ vật an xích đâm tay nâng một cái quan tài hình bảo phôi, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ mong ước. Huyết tinh tinh thuần được tẩy rửa nhiều lần, chỉ cần nuốt một chút, hắn đã cảm nhận được pháp lực vận chuyển nhanh hơn 3 phần. Bảo phôi được tế luyện từ thập huyết thạch tam giai, vì thiếu một trong những vật liệu chính là thi văn thiết, nên chưa có bảo cấm diễn hóa. Nhưng dưới sự gia trì pháp lực kết đan tam tầng của xích âm, cũng không kém gì pháp bảo hạ phẩm. Tiết hầu xích âm động đậy, nuốt nước bọt, cảm nhận cuộc giao chiến thảm khốc trên đất hoang. Xích âm động thủ. Bên hai truyền đến tiếng của Phương giật, đôi mắt xích âm ham muốn ăn uống tăng gọn. Ăn. Ong. Bàn tay non nớt búa xuống, quan tài hình bảo phôi rung động, từng lớp cấm chế tan vỡ, hương thơm tinh khiết của máu truyền đến. Sóng máu của trào, 12 viên vạn thú huyết châu, bao quanh một viên bảo châu đỏ tươi, câu dẫn trùng tham ăn của xích âm. Hắn năm ngón tay mở ra, hái một viên vạn thú huyết châu, răng nanh xuyên thủng huyết châu, khí huyết tinh thuần tuôn trào. Dưới chân xích âm, ngũ phẩm thi liên nở rộ, trong mắt u quang đại thịnh, lộ vẻ hưởng thụ, trong lòng lẩm bẩm. Tốt. Thứ tốt. Thu lại, huyết châu xích âm ghi nhớ lời dặn của Phương giật, năm ngón tay linh hoạt, hái từng viên huyết châu xuống, dùng hộp ngọc phong linh đựng. Tu vi của hắn cách trung phẩm tam giai chỉ một bước, có huyết châu trợ giúp, nhất định có thể đột phá. Nhưng trong hang đá này, không phải nơi an ổn, đột phá vội vàng, rất dễ bị quấy rầy mà công dã chẳng. Nửa khắc sau, Xích Âm sắc mặt hơi nghiêm túc, thu 12 viên vạn thú huyết châu lại. Ánh mắt hắn rơi xuống viên bảo châu lớn bằng nắm tay, nằm giữa dòng suối máu. Bảo châu toàn thân đỏ tươi, bảo quang lấp lánh, về phẩm giai đã vượt quá tam giai trung phẩm, ẩn hiện thái độ tam giai thượng phẩm. Nếu như trong những viên vạn thú huyết châu bình thường, tinh huyết tinh thuần là 1, thì viên bảo châu đỏ tươi này có thể gọi là 5, gọi là 7, thậm chí là 10. Khô hồn đạo hữu, viên đại dưỡng huyết nguyên châu này lão hủ đã mưu đồ từ lâu, không thể cho ngươi được. Một góc hang đá, yêu khí màu xanh lưu chuyển, đất đá sụp đổ, một gian mật thất đầy phù văn hiện ra trước mắt. Ầm. Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, từng sợi xích sắt thô to, toàn thân linh quang vỡ vụn. Một con yêu thú hình mai bước ra. Theo yêu thú bốn vó nhẹ nhàng đạp, không ngừng tiến lên, tu vi không ngừng tăng cao. Nhị giai trung phẩm, nhị giai thượng phẩm, nhị giai đỉnh phong, dưới chân yêu thú rêu xanh mọc, hóa thành thảm xanh lan rộng, trong hơi thở đã mọc đầy hang đá. Khô hồn đạo hữu, cho ta một chút thể diện, lui đi như thế nào? Yêu thú hình mai toàn thân phủ bảy màu rêu, khớp xương mọc ra đẽo gỗ sần sùi, trong đẽo ẩn chứa những gai độc sắc bén, phát ra hàn quang khiến người ta sợ hãi. Ong. Sừng mai ba tấc của hắn vươn dài, như cành cây khô phần nhánh, đầu mút quấn quanh dây leo, nở ra từng đóa hoa mạ đà la. Tam giai hạ phẩm. Yêu thú hình mai không. Là yêu vương đã ngưng kết yêu đan, khí tức tinh thuần, tu vi cao thâm. Tu vi khí tức của yêu vương hình mai sau khi đột phá tam giai hạ phẩm, không hề có chút dừng lại, vẫn không ngừng tăng trưởng. Kết đan nhất tầng, kết đan nhị tầng, kết đan tam tầng, kết đan tứ tầng dễ dàng. Tu vi yêu vương đã bước ra khỏi trùng kỳ kết đan, hơn nữa khí tức dày đặc, không phải là đột phá bằng tà đạo. Lộc tiêu tử, thân thức vô hình của Phương giật lặng lẽ hạ xuống, ánh mắt đục ngầu của Xích Âm tan biến, hiện lên vẻ thanh minh. Không, là thanh mục linh tiêu. Khô hồn đạo hữu kiến thức rộng, thảo nào có thể khiến Trần Ngọc Hoa nhiều lần chịu thiệt, lại không thể không xuất huyết hợp tác. Thanh mục linh tiêu lộ vẻ thiện ý, thân thức khóa chặt trên Xích Âm. Nếu có chút khinh cử vọng động, nhất định sẽ đón nhận đòn toàn lực của hắn. Cái quan tài hình bảo phôi kia, thực sự khiến hắn kiêng kỵ. Có truyền thừa bảo cấm như vậy, há là vô danh tiểu tốt. Huyết duệ thanh mục linh tiêu. Kết đan chân nhân có thể bị chặn đường mất tích, dẫn động chiếu yêu vây công cổ thành đại độ. Một tấm cổ kính treo cao, Phương giật thúc dục nhiếp hình lưu ảnh chi pháp, dùng bí thuật khôi lỗi quỷ phụ nhị tâm chi pháp, thao túng lời nói và hành động của Xích Âm, già dặn, không lộ chút sơ hở nào. Nhìn trong kính nhiếp hình lưu ảnh, yêu vương nhỏ hơn Lộc Tiêu Tử một vòng, cũng là tam giai trung phẩm, hắn lẩm bẩm. Kế sách hay, thật sự là kế sách hay. Lộc Tiêu Tử lão mưu thâm hiểm, ba hung thần trần gian này từ đầu đến cuối đều bị Lộc Tiêu Tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huyết duệ kết đan chu kỳ, lại còn bị bắt đi ngay tại xảo huyệt, tâm tư của Lộc Tiêu Tử chỉ là một phần nhỏ. Phương giật trong lòng hơi bưng lòng, chuyện Lộc Tiêu Tử mưu đồ, hắn đã có suy đoán. Không biết mới là điều đáng sợ nhất. Bây giờ đã biết Lộc Tiêu Tử mưu đồ, thì có thể suy nghĩ đối sách, thậm chí mượn lấy lợi ích của bản thân. ngón tay phương giật pháp quyết biến hóa, môi mấp máy. Đại dưỡng huyết nguyên châu gần như tam giai thượng phẩm, bảo vật như vậy, nói xung mà muốn lao phu lui đi. Đại dưỡng huyết nguyên châu gần như tam giai thượng phẩm, bảo vật như vậy, nói xung mà muốn lao phu lui đi. Trong hang đá, giọng nói khàn khàn của Xích Âm vang lên. Dưới chân hắn, thi liên đỏ tươi nở rộ, không ngừng xâm thực trong đám rêu xanh cổ xưa tươi tốt. Hả? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, khô hồn ngươi tuy tu vi kết đan tam tầng, nhưng chuyển tu thi đạo, bản mệnh pháp bảo chưa từng tế luyện. Ngay cả khi toàn lực ra tay, cũng không phải đối thủ của bản tọa. Thanh Mục Linh Tiêu bốn vó nhẹ nhàng đạp, mắt mai rơi vào quan tài hình bảo phôi. Hắn sinh ra trong danh môn yêu tộc, huyết mạch có thể truy nguyên đến một tượng yêu quân nguyên anh trong thánh địa yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn. Đương nhiên nhìn ra bảo phôi hình quan tài trong tay Xích Âm quý giá, nếu có thể thuận lợi tế luyện thành hình, sẽ gây rắc rối không nhỏ cho hắn. Ít nhất có thể tế luyện đến bạ cẩm pháp bảo thượng phẩm. Hai mắt Thanh Mục Linh Tiêu linh quang rực rỡ, dường như đang thi triển đồng thuật trong mắt. Âm, huyết, thi tam đạo đạo vận, tận chứa ý chưa thỏa mãn. Bảo cấm cao thâm như vậy, Đại Vân từ khi nào có truyền thừa này? Giọng nói khàn khàn của Xích Âm vang lên, hắn giơ một ngón tay trắng nõn. Một kiện linh vật khô một đạo tam giai trung phẩm, lão phu lập tức rời đi, không nhúng tay vào chuyện của Lộc Tiêu Tử nữa. Linh vật một đạo tam giai trung phẩm, lại còn là thuộc tính khô một. Khô hồn, ngươi quá tham lam. Thanh Mục Linh Tiêu lộ vẻ bất mãn, yêu lực tràn ngập khí tức hoang dã quanh thân, như linh phong áp đỉnh mà xuống. Khô hồn, ngươi bất quá là kết đan sơ kỳ, dựa vào bản mệnh pháp bảo, cũng bất quá là bảo phôi. Thanh Mục Linh Tiêu lộ vẻ khinh thường, nếu quan tài máu trong tay Xích Âm đã tế luyện hoàn thành, hắn còn kiêng kỵ ba phần. Dù sao bảo phôi bảo cấm huyền diệu, đạo vận miên man, nhìn trộm vài phần lung ra, đã cảm nhận được uy năng của bảo vật này rộng lớn. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bảo phôi, chứ không phải pháp bảo đã vượt qua kiếp số, sinh ra bảo cấm. Uy năng kém nhau một trời một vực. Xích Âm tay nâng huyết quan bảo phôi, không chút do dự, âm khí tràn ra, pháp lực lưu chuyển. Khởi. Thư giới khô vinh phồn từ trong miệng phun ra, linh quang lay động. Trên mặt phồn ra người tinh tế, phù văn lưu chuyển, hiện hóa huyết nhục bùn lầy, tích tí sơn, âm tuyển dưới đất. Thi khí xám xịt bốc lên trời, xuyên qua khô vinh tiểu độc tiên, ra chỉ lên Xích Âm. Thần niệm của Phương Dật và pháp lực của Xích Âm đồng thời thúc dục. Thi khí âm u của trào, lân hỏa lâm tấm, hóa thành một tấn tay to khô gầy. Thi đạo bị phát, âm thi đại thủ lớn. Khô hồn, ngươi là kẻ điên. Sắc mặt Thanh Mục Linh Tiêu hơi biến, bốn vó nhẹ nhàng đạn, da lông xanh biếc mọc lan tràn, như rễ cây tùy ý sinh trưởng. Rễ cây sần sùi, hóa thành lưới dày đặc, nuốt chọn một kích âm thi đại thủ lớn. Đưa, bản tọa lập tức rút lui. Không đưa, đừng trách lão hủ hành sự tàn nhẫn, không kiêng nể gì. Viên đại dưỡng huyết nguyên châu này đối với Lộc Tiêu Tử có tác dụng gì, đạo hữu là huyết duệ, hẳn là hiểu rõ. Khô hồn thực sự biết chuyện Lộc tổ nhu đồ. Thanh Mục Linh Tiêu trong lòng nghi ngờ, thấy Xích Âm đầy tự tin, dường như nắm chắc trong tay, hắn dao động. Linh vật tam giai trung phẩm quý giá, là vật liệu chính của pháp bảo, cũng có thể giúp pháp bảo lột xác. Yêu vương bình thường nội tình kém, như Xích Luyện Hỏa Xà, Phục Ba Ngọc Tượng, thậm chí là Kim Tinh Viên Vương đã đột phá kết đan trung giai, đều không có gia sản này. Thanh Mục Linh Tiêu vì truyền thừa huyết mạch và sự ban thưởng của Lộc Tiêu Tử, lại có một phần khô la căn tam giai trung phẩm. Nhưng linh vật quý giá, đối với hắn cũng có tác dụng lớn, không thể dễ dàng nhường. Thế mà thực sự có linh vật thuộc tính khô một tam giai trung phẩm. Trong mắt Xích Âm, thần niệm của Phương Dật lưu chuyển, trong lòng lẩm bẩm. Cố sư Minh nói không sai, pháp lực của Lộc Tiêu Tử ẩn chứa biến hóa khô bình, dường như khí tức tương tự với sinh tử khô bình kinh. Vật linh này tuyệt đối không thể từ bỏ. Bỏ lỡ cơ duyên này, không biết khi nào mới có thể tìm được linh vật tam giai thuộc tính khô một nữa. Thần niệm hắn lưu chuyển, không ngừng hội tụ trên Xích Âm, phía sau hư giới khô vinh phồn âm vũ phủ văn lưu chuyển. Trên hai cánh tay non nớt của Xích Âm, vảy đỏ mọc ra, thi khí vần quanh. Thi đạo, âm thi thủ. Ầm. Khiến Xích Âm một trường vỗ xuống đại dưỡng huyết nguyên châu. Không chút để ý linh vật quý giá, sắc mặt Thanh Mục Linh Tiêu hơi biến. Đủ rồi. Rễ cây sần sùi lan rộng, dệt thành tấm một gỗ cổ, phát ra quần sáng xanh lục, diễn hóa ra sóng gợn xanh biếc, chặn đứng âm thi thủ. Dù cẩn thận đến mấy, hai vị kết đan chân nhân giao thủ, cũng khiến hang đá rung chuyển, từng khúc đá núi vỡ vụn. Chuyện linh vật, bản tọa đồng ý rồi. Thanh Mục Linh Tiêu lộ vẻ tiếc nuối, trong miệng phun ra một đạo linh quang lấp lánh tan đi, để lộ một linh vật hình rễ cây dài bảy thước, phủ đầy linh văn màu nâu. Khô la căn tam giai trung phẩm. Xích Âm lộ vẻ cảnh giác, một đạo thi khí hóa thành xiển xích. Hái khô la căn xuống, cảm nhận trong sinh cơ, ý khô héo ở chứa, Phương Dật trong mắt vui mừng, không nói thêm lời nào, hóa thành một đạo độn quang đỏ tươi tiêu tán. Yêu vương tam giai trung phẩm, có thể chiếm được tiện nghi, đã là hắn mưu tính đúng đắn, kiến thức rộng rãi. 12 viên vạn thú huyết châu, bố trí huyết tích đại trận, đủ để Xích Âm tiến thêm một bước. Dù có kém một chút, cũng có vật thay thế. Thần niệm Phương Dật lưu chuyển, ánh mắt rơi vào trận toàn. Kết đan chân nhân đã luyện hóa vạn thú huyết châu bổ ích tinh huyết, cũng là vật liệu chính thượng đẳng đại độ cổ thành. Lộc Tiêu Tử bốn vó nhẹ nhàng đạp, dưới cổ thành dễ cây mảnh dài không ngừng đâm sâu, hòa vào pháp cấm. Ẩm sinh cơ xanh biết hóa thành đại triều, không ngừng bổ xuống, khuấy động toàn bộ chiến trường người yêu. Bị vây hãm gần 300 năm, cuối cùng cũng để bản tọa chờ được cơ duyên này. Pháp cấm di chuyển, đại dưỡng huyết nguyên châu chảy ngược lên, chỉ trong vài chục hơi thở, đã rơi vào miệng Lộc Tiêu Tử. Hết chương này, chương 675, tranh đan, Lộc Tiêu đột phá, chương 6000 chữ, 1, chương 675, tranh đan, Lộc Tiêu đột phá, chương 6000 chữ, 1, kẻ nào? Trần Ngọc Hoa vung hắc hỏa kiếm trong tay, hàn mang chém xuống, hư ảnh huyền dương thần hỏa giám nứt vỡ một góc. Sau đó, U Minh kiếm quang phun ra nuốt vào, phá tan đất một lôi quang giáng xuống từ đại không trấn Vân Chu. cảm nhận khí tức đại dưỡng huyết nguyên châu biến mất, hắn chẳng bận tâm đến việc dây dưa với Hô Lôi, Cửu Hàn và những kẻ khác, pháp bảo phân vân, phi thân như gió lốc, phóng về phía động đá ngầm dưới đất. Trần Nhĩ Tường đã chết, dù có giết Hô Lôi, Cửu Hàn cũng vô ích. Đại dưỡng huyết nguyên châu dùng để huyết tế hắc hỏa kiếm, mới là hy vọng của Trần gia lúc này. Trần Ngọc Hoa tế Di Sơn kỳ lên, lá cờ tam giác không gió tự động, linh quang màu nâu hóa thành xiển xích xuyên vào trong động đá ngầm. Ầm. Trên mặt đất hoang vu, núi đá nứt toác, mùi huyết hương nồng nặc lan tỏa. Cụ Mục, ngươi không phải yêu thú nhị giai sao? Xích Âm đã biến mất không dấu vết, ánh mắt âm u của Trần Ngọc Hoa rơi xuống trung tâm động đá ngầm, yêu lực lưu chuyển, Thanh Mục Linh Tiêu đang lịch chuyển pháp cấm độc phủ. Thanh Mục Linh Tiêu này, hắn đã nhân lúc Lộc Tiêu Tử rời khỏi hang ổ, lén lút trộm đi một cách lặng lẽ. Giờ đây xem ra, đây rõ ràng là do Lộc Tiêu Tử cố ý làm ra, đã bị tính kế. Cụ Mục không nói nhiều, lộc giác mọc rêu phong, sinh cơ mờ ảo bao quanh. Ngập ngừng liếc qua hắc hỏa kiếm, hắn thấy huyết khí của suối ngầm trong động đá ngầm khô héo, hóa thành thanh sắt đột vàng, phi thân như gió lốc phóng về phía đại độ cổ thành. Cùng là kết đan trung kỳ, Trần Ngọc Hoa cầm thượng phẩm pháp bảo hắc hỏa kiếm, không phải hắn có thể ứng phó. Đừng hòng chạy. Trần Ngọc Hoa sắc mặt nghiêm nghị, tay áo vung lên, một luồng ánh sáng bao lấy Trần Toàn, đuổi theo sát nút. So với việc báo thù cho Trần Nhĩ Tường, đoạt lại đại dưỡng huyết nguyên châu để sửa chữa hắc hỏa kiếm mới là điều quan trọng hàng đầu. Có thượng phẩm pháp bảo trấn áp nội tình, Trần gia mới có thể đứng vững trong đại vân tu tiên giới giữa bầy sói đói. Bích thủy cổ đồ hóa thành linh quang, bay vào trong tay áo, phương giật một bước đạp ra, dưới chân nở rộ thành thúy thanh liên. Phương sư đệ, việc này làm rất đẹp. Hô Lôi chân nhân lộ vẻ tán thưởng. Tu sĩ ngưng kết kim đan, được thiên địa chi lực tẩy luyện, pháp lực biến hóa. So với chân đan tu sĩ, kim đan chân nhân tuy có sự khác biệt về tốc độ tu luyện do trên lệch linh căn, nhưng vị trí đại chân nhân chỉ cần bước vàng là có thể bước vào. Phương sư đệ hành động này đã giúp Huyền Dương Sơn tránh khỏi một đại địch sinh tử. Cửu Hàn chân nhân mở miệng khen ngợi. Ngọc Châu biết chuyện này, Bích Thủy Các nhất định sẽ ra tay ủng hộ. Nếu không phải Phương sư đệ đã giết Trần Nhĩ Tường, Huyền Dương Sơn sẽ gặp vô vàn hậu họa. Hô Lôi sư minh, Cửu Hàn sư minh, hai vị sư minh khách khí rồi. Phương Dật mở miệng nói. Nếu không phải ba vị sư minh liên thủ ngăn cản hung nhân kia, sư đệ dù có tài năng đến mấy, cũng không thể làm tổn thương Bích Diễm Tử một sợi lông. Diêm Hữu Đài khe nhíu mắt, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Phương Dật và Hô Lôi, Cửu Hàn. Khoe miệng hắn nở nụ cười, từ túi trữ vật lấy ra hai đoạn trúc ngọc bích dài ba thước, phát ra ánh sáng lưu ly. Phương sư đệ, Diêm Mô rất hứng thú với Hỏa Đạo Kim Đan, sư đệ có muốn ra tay không? Ta thấy sư đệ đang thiếu một kiện công phạt bảo vật, hai phần trúc ngọc bích này dùng để đổi lấy kim đan của Bích Diễm Tử thế nào? Luận giá trị, kim đan của tu sĩ tương đương với linh vật tam giai. Kim đan của Bích Diễm Tử, tu vi kết đan nhất tầng, giá trị tương đương với linh vật tam giai hạ phẩm. Hai phần trúc ngọc bích, sư minh ra tay không nhỏ. Phương Dật nhận lấy trúc ngọc bích, trong tay ma sát những đốt trúc ấm áp. Diêm Hữu Đài trong lòng vui mừng, mở miệng nói: "Phương sư đệ đồng ý trao đổi. Như vậy rất tốt, người ta mỗi người một thứ." Nhưng Phương Dật ý vị thâm trường quét qua Diêm Hữu Đài, mở miệng từ chối: "Hỏa Đạo Kim Đan này tuyệt đối không bán, sư đệ cũng có hứng thú, dùng nó để luyện chế một lò linh dược." Phương sư đệ không nể mặt sư minh một chút nào sao? Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi trầm xuống, phát bảo phần vật, phù văn bắt quái màu bạc lưu chuyển, khí tức hùng hồn áp xuống. Phương Dật cười mà không nói, trong lòng thất giới yêu lực cuộn cuộn, cùng với sinh cơ mạnh mẽ của hắn hòa hợp. Diêm sư minh hà tất phải ép người quá đáng? Bành! Linh quang màu bạc và sinh cơ mạnh mẽ va chạm, vang lên tiếng gió rít đảo, đám mây mù trong phạm vi trăm trượng bị xua tan sạch sẽ. Đủ rồi. Hô Lôi chân nhân nhíu mày, linh quang màu tím lưu chuyển, khí tức uy nghiêm xen vào giữa linh quang màu xanh bạc đang va chạm. Luận tu vi nội tình, pháp bảo, chỗ dựa, Diêm Hữu Đài mạnh hơn Phương Dật rất nhiều. Với tính cách của hắn, vốn không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa hai người. Nhưng chuyện Phương Dật giết Trần Nhĩ Tường lại vô cùng chói mắt, tu sĩ như vậy, đủ để hắn bỏ ra nhiều lợi thế hơn. Hô Lôi chân nhân bước lên một bước, triệt để tách rời khí tức đang dây dưa giữa Phương Dật và Diêm Hữu Đài. Hắn mở miệng nói: "Kim đan hỏa đạo của Bích Diễm Tử này tuy đã chết, nhưng trong tộc hắn còn có một tu sĩ cấp độ trưởng giáo chân nhân. Hơn nữa Lộc Tiêu Tử rõ ràng còn có âm mưu khác, không biết đang mưu tính điều gì. Hai vị sư đệ mỗi người nhường một bước, trước tiên quay về đại độ cổ thành đối phó yêu thú có được không? Tất cả đợi sau khi thú triều lắng xuống, rồi hay nói chuyện." Diêm Hữu Đài nhướng mày, khí tức quần quật ngưng trệ, hắn không muốn từ bỏ Kim đan hỏa đạo của Bích Diễm Tử. Kim đan hỏa đạo ở Huyền Dương Sơn, giá trị không chỉ là hai cây trúc ngọc bích tam giai hạ phẩm. "Diêm sư đệ." Cửu Hàn chân nhân cũng mở miệng quyến nhủ: "Chuyện này đến đây là kết thúc. Đại sự môn phái là trọng, người ta chỉ hoãn một lát còn được, chậm một bước vẫn ổn. Nếu như thú triều rút đi, chúng ta còn chưa quay về. Lợi ích mê hoặc lòng người. Bích Thủy Các nhất định sẽ liên kết Bạch Cốt môn, Phong Linh Tiên Thành, thậm chí cả Hợp Hoàn Tông cùng nhau cắt xén lợi ích của Huyền Dương Sơn trong cổ thành." Diêm Hữu Đài nhíu chặt mày. "Hô Lôi chân nhân thì thôi, dù sao đệ tử Thịnh Bá An có việc cần Phương Dật rút." Không ngờ, Cửu Hàn chân nhân cũng ra mặt đứng về phía Phương Dật. Hắn do dự một lát, nể mặt hai vị kết đan trung kỳ chân nhân, lùi lại nửa bước. Nể mặt Cửu Hàn sư minh và Hô Lôi sư minh, Phương sư đệ, chuyện chém giết Bích Diễm Tử này, ta đã tiêu hao cái giá lớn. Kim đan hỏa đạo này đừng hòng một mình nuốt trọn, sau thú triều ngươi ta từ từ bàn bạc. Đi. Hô Lôi chân nhân thấy vậy, vung tay áo, hóa thành tia chớp tím, phóng về phía đại độ cổ thành. Cửu Hàn chân nhân cầm băng phách pháp kiếm, kiếm mang phun ra nuốt vào, hóa thành kiếm quang tinh khiết, theo sát phía sau. Ha. Diêm Hữu Đài hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Phương Dật sắc mặt trắng bệnh, bệnh tật, trong lòng không ít bất mãn. Nếu không phải hắn kéo chân Trần Ngọc Hoa, nào đến lượt Phương Dật chém giết Bích Diễm Tử. Phương Dật khẽ lắc đầu, nhấc giày bước ra, dưới chân một đóa sen non nớt hiện lên, cánh hoa từ từ nở rộ, thanh lãnh tao nhã. Theo bước chân tiến tới, từng đóa thanh liên nở rộ, tàn múa, nở rộ từng bước sen nở, độ tốc cũng không thua kém Diêm Hữu Đài. Bích Diễm Tử Kim Đan đã tới tay, hắn tuyệt đối sẽ không nhường. Hỏa đạo kim đan, lại là kim đan của tu sĩ tu luyện âm hỏa chi đạo, đối với Xích Âm đại bổ. Có kim đan này trợ giúp, phối hợp 12 viên vạn thú huyết châu, dù đại dưỡng huyết nguyên châu bị Lộc Tiêu Tử cấp đi, cũng đủ để Xích Âm tu vi bước ra tam giai trung phẩm. Đại Vân tu tiên giới biến động kỳ lạ, kết đan chân nhân tuy là một phương đại năng, nhưng khi giao thủ với các phái huyền dương, bích thủy, thiên đao, kết đan sơ kỳ rốt cuộc vẫn kém một bậc. Tu vi kết đan trung kỳ, có thể tham gia vào cuộc đấu tranh cốt lõi của các phái, tranh đoạt cơ duyên linh vật, lại sở hữu một kiện thượng phẩm pháp bảo, được xưng là cấp bậc trưởng giáo chân nhân, dưới 32 vị đại chân nhân hiếm hoi của Đại Vân, là nhân vật đỉnh cao. Ngay cả Huyền Dương Sơn thiếu nợ, Simi cũng phải dành đủ sự tôn trọng. Là chân nhân một mạch của tổ sư đường, Phù Bảo Đại Không Chấn Vân Chu tại sao không giao cho Phương Dật, mà lại giao cho Cửu Hàn? Rốt cuộc là tu vi không đủ, chưa đột phá kết đan trung kỳ, Huyền Dương Sơn dù có phù bảo nội tình, thậm chí thượng phẩm pháp bảo, cũng không thể giao vào tay Phương Dật. Phương Dật mắt sâu thẳm, như ngàn năm hàn đảm, sâu không lường được. Hắn trong lòng lẩm bẩm, Bạch Cốt Môn đã dẫn duyên độ sơn đến, đợi Xích Âm tiến thêm một bước, tu vi bước vào tam giai trung phẩm, liền có thể mượn lực của tu sĩ duyên độ, tế luyện bản mệnh chi bảo huyết tuyển quan của Xích Âm. Chương 675, tranh đan, Lộc Tiêu đột phá. Chương 6000 chữ, 2. Chương 675, tranh đan, Lộc Tiêu đột phá. Chương 6000 chữ, 2. Chuẩn bị thu lưới mắt hắn lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc đại dưỡng huyết nguyên châu phần lớn rơi vào tay Lộc Tiêu Tử, lão quái vật này tu vi tinh thâm, khó mà cưỡng đoạt. Nếu không đại dưỡng huyết nguyên châu bổ ích tinh huyết, cường hóa thi khí, hỏa đạo kim đan tẩy luyện pháp thể, tu vi, căn cơ của Xích Âm, con đường đạo sau này đều có thể rộng mở thêm 3 phần. Thậm chí bản mệnh chi bảo huyết tuyển quan, nội tình cũng có thể dạy thêm 3 phần. Phương Dật khẽ thở dài, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Nếu hắn bước ra kết đan trung kỳ, còn có thể tranh giành đại dưỡng huyết nguyên châu với thanh mục linh tiêu của mục. Nhưng tu vi kém một bước, không phải hắn không muốn tranh, mà là không tranh nổi, dù có cơ duyên xảo hợp đoạt được đại dưỡng huyết nguyên châu. Trần Ngọc Hoa hổ thị đan đan, tu sĩ kết đan sơ kỳ, trong tay tu sĩ cấp bậc trưởng giáo chân nhân này, cũng không tính là kẻ đáng được coi trọng. Đại độ cổ thành, tu sĩ cụt tay mặt mũi dữ tợn, không biết bao nhiêu yêu thú hung ác hóa thành bùn máu, yêu lực man hoang khí tức cùng pháp lực nhân tộc thuần hậu, kịch liệt va chạm. Hoa khí, hận ý, sát ý, vô số khí tức thảm liệt tràn ngập chiến trường người yêu. Nhanh, đầu ngón tay sừng của Lộc Tiêu Tử, tràn đầy yêu lực man hoang khí tức hóa thành đỉnh lò, một viên bảo châu đỏ tươi nổi chìm trong lò. Ong, đan hỏa màu xanh liếm láp bảo lộ, đại dưỡng huyết nguyên châu bị yêu lực không ngừng luyện hóa. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, bảo châu to bằng nắm tay không ngừng thu nhỏ, từng đạo huyết khí đỏ tươi từ bảo châu bay lên, bị Lộc Tiêu Tử hít vào mũi. Dưới bốn vó của Lộc Tiêu Tử, hàng ngàn dây leo lan tràn, vố lượn như rắn độc, vầng sáng xanh biếc không ngừng tăng lên. Ong, vầng sáng xanh biếc tăng đến cực điểm, huyết khí dồi dào, mang theo thanh mục linh quang phóng lên trời. Lộc Tiêu Tử hóa thành một vầng đại nhật, sinh cơ hội tụ hóa thành phù văn, tu vi không ngừng tăng cao. Pháp lực cuồn cuộn, du chuyển trong kỳ kinh bát mạch, không ngừng xung kích bình cảnh đã làm khó hắn hơn 200 năm. 273 năm. Dòng dã 273 năm, bản tọa bị kẹt ở bình cảnh kết đan lục tầng, không chút tiến tiến. Cuối cùng cũng để Lộc Tiêu Tử ta chờ đến ngày hôm nay. Mắt Lộc Tiêu Tử trong eo, linh quang quanh thân càng thêm rực rỡ, phát ra tiếng thở dài ú ú thành một linh tiêu được huyết mạch gia trì, thọ nguyên kéo dài, nhưng ngưng kết kim đan lại gian nan. Khi còn nhỏ, sáng chiều không biết sống chết, để tranh giành sự hỗ trợ của tiền bối, hắn đã không viên mãn tăng cơ, liền xung kích ngưng đan đại cảnh. Thượng tam phẩm đạo cơ, lại chỉ ngưng kết thượng đẳng chân đan. Đan phẩm không đủ, tu luyện gặp bình cảnh, vốn muốn mượn huyết nhục tu sĩ nhân tộc để đột phá. Khi đại độ cổ thành được xây dựng, cửu khúc chân nhân bố trí mậu dương cổ trận, liên kết các thế lực nhân tộc trong duyên độ sơn, hỗ trợ lẫn nhau. Nhân yêu hai tộc nghi kỵ lẫn nhau, mức độ giao tranh giảm mạnh, khiến mưu đồ của hắn hóa thành hư không. Vị trí đại chân nhân, Lộc Mỗ sẽ bước vào ngày hôm nay. Thứ nay về sau, duyên độ sơn bản tọa làm chủ. Ầm. Khí tức của Lộc Tiêu Tử lại thịnh hơn, không ngừng tăng lên, như thủy triều xung kích bình cảnh cứng như đá. Trên người hắn, thanh huy xanh biếc nổi lên từng sợi mạch máu, một luồng yêu lực vượt xa kết đan trung kỳ, từ tứ chi bách hải diễn hóa ra. Không hay rồi. Ngọc Châu chân nhân sắc mặt hơi đổi, duyên độ sơn lại có thêm một vị yêu vương sánh ngang đại chân nhân kết đan hậu kỳ. Duyên độ cổ thành, không thể giữ được. Ngăn hắn lại. Ngọc Châu chân nhân sắc mặt đỏ bừng, pháp bảo lụa dài trong tay như độc dao cuốn xuống. Văn Thụy cũng không để ý đến kim giáp sư và xích luyện hỏa xà, âm minh chi khí từ cựu khiếu phun ra. Rít. Tiếng quạ kêu quỷ dị truyền đến, một tôn hư ảnh hắc vũ chú nha toàn thân đen kịt, phủ đầy linh văn vằn mèo, vô hai cánh. Gắt, gắt, gắt. Tiếng kêu chói tai như kim loại ma sát, khí tức xám xịt ngưng tụ ở đầu ngón tay Văn Thụy. Nhanh, lấy ngón tay làm bút, linh quang màu xám như rồng bay rắn bỏ. Chú đạo bí pháp, tiểu suy thân pháp. Từ Thanh Xà sắc mặt hơi ngưng trọng, theo bản năng xoay chuyển chiếc nhẫn đồng trên ngón trỏ. Hắn tay đỡ thiên địa hồng lô, mắt đỏ ngầu. Phương sư huynh ở cổ thành có không ít sản nghiệp, không thể để yêu tộc phá đại độ cổ thành. Vút. Thước gỗ màu đen từ trong tay áo trượt xuống, từ Thanh Xà tay cầm huyền diễm thước, trong thiên địa hồng lô phun ra các loại linh diễm. Hút. Phù văn lưu chuyển trên huyền diễm thước, linh diễm ba màu xanh, lam, đỏ lần lượt bị nuốt vào, linh quang trên thước rực rỡ, giống như kim loại nóng chảy. Trần lão, trợ giúp ta một tay. Từ Thanh Xà khẽ gọi một tiếng. Trong chiếc nhẫn đồng, truyền đến tiếng thở dài nhàn nhạt. tiểu tử, ngươi đối với Phương Dật thật tận tâm tận lực đầu chi một qua, báo chi quỳnh tôi. Phương sư huynh thành tâm đối lại ta, ta tự nhiên dốc hết sức báo đáp. Từ thanh xả thần niệm truyền âm. Phương Dật tuy không tệ, nhưng tiểu tử, vạn sự trên đời phải nhớ trở lại đường lui. Hư ảnh nhân hình nhàn nhạt, xuất hiện phía sau từ thanh xả. Hư ảnh duỗi ra năm ngón tay thon dài, tay kết pháp quyết, một đạo pháp ấn màu đỏ ngưng tụ, chấn áp tám phương. Pháp ấn màu đỏ bay vào huyền diễm thước, uy lực huyền diễm thước đại thịnh, bảo cấm ẩn có cảm giác sắp nứt vỡ. Hòa đạo bí thuật, nộ diễm thước. Bút. Hư ảnh thước mơ hồ hiện ra, thước gỗ đen kịt vỗ xuống giữa không trung. Đồng thời, ánh mắt đục ngầu của cựu khúc chân nhân lưu chuyển, sắc mặt ngưng trọng. Lộc Tiêu Tử khổ tâm lưu đồ, quả nhiên là để đột phá tu vi. Đại độ cổ thành không thể phá, cổ thành một khi phá, đối mặt với thủy triều yêu tộc chính là phong linh tiên thành của lão hủ ngâm. Hoàng Hà cựu khúc châu xoay tròn, hóa thành hoàng tuyển độ dao, khí tức hung ác, vảy xám run rẩy, nhen nhanh múa vuốt lao về phía Lộc Tiêu Tử. Lạc Vũ, Kim Tinh Viên Vương, Xích Luyện Hỏa Xà và các yêu thú khác cũng không muốn yêu tộc có thêm một vị thái thượng hoàng. Cùng là kết đan trung kỳ, Kim Tinh Viên Vương vẫn có khả năng giữ vững độc lập của Lan Đảo Sơn. Một khi Thanh Mục Linh Tiêu đột phá, Đại Yêu Vương tam giai thượng phẩm, pháp lực thần hồn lại biến hóa, đã không phải hắn có thể mạo phạm. Kim Tinh Viên Vương tuy đồng ý với Lộc Tiêu Tử, ra tay trợ giúp thú triều, nhưng trưởng thịt tung ra khoái động linh triều, khí thế càng lúc càng lớn, nhưng uy năng lại yếu đi hơn ba thành. Ngọc Châu chân nhân lập tức hiểu ý, pháp lực lưu chuyển, uy năng pháp bảo lụa giải lại tăng thêm 3 phần. Kim Tinh Viên Vương kết đan trung kỳ còn như vậy, Xích Luyện Hỏa Xà, Thanh Tiêu Vân Hạc, Phục Ba Ngọc Tượng càng như vậy. Sự cạnh tranh giữa các yêu tộc còn nguy hiểm hơn 7 phần so với tranh giành thế lực của nhân vật. Hiện tại, nhiều yêu vương đã không còn quan tâm đến thắng thua của thú triều. Thú triều thắng cố nhiên đáng mừng, rút lui cũng có thể chấp nhận, điều duy nhất khiến yêu vương không thể gánh vác chỉ có một điều, Lộc Tiêu Tử không thể đột phá. Ba vị yêu vương tâm tư dao động, lập tức đạt được sự đồng thuận, pháp lực thúc dục, trong nháy mắt thu liễm năm thành. Cố Cửu Thương không chút do dự, yêu lực lưu chuyển, cũng yếu đi 4 thành. Chết. Khoảnh khắc này, Ngọc Châu, Văn Thụy, Từ Thanh Xà, Xích Luyện Hỏa Xà, Kim Tinh Viên Vương, Thanh Tiêu Vân Hạc, chân nhân nhân tộc, yêu vương yêu tộc, tâm tư không khác gì nhau. Duyên Độ Sơn không cần một vị đại yêu vương. Pháp bảo lụa dài vung dậy. Tiểu Suy thần pháp chú ý thâm động. Nộ diễm tức linh diễm rực rỡ. Hoàng Tuyền giao đầu góc sắc nhọn, khí tức hung ác. Ha. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lộc Tiêu Tử không hề hoảng sợ chút nào. Hán lộ vẻ khinh thường, bất động như núi, phù văn lớn bằng nắm tay lưu chuyển trên lưng ra, hội tụ về phía đôi sừng trên đỉnh đầu. Bản tọa dám đột phá hôm nay, há lại không chuẩn bị át chủ bài. Bản mệnh thần thông, một khôi lỗi pháp. Trong ánh mắt nghi hoặc của Kim Tinh Viên Vương, 3000 sợi tóc xanh hội tụ. Nhân yêu hai tộc đã đạt được sự đồng thuận, có yêu nào có thể ra tay giúp Lộc Tiêu Tử? Bành. 3000 sợi tóc xanh tung hành, hóa thành lưới bao phủ mười phương, cuối cùng hóa thành điểm điểm thanh huy nổ tung. Một khôi lỗi. Khôi lỗi đâu? Ánh mắt nghi hoặc của Kim Tinh Viên Vương càng lúc càng mạnh, cho đến khi thanh huy rơi xuống lông da hắn. Lại cạnh. Cảm nhận thanh quang tụ tập trong đan điền khí hải, tràn ngập khí tức của Lộc Tiêu Tử, sắc mặt hắn cứng đờ. Khi nào? Là quả đào linh giúp ta đột phá kết đan trung kỳ. Kim Tinh Viên Vương mặt mũi khó coi. Hắn rõ ràng đã dò xét mấy lần, không chút sơ hở. Ta đã như vậy, vậy là Vũ, Kim Giáp Sư, Xích Luyện Hỏa Xà, những yêu vương ít nhiều đã nhận được linh vật từ tay Lộc Tiêu Tử giết. Tiếng hạc kêu hung tợn vang vọng, Lạc Vũ cảm nhận thanh huy trong thần hồn, sắc mặt bặm mẻo. Hắn có thể ngưng kết yêu đan, thanh mục bảo đảm tam giai đổi từ tẩy được Tiêu Tử dưỡng thần hồn, trợ giúp không nhỏ. Không ngờ, lại để lại thủ đoạn như vậy. Mà Xích Luyện Hỏa Xà, hai mắt cũng nổi lên thanh quang, khí tức Lộc Tiêu Tử lưu chuyển trong thức hải. Hơn trăm năm trước khi ngưng kết yêu đan, cũng từ tay Lộc Tiêu Tử nhận được một cây xích quang dưỡng thần chi, dùng để vượt qua tâm ma kiếp. Còn có những linh dược bình thường bán cho ta nữa. Xích Luyện Hỏa Xà chợt hiểu ra, nếu chỉ là xích quang dưỡng thần chi, dù bí thuật của Lộc Tiêu Tử quỷ dị, nước không nguồn, cũng khó mà duy trì hơn trăm năm. Cố Cửu Thương sắc mặt khó coi. Khi ngưng đan, ba kiện linh vật kết đan của hắn đều từ tay Lộc Tiêu Tử mà có, lại vì nhân yêu tranh đấu khốc liệt, không thể thoát thân. Pháp lực, tinh huyết của hắn đều có thanh huy nổi lên, diễn hóa phù văn, ý uy hiếp tràn đầy. Tiếng Lộc Tiêu Tử phóng túng truyền đến. Chư vị, dây khí linh quang này chỉ có thể kích phát một lần. Sau đó theo dây khí linh quang tan đi, uy năng không ngừng giảm bớt. Nhiều nhất một canh giờ, độc dây khí liền có thể hoàn toàn tan đi. Chư vị đạo hữu đừng để lão phu khó xử. Cùng với lời nói vừa dứt, thần niệm Lộc Tiêu Tử lưu chuyển, phù văn trên lông da xanh biếc, sinh cơ dồi dào. Liên tiếp ba đạo một đạo bí thuật được thi triển. Xuân Phong Hóa Vũ Thuật, Cú Mang Dưỡng Sinh Pháp, Thần Nông Phản Huyết Hương. Gió xuân thổi nhẹ, linh vũ tí tách rơi xuống, tới nhuần tâm thần, hư ảnh Cú Mang chợt lóe rồi biến mất, vung vậy pháp lực hao tổn của nhiều yêu vương. Cuối cùng hương dược thoang thoảng bay lên. Dưới sự gia trì và chỉ huy của ba đạo một đạo thuật pháp, Xích Luyện Hỏa Xà vốn đã khí tức yếu ớt, thương thế không ngừng hồi phục. Xì. Xích Luyện Hỏa Xà bất lực, cuộn thành trận rắn, vậy nổi lên hàn quang, chắn trước Huyền Diễm Thước. Bành. Huyền Diễm Thước đánh trúng chỗ yếu của Xích Luyện Hỏa Xà, rắc, tiếng xương cốt gãy vang lên. Kim Tinh Viên Vương thân hình cường tráng, nhưng mặt lộ vẻ bất lực. Hắn nhảy vọt lên, chân Ngọc Châu chân nhân đã bắt đầu đốt cháy tinh huyết. Đạo hữu dừng bước. Ngọc Châu chân nhân sắc mặt hơi ngưng trọng, buông tay đánh ra một viên Bích Thủy Bảo Châu, gây ra sóng thần cuộn cuộn. Sau đó Cố Cửu Thương, Lạc Vũ cũng lần lượt tìm đến đối thủ cũ. Lộc Tiêu Tử đột phá tu vi, thống linh và thống nhất quần yêu tộc là chuyện sau cuộc chiến người yêu. Hiện tại, nếu không tuân theo lời Lộc Tiêu Tử, dưới sự bùng nổ của dây khí linh quang, không chết cũng bị trọng thương. Yêu vương toàn thân đều là bảo vật, tu sĩ nhân tộc sẽ không chờ đợi đối thủ bế quan dưỡng thương, hiện tại đều sẽ trắng tay, không yêu tộc nào sẽ vì tương lai mà suy nghĩ. Ầm, rầm rầm rầm. Mức độ giao tranh giữa người và yêu vốn đã lắng xuống, trong hơi thở không ngừng tăng lên, giao thủ trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Chân nhân nhân tộc để giữ đại độ cổ thành, tu sĩ yêu tộc quan tâm đến nguy hiểm tính mạng, lợi ích cốt lõi của hai bên đã xảy ra xung đột. Phục Ba Ngọc Tượng duy nhất không bị khống chế, vây vây chiếc mũi dài, cũng theo đại cục, lao về phía kết đan nhân tộc mà chém giết. Từng mũi giáo nhỏ hội tụ, dưới sự bao phủ của linh quang màu nâu, không ngừng bắn ra. Đập, đập, đập. Thanh sắc linh quang từ chân trời bắn tới, linh quang tan đi, một tôn cụ một nhỏ hơn Lộc Tiêu Tử ba vòng bước ra. Há miệng phun ra một viên Mộc Linh Bảo Châu, phát ra thanh huy, ném về phía Hoàng Tuyển Nộ Dao. Cựu khúc, tu dưỡng quay dày Lộc Tôn đột phá. Bành, bành, bành. Cùng với việc Lộc Tiêu Tử không ngừng xung kích bình cảnh, tu vi hắn không ngừng tinh tiến. Rêu phong lan tràn, cây dương sỉ cổ thụ đâm chồi nảy lộc, thanh mục pháp vực hộ thể đã gần như hóa thành thực chất. Xong rồi, cảm nhận Lộc Tiêu Tử đột phá tu vi, khí tức hùng hậu, Ngọc Châu, Văn Thụy, Từ Thanh Xà đồng loạt sắc mặt đại biến. Phải đi. Từ Thanh Xà ánh mắt kiên quyết chợt lóe lên, phù truyền âm trong tay áo bắn ra. Phương Sư Minh thấy phù rồi mau chóng rời đi. Lộc Tiêu Tử sắp đột phá tam giai thượng phẩm, thế lớn khó trị. Đột phá. Cửu khúc chân nhân trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, đầu ngón tay khẽ điểm, một cái trận bản vàng kim bay lên. Lộc Tiêu Tử, bản tọa đã đợi ngươi từ lâu rồi. Ầm. Trận đồ mậu dương cổ trận biến hóa, 12 đạo cổ sáng vàng kim bay lên, trong tay cửu khúc chân nhân ngưng luyện thành một thanh phi đao dài và nóng. Canh kim chạm yêu trận, đi. Ong. Kim quang đao mang hung ác, chém về phía đầu Lộc Tiêu Tử. Hắc hỏa kiếm khẽ ngân, Trần Ngọc Hoa cũng đã tới. Lộc Tiêu Tử, trả lại đại dương huyết nguyên châu cho ta. Thấy khí tức Lộc Tiêu Tử không ngừng tăng lên, mắt hắn sát ý lâm liệt, hắc hỏa kiếm vũ quan quấn quanh, bổ ra kiếm quang hung ác. Cửu khúc còn ẩn dấu át chủ bài. Thành công rồi. Kim tinh biên vương, Lạc Vũ, Từ Thanh Xà cùng các tu sĩ nhân yêu hai tộc đều lộ vẻ mừng rỡ. Từ Thanh Xà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Truyền âm của Phương Dật vang vọng trong thần hồn. Từ sư đệ cẩn thận. Lộc Tiêu Tử đó có gì đó quái lạ. Cửu thương, mau chóng rút lui. Kim giáp sư bước chân không tiếng động, lặng lẽ lùi về sau đám yêu. Cuối cùng cũng đến rồi. Bản tọa nếu thiếu chút huyết khí, hà tất phải đợi đến hôm nay mới đột phá. Đại dưỡng huyết nguyên châu, chỉ là linh vật tam giai trung phẩm, lão phu không thiếu đâu. Lộc Tiêu Tử khoe miệng nở nụ cười, xả thân lao vào hắc hỏa kiếm và cành kim chạm yêu đao. Phiên cửu khúc đạo hưu và ngọc hoa đạo hưu giúp lão phu một tay. Không hay rồi, có gian lận. Hết chương. Chương 676, thi thần chấn cổ thành, xích âm đột phá. Chương 6000 chữ, 1. Chương 676, thi thần chấn cổ thành, xích âm đột phá. Chương 6000 chữ, 1. Bảnh. Cảnh kim chạm yêu đao chém xuống, có thể thấy rõ ràng, sinh cơ cường tráng của Lộc Tiêu Tử nhanh chóng tiêu điều, huyết đục khô héo. Đối với điều này, hắn vẫn chưa thỏa mãn, bốn vo phi nước đại, pháp thể va chạm lên minh hỏa kiếm. Hoa máu xanh biết vướng bãi, sinh cơ nồng đậm tiêu tán hoàn toàn. Không đúng. Trần Ngọc Hoa sắc mặt âm trầm, nắm chặt minh hỏa kiếm, lại chém ra một kiếm hung ác, kiếm mang u sắc lạnh lẽo chém xuống. Muốn mượn tay tà phá rồi lại lập. Lộc Tiêu Tử, xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Mất đại dưỡng huyết nguyên châu, có huyết nhục của ngươi cũng là đại bổ. Dưới sự bao quanh của hoàng sa, cựu khúc chân nhân ánh mắt hung tợn hiện ra, năm ngón tay gầy được nắm chặt. Lộc Tiêu Tử, ngươi quá coi thường bản tọa rồi. Cựu khúc hoàng hà châu diễn hóa ra chọc hà không ngừng ngưng luyện, hóa thành một cây roi dài lưu chuyển linh quang và nóng, quất xuống, muốn lấy mạng Lộc Tiêu Tử. Bút. Lộc Tiêu Tử điên rồi. Trên tầng mây, một cây rủ trúc dệt gấm vóc bung ra, rủ xuống từng sợi linh quang màu mực, che lấp khí cơ của bốn vị tu sĩ. Hô Lôi chân nhân trong mắt báo kinh ngạc, khó che giấu. Hắn tế khởi hai cây tiên quân chủ ý, lôi quang quanh quẩn, tiếng sấm nổ vang, muốn đánh về phía đầu Lộc Tiêu Tử. Hô Lôi sư minh, quá muộn rồi. Phương Dật điều khiển bích thủy cổ đồ, linh quang giao diện, phù văn lưu chuyển, hóa thành tấm lụa màu xanh lam, giữ chặt tiên quân chủ ý. Muộn rồi. Hô Lôi chân nhân thu liễm pháp lực, cau mày. Hắn cùng Cửu Hàn chân nhân cùng nhìn về phía Phương Dật, muốn được một lời giải thích. Phương sư đệ, cái gì muộn rồi? Phương Dật cảm ứng sinh cơ của Lộc Tiêu Tử hoàn toàn tiêu điều, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật là huyền diệu khô vinh biến hóa. Pháp môn lưu chuyển khô vinh tương tự với sinh tử khô vinh kinh hơn nữa Lộc Tiêu Tử tu luyện đến hóa cảnh. Vinh cực chuyển khô, lột xác pháp thể, ẩn chứa sinh cơ, tinh, khí, thần tam bảo lại lần nữa lột xác, đã không khác gì đại chân nhân. Ngay cả Hô Lôi dốc hết sức ra tay, cũng không làm tổn thương Lộc Tiêu Tử mảy may. Hắn đủ u mở miệng, ngữ khí khó hiểu. Hô Lôi sư minh, khí cơ của Lộc Tiêu Tử từ vinh chuyển khô đã vượt qua bước then chốt. Núi Huyền Dương ta không cần làm kẻ đi đầu, cứ xem Lộc Tiêu Tử hành sự thế nào đi ha. Muộn rồi. Đối mặt với sự vây công ăn ý của Cửu Khúc chân nhân và Trần Ngọc Hoa, cây roi dài và nóng cùng minh hỏa kiếm cùng lúc chém xuống. Lộc Tiêu Tử lộ vẻ khinh thường, sinh cơ không ngừng tiêu điều, lớp lông đầy rêu phong khô héo, lớp lông màu xanh đậm chuyển sang màu vàng xám, huyết nhục co rút, hốc mắt lõm sâu. Nhưng khí cơ tu vi cuối cùng cũng bước ra bước đó, bình cảnh bị triệt để phá bỡ. Tam giai thượng phẩm, đại yêu vương. Ầm. Yêu lực vàng nóng ngút trời dâng lên, khuấy động trăm dặm phong vân, tu vi kết đan hậu kỳ hóa thành ô vân đè xuống, nhiếp nhân tâm phách. Thân hình Lộc Tiêu Tử biến hóa, hai chân sau đứng thẳng lên, chân trước trở nên vững dài, lớp lông rụng đi, hóa thành năm ngón tay. Một vị đại yêu vương kết đan hậu kỳ đầu hiệu mình người hiện thế, uy áp đại độ cổ thành, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Rắc. Hai chiếc sừng hiệu trên đầu rụng xuống, va chạm vào nhau, yêu văn lưu chuyển, ý vị khô héo quanh quẩn, hóa thành một cây bảo trượng. Lấy cây khô một bảo trượng trong tay Lộc Tiêu Tử vung xuống, tưởng chừng chậm mà nhanh nhẹ nhàng đánh xuống. Bành! Bành! Cây roi dài vàng nóng uy thế nhất nhân, bị đánh tan nát, tản ra thành từng sợi cho khí. Kiếm quang do Minh Hỏa kiếm chém ra, bị linh quang khô vàng trấn áp. Lộc Tiêu Tử khí phách hùng hực, khí cơ quần quần tràn ngập, là sắc mặt âm trầm khó coi của Trần Ngọc Hoa, "Cửu Khúc, hai vị đạo hữu giúp ta như vậy, lão phu không thể không báo đáp đi." Khô một bảo trượng linh quang vàng nóng quấn quẩn, ý vị tiêu điều phiêu tán, đánh về phía đầu Trần Ngọc Hoa. Minh Hỏa kiếm phun ra u mang, nên đón khô một bảo trượng. Chen, linh quang vàng nóng và kiếm mang xanh biết va chạm, nhưng hai bên giao kích chưa đến nửa hơi, kiếm mang của Minh Hỏa kiếm đã bị đánh tan. Khô một bảo trượng thế lớn lực mạnh, thế đi không giảm, đánh về phía sống kiếm phong dài, đầy các minh văn. Ken, Trần Ngọc Hoa nắm chặt Minh Hỏa kiếm, pháp lực toàn lực thúc dục, sắc mặt xanh vàng xen lẫn, cuối cùng cũng trấn áp được phản vệ trên Minh Hỏa kiếm. Thượng phẩm pháp bảo, thượng phẩm pháp bảo. Trên tầng mây, Hô Lôi chân nhân kinh ngạc nói, Lộc Tiêu Tử này giấu sâu đến thế, hơn 200 năm, cây khô một bảo trượng kia chưa từng lộ ra uy năng thượng phẩm pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo. Phương Dật trong lòng lẩm bẩm, trong thần hồn, Tam Sinh Thạch lưu chuyển hắc bạch huyền quang. Hắn ánh mắt lướt qua khô một bảo trượng và Lộc Tiêu Tử, trong lòng có ý vị thâm trường. Lão hủ tu luyện hơn 700 năm, cũng có chút tích lũy. Lộc Tiêu Tử khoát pháp bảo là khô, khô một bảo trượng trong tay lại lần nữa đánh xuống. Cửu Khúc đạo hữu, đến lượt ngươi rồi. Ken. Hoàng Hà Cửu Khúc Châu bị đánh ra một vết nứt, mậu thổ chi lực nồng đậm, không ngừng tản ra. Cửu Khúc chân nhân sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn, một ngụm tinh huyết phun ra. Đại độ cổ thành, thứ này không cần tồn tại nữa. Lộc Tiêu Tử mắt cụp xuống, dưới ánh mắt bình thản. Cho dù là Ngọc Châu, Văn Thụy, hay là Cửu Khúc, Từ Thanh Xà, pháp thể đều căng thẳng, sắc mặt khó coi, pháp lực lưu chuyển đến cực hạn. Gặp qua Đại Tiêu Tôn, Kim Tinh Viên Vương trong lòng thở dài, Đại Yêu Vương kết đan hậu kỳ, tinh khí thần tam bảo lại lần nữa lộ sắc, đã không phải là hắn có thể đối phó. Hắn trong lòng dù không cam tâm, vì thân gia tính mạng, vì một mạch khỉ vượt lạn đảo sơn, không thể không túi đầu nhận thua. Thấy Kim Tinh Viên Vương túi đầu thần phục, Xích Luyện bái kiến Tiêu Tôn, chúc mừng Tiêu Tôn trăm thước cột đầu càng tiến một bước. Xích Luyện hỏa xà đầu cúi thấp, khí cơ thu liễm, tỏ vẻ tôn kính. Phục Ba Ngọc Tượng mấy bước đạp đến trước người Lộc Tiêu Tử, bốn chi quỳ xuống, trên lưng dày đặc, ngưng tụ ra một tòa bảo tọa màu xanh lam, nguyện làm tọa kỵ của Tiêu Tôn. Ha 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 ha! Lộc Tiêu Tử ngửa mặt lên trời cười dài, một bước đạp lên lưng Phục Ba Ngọc Tượng, thần thức đâm thẳng vào hư không. Bốn vị đạo hữu của Huyền Dương Sơn, bàng quan lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Bốn đạo linh quang hạ xuống, Hô Lôi, Cửu Hàn, Diêm Hữu Đại, Phương Dật bốn người cùng nhau hạ xuống. Hô Lôi chân nhân khẽ thở dài, chắp tay khách khí nói: "Chúc mừng đạo hữu tiến thêm một bước. Theo ước định giữa nhân tộc ta và Đại Yêu Vương yêu tộc, sau khi Lộc Tiêu Tử đạo huynh đột phá, sau khi đột phá không được ở lại lâu." Lộc Tiêu Tử thoải mái ngồi trên bảo tọa, vẻ mặt khinh thường. "Lão phu không có ý ở lại lâu, hiện tại chỉ là báo thù cho Cửu Khúc sát sinh trước đó. Cổ thành này đã được xây dựng lâu như vậy, nên để yêu tộc ta nắm giữ." Rồi hắn ánh mắt sâu thẳm quét qua Phương Dật, rồi khẽ lắc đầu. Linh y tam giai không bằng đàn sư tam giai, tác dụng không lớn. Ánh mắt lướt qua Cửu Khúc, Diêm Hữu Đại, trận pháp sư tam giai thượng phẩm, thiên cơ sư tam giai trung phẩm. Thiên quyết tử hắn không muốn trọng. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng ngửi mũi, cảm nhận hương đan tinh thuần, ánh mắt rơi vào Từ Thanh Xà, trong lòng mừng rỡ. Đàn sư tam giai, nếu không phải tu vi đột phá tam giai thượng phẩm, còn chưa chắc có thể phát hiện ra đàn sư tam giai ẩn giấu sâu như vậy. Nếu Huyền Dương Sơn mượn từ đàn sư cùng ta một chuyến, lão phu có thể nhượng bộ một chút. Lộc Tiêu Tử mở miệng khiêu khích. Ân đoán giữa Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn, trong Tố Độ Sơn, có thể nói là yêu đều biết. Nếu không địch lại tu sĩ Bích Thủy Các, mà đi về phía đệ tử Huyền Dương Sơn, có 7-8 phần nắm chắc, hai phái tu sĩ sẽ từ bỏ yêu thú, trước tiên giao chiến. Đối mặt với Huyền Dương Sơn cũng vậy. Nếu lại có Cửu Khúc chân nhân giúp đỡ. Đại độ cổ thành tuy có nhiều chân nhân kết đan, nhưng có mấy vị sẽ nói đỡ cho Từ Thanh Xà. Phương Dật cau mày, kéo Từ Thanh Xà đang lộ vẻ hung tợn vào trong trận doanh của Huyền Dương Sơn. Từ sư đệ đừng nội, Huyền Dương Sơn ta sẽ không từ bỏ bất kỳ chân nhân kết đan nào, chỉ là tu sĩ trúc cơ, ngươi Phương Dật có chỗ để nói chuyện sao? Đáng đánh. Lộc Tiêu Tử đầu ngón tay khẽ búng, linh quang vàng nóng hóa thành tiểu kiếm, chém giết về phía Phương Dật. Gào. Trong túi linh sủng, thất giới nhảy ra, yêu lực quần quần không ngừng rót vào mậu thổ bảo hồ lô, cắt bay ra chạy, cuốn về phía kiếm quang vàng nóng. Yêu thú tam giai hạ phẩm. Lộc Tiêu Tử khẽ cười một tiếng. 600 năm trước, lão phu vừa ngưng đan không lâu, còn kiêng kỵ một hai. 300 năm trước, lão phu đã không còn coi loại yêu sủng này vào mắt. Dường như đáp lại lời Lộc Tiêu Tử, kiếm quang vàng nóng gió cuốn mây tan, dễ dàng chém nát bao cát, rồi thế đi không giảm, chém về phía đầu Phương Dật. Đạo huynh lấy lớn hiếp nhỏ, không cần thể diện chút nào sao? Huyền chương 676, thi thần trấn cổ thành, xích âm đột phá, chương 6000 chữ, 2, chương 676, thi thần trấn cổ thành, xích âm đột phá, chương 6000 chữ, 2, Dương Sơn ta cũng có đại chân nhân tọa trấn. Hồ Lôi chân nhân thúc giục hai cây thiên quân chủ y đánh xuống, băng phách pháp kiếm theo sát phía sau. Ầm. Thiên quân chủ y chấn động không ngừng, băng phách pháp kiếm hàn ý lạnh lẽo, cũng bị đánh bay trong trượng. Cả hai hợp lực, cuối cùng cũng chặn được một đòn tùy tiện của Lộc Tiêu Tử. Danh tiếng thiên quyết tử, không thể chấn nhiếp được lão phu. Mặc dù nói vậy, Lộc Tiêu Tử thu liễm pháp lực, không ra tay lần nữa. Hắn có ý vị thâm trường mở miệng nói: "Lão phu có thể lập bản mệnh thể, từ đan sư sau khi giúp ta luyện chế linh đan, liền có thể trở về cổ thành. Hy sinh chút tinh lực của từ đan sư, đổi lấy tính mạng của tu sĩ cả thành, tránh khỏi một kiếp nạn. Chắc hẳn chư vị đạo hữu không có ý kiến gì." Phương Dật trong lòng lạnh lẽo. luyện đan, bản mệnh thể. Trong đó gian lận sâu đến mức nào, hắn há lại không biết. Một khi Tử Thanh xả rơi vào tay Lộc Tiêu Tử, rốt cuộc là 3-5 năm luyện đan thành công, liền có thể rời đi. Hay là 10 năm, 100 năm, thậm chí là 300 năm, dùng hết thọ nguyên của Tử Thanh xả. Trong cổ thành, động phủ tan vỡ, lầu các đổ nát, hóa thành phế tích. Cửu Khúc, Ngọc Châu, Văn Thụy cùng các tu sĩ khác lộ vẻ độc lòng. Đại độ cổ thành có không ít chân nhân kết đan, hợp lực lại, chưa chắc không có sức đánh một trận. Nhưng mục đích của các thế lực khác nhau. Huyền Dương và Bích Thủy ân đoán lâu đời, nếu có thể tính kế Tử Thanh xả một tay, Ngọc Châu chân nhân tự nhiên là cam lòng. Cửu Khúc chân nhân chỉ cần cổ thành không bị phá, thủy triều yêu không ảnh hưởng đến Phong Linh Tiên Thành, cũng cam lòng lường chiến. Mà Văn Thụy của Bạch Cốt Môn thấy hy vọng săn giết Kim Giáp Sư mỏng manh, đã sớm đặt tâm tư vào chuyển thừa ma đạo mà đồng môn đã truyền âm trước đó. Hơn nữa Trần Ngọc Hoa đang rình rập, không biết có liên thủ với Lộc Tiêu Tử hay không. Thấy Diêm Hữu Đại khẽ mở môi, chỉ vài hơi thở, Hô Lôi chân nhân đã lộ vẻ do dự. Từ Thanh Xà trong lòng thầm kêu không tốt, Lộc Tiêu Tử này sao lại để mắt đến mình? Lộc Tiêu Tử trong lòng khẽ cười, bọn người mang tâm tư khác nhau. Hắn tuy kiêng kỵ đại chân nhân kết đan của Đại Vân, đặc biệt là Thiên Khuyết Tử của Huyền Dương Sơn. Nhưng nếu Huyền Dương Sơn nguyện ý, Diêm Hữu Đài mở miệng, Thiên Khuyết Tử cũng không có gì để nói. Huống hồ hắn còn có hậu chiêu. Lộc Tiêu Tử năm ngón tay nâng lên, huyết quang đỏ thâm từ trong miệng phun ra, hội tụ đại dưỡng huyết nguyên châu. Hắn tích lũy hơn 700 năm, dù bị kẹt ở bình cảnh, cũng không cần loại huyết châu bảng môn này trợ giúp. Cái gọi là luyện hóa bảo châu, chẳng qua là mồi nhử để Trần Ngọc Hoa ra tay. Ngọc Hoa đạo hữu, có nguyện ý giúp ta một tay không? Đại dưỡng huyết nguyên châu. Trần Ngọc Hoa trong mắt tinh quang bùng lên, lộ vẻ thèm khát. Lộc Tiêu đạo huynh, châu này cần bản tọa phải trả cái giá nào? Hắn trong mắt sát ý lạnh lẽo, lãnh đạm quét qua Phương Giật, Hô Lôi, Cửu Hàn, Diêm Hữu Đài cùng các kẻ thù cũ. Thấy Lộc Tiêu Tử và Trần Ngọc Hoa liên thủ, Cửu Hàn, Hô Lôi hai người trong lòng càng thêm dao động. Đặc biệt là Hô Lôi chân nhân, môi run rẩy, muốn mở miệng khuyên nhủ. Hai người này liên thủ, năm thế lực trong cổ thành đoàn kết một lòng, cũng lành ít dữ nhiều. Dù sau đó các phái đại chân nhân của Đại Vân, thậm chí Thiên Khuyết Tử ra tay báo thù, cổ thành bị phá, tu sĩ tử trận cũng không thể sống lại. Hơn nữa, nếu là Diêm Hữu Đài, Hô Lôi chân nhân còn kiêng kỵ Thiên Khuyết một hai, là Phương Giật còn cần phải cân nhắc cho Thịnh Bá An hóa giải bệnh cũ. Từ Thanh Xà chẳng qua là một vị chân đan hòa đạo, dù là đan sư tầm dài, một không có chỗ dựa, hai không có mong cầu, không đủ để so sánh với Đạo Phủ, Linh Điền, nhiều cửa hàng mà hắn tích lũy hơn 200 năm. Từ tiểu tử chuẩn bị trốn đi. Trong nhẫn đồng, Trần Lão sắc mặt nghiêm trọng. Dù Phương Giật giúp ngươi, dưới thế lớn cũng không có tác dụng gì. Từ Thanh Xà sắc mặt nghiêm nghị, trong đan điền khí hải, xích sắc kim đan nổi lên hỏa mang. Hắn trong lòng thở dài, lần này dù trốn thoát một kiếp, phẩm chất kim đan cũng khó giữ được. Đủ rồi, tu sĩ nhân tộc ta khi nào bị yêu tộc ức hiếp đến tận đầu? Thần thức quần quần không biết từ đâu vang lên, quanh quần bên thai tu sĩ nhân yêu, thần hồn chi lực sâu lắng thuần hậu, chấn nhiếp tu sĩ nhân yêu hai tộc. Tiểu thuyết mới nhất tại Lưu Chín Sủ bạ sảng phạ. Phương giật mắt khẽ khép, lộ vẻ kinh hãi, trong thần hồn tam sinh thạch huyền quang đại phóng. Thi thần tử tóc bạc phơ, sắc mặt khô héo sống động như thật, như muốn từ trên tam sinh thạch bước ra. Kết đan hậu kỳ đại chân nhân, trong cổ thành còn có đại tu sĩ như vậy sao? Sao có thể? Thấy tình hình có biến, Hô Lôi chân nhân đang muốn mở miệng khuyên nhủ liền im bặt. Nếu có lựa chọn, hắn không muốn bán đứng chân nhân trong môn, hơn nữa Từ Thanh Xà đan đạo kỹ nghệ đã bước vào tầng giai, bảo đan tam giai đối với hắn cũng có lợi. Từ Thanh Xà sắc mặt hơi vui, trong đan điền khí hải, đan nguyên đang muốn phun trào bốc cháy, lập tức ngừng lại. Lộc Tiêu Tử đột nhiên đứng dậy từ bảo tọa, sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói: "Không biết đạo hữu phương nào ở đây, nhưng ân oán giữa bản tọa và đại độ cổ thành, tốt nhất đừng nhúng tay vào." Khâu một bảo trượng trong tay hắn linh quang vàng nóng đại thịnh, đạo ý tiêu điều lưu chuyển, ý uy hiếp tràn ngập. Thượng phẩm pháp bảo, vài phong quá, tiếng cười đùa vang lên. Lộc Tiêu Tử, ngươi lừa gạt đám tiểu bối này thì thôi, còn muốn lừa gạt bản tọa. Dùng đan nguyên cưỡng ép nâng cao uy năng pháp bảo, tu vi vừa mới đột phá của ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu? Lộc Tiêu Tử há miệng muốn biện giải, nhưng thần thức quần quật lại tăng lên, đã không còn là đại chân nhân bình thường. Hắn trong lòng khổ sở, sao lại gặp phải nhân vật như vậy? Đạo huynh thần thức không loạn, kết đan viên mãn, trong đại vân không có tu sĩ như vậy. Là từ đại ngư, đại tử, hay là từ nơi xa hơn du lịch đến đây? Lộc Tiêu Tử ngữ khí hiền hòa, không còn chút kiêu ngạo nào. Đại tu sĩ kết đan viên mãn một lòng khổ tu, du lịch bốn phương, cầu mong nguyên anh đại đạo. Không ngờ lại bị hắn gặp phải. Trong lòng hắn hiện lên một tia may mắn, may mà lúc đột phá, tu sĩ này không ra tay. Ha, bản tọa hành sự cần ngươi lắm lời sao? Thân thức quần quẫn lưu chuyển, hóa thành hư ảnh hình người mờ ảo, tùy ý trách mắng. Lộc Tiêu Tử, bản tọa tu thân dưỡng tính đã lâu, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ với bản tọa? Cút đi! Lộc Tiêu Tử và hư ảnh mờ ảo đối mặt, như thấy thi sơn chất đống, huyết hải chảy ngang, sát ý lạnh lẽo thẳng vào thần hồn. Thần hồn hắn khẽ run, triệt để dập tắt nghi ngờ trong lòng. Sát ý chồng chất như vậy, tuyệt không phải kẻ khoác lác, tu sĩ thần bí này phần lớn là xuất thân ma đạo. Đạo huynh hiểu lầm rồi. Lộc Mỗ lập tức rời đi. Lộc Tiêu Tử vội vàng mở miệng, lời nói khiêm tốn, sợ chọc giận sát thủ xuất thân ma đạo này. Đi! Hắn cao giọng hô lên, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Hô Lôi, Cửu Hàn, Từ Thanh Xà cùng các chân nhân khác, khiến yêu thú như thủy triều rút đi. Đợi yêu tộc hoàn toàn rút đi, Lộc Tiêu Tử cảm thấy thần thức khóa chặt pháp thể hơi nới lỏng. Đạo huynh, Lộc Mỗ hành sự như vậy được không? Để lại đại dưỡng huyết nguyên châu, ngươi có thể cút rồi. Lộc Tiêu Tử nói thản nhiên. Hô Lộc Tiêu Tử thở ra một ngụm trọc khí, không chút do dự ném ra đại dưỡng huyết nguyên châu. cảm giác như có gai sau lưng biến mất, hắn chắp tay hành lễ. Thấy Trần Ngọc Hoa sắc mặt lạnh lẽo, Minh Hỏa kiếm hàn quang nuốt nhạt đội vàng trách mắng truyền âm nói: "Lão quái vật kết đan viên mãn, Trần Ngọc Hoa ngươi muốn chết, đừng kéo bản tọa theo." Kết đan viên mãn? Trần Ngọc Hoa giật mình kinh hãi, trong nháy mắt thu Minh Hỏa kiếm lại. Đại chân nhân và đại chân nhân cũng khác nhau. Lão quái vật kết đan viên mãn, ngay cả ở đại ngư, nơi Nguyên Anh chân quân xuất hiện nhiều, cũng là nhân vật hàng đầu. Ngươi tiểu bối này, lại hợp khẩu vị bản tọa. Nếu sớm hơn trăm năm, vạn hồn tiên của bản tọa có thể dành cho ngươi một chỗ hư ảnh mờ ảo, vươn tay tiếp lấy đại dưỡng huyết nguyên châu, hóa thành tàn ảnh, không biết rơi vào chỗ nào trong cổ thành. Theo Lộc Tiêu Tử đi xa, một tu sĩ của tay lẩm bẩm mở miệng. Triều Yêu rút lui rồi. Một lời nói khiến người trong ngộng tỉnh lại, thường tu sĩ họ reo. Khoác pháp y bài bố, thân hình gầy gò của tu sĩ giàn mua, nước mắt lưng tròng. Triều Yêu rút lui rồi. Triều Yêu cuối cùng cũng rút lui rồi. Có thiếu niên cầm y đi, dựa vào bên cạnh tu sĩ thu kịch, cao giọng hét lớn. Ha ha ha, thúc phụ, con sống sót rồi. Có đại hán cường tráng, ôm nữ tu áo xanh, trịnh trọng hứa hẹn. Tiến Nhi, đợi ta chúc cơ xong, liền đi cầu hôn nhà họ Hoàng. Chu Lang. Nữ tu áo xanh trong mắt xuân thủy lưu chuyển, vươn tay kéo tráng hắn xuống, ngẩng đầu hôn lên. Cách đó trăm dặm, trung tâm khu rừng cổ rậm rạp tường mù yêu khí tràn ngập, Lộc Tiêu Tử khoanh chân ngồi. Phụt. Máu ứ thối tanh bị hắn chạm vào, liên tiếp phục dụng độ nguyên tham ẩn hiện hình người, sinh hồn thảo phát ra ánh sáng lưu ly. Khí cơ hắn tuột dốc vừa ổn định, bước vào ngưỡng cửa kết đan tầng 7. Với thân phận kết đan trung kỳ, dù yêu thân cứng cỏi, có nhiều mưu tính, liên tiếp chịu minh hỏa kiếm và cảnh kim chạm yêu đao, há lại không có chút cái giá nào. Hô. Lộc Tiêu Tử thở ra một ngụm trọc khí, ú ú thở dài. Mạo hiểm một phen, cuối cùng cũng bước ra bước này. Đáng tiếc, không bắt được Từ Thanh xà kia, có đan sư tam giai giúp đỡ, khai lò luyện đan. Dược hiệu của linh dược lão phu tích lũy, có thể tăng gấp mấy lần. Lộc Tiêu Tử đạo hữu đã đặt thành nguyện vọng, thứ đã hứa với lão phu xin đừng dây dưa. Hoàng sa vung lên, hóa thành hình người giàn mua, giọng nói khàn khàn của cựu khúc chân nhân từ miệng con rối truyền ra. Lộc Tiêu Tử mắt khẽ nheo lại, cảm nhận lực ràng buộc trong thần hồn, lấy ra một khối linh khoáng có bóng núi non bao quanh. Hừ, lão phu còn phải cảm ơn Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Các. Nếu không phải hai phái đó liên thủ áp chế đạo hữu lấy được linh vật thuộc tính thổ, bước này e rằng khó đột phá. Cựu khúc đạo hữu hà tất phải cẩn thận như vậy, người ta đã ký pháp khế, lão phu há lại phản bội. Khuôn mặt người cắt dần trở nên rõ ràng, cựu khúc chân nhân thần hồn cảnh giác. Mong đạo hữu tuân thủ ước định, giao ra sơn nhạc thạch. Lộc Tiêu Tử vùng tay ném sơn nhạc thạch ra, thấy hoàng sa cuốn lấy bảo khoáng biến mất, cựu khúc chân nhân vẫn không lộ diện. Hắn trong lòng tiếc bối. Đáng tiếc, cựu khúc hành sự cẩn trọng, không biết bản thể ở đâu, nếu không chắc chắn có thể khiến hắn chịu thiệt lớn. Cứu một, kim giáp, khỉ con, không cần trốn nữa. Sừng hiệu từ trong bụi rậm chui ra, một vị thanh mục linh tiêu tử bước ra. Linh quang khô vàng tiêu tán, kim giáp sư thân hình cường tráng, chậm rãi bước ra từ sau cây cổ thụ. Kim tinh viên vương từ trên trời giáng xuống, trong mắt chấn động vô cùng. Lộc Tiêu Tử lại sớm thông đồng với cựu khúc chân nhân, khó trách Mậu Dương cổ trận bị phá nhanh đến vậy. Hắn vốn trong lòng nghi hoặc, dù có trận đồ, Mậu Dương cổ trận, loại đại trận cấp cao này có linh mạch hỗ trợ, bị phá cũng quá nhanh. Nguyên lai là đại độ cổ thành có nội gián. Cố Cựu Thương trong lòng hiện lên một nụ cười quái dị. Nhân yêu chi chiến nổ ra, năm thế lực trong cổ thành. Huyền Dương thu hoạch không nhỏ, lão gia phương giật của hắn liên kết trước sau, linh hạch, linh quẩn, xích âm sắp đột phá. Thu hoạch có thể nói là số 1. Bích Thủy Cát, Hợp Hoan Tông nội tình sâu dày, dù thỉnh thoảng có tu sĩ trúc cơ tử trận, nhưng tu sĩ luyện khí đông đảo, cũng rèn luyện ra một nhóm hậu bối trúc cơ. Bạch Cốt môn thì phân chia linh điển, khoáng mạch của Thiên Đao ổ yêu tộc tuy có yêu vương tử trận, nhưng với việc Lộc Tiêu Tử tiến giai đại yêu vương, yêu tộc cũng thu hoạch lớn. Cửu khúc chân nhân thu hoạch ít ỏi trong cổ thành, cũng sớm có mưu tính. Như vậy xem ra, dù tổn thất nặng nề, Thiên Đao ổ có giả đàn trong môn tử trận, cũng không bằng ba kẻ hung ác nhà họ Trần tổn thất lớn. Hạt giống kim đan, dự bị đại chân nhân, cứ như vậy dễ dàng tử trận. Trần Ngọc Hoa này, từ đầu đến cuối đều nằm trong tính toán của Lộc Tiêu Tử. Mọi mưu tính đều đạt thành. Lộc Tiêu Tử lộ vẻ tiếc nuối. Chỉ là quá đáng tiếc, đại dưỡng huyết nguyên châu của ta, có bảo châu này trợ giúp, xích đâm bước ra kết đan trung kỳ, không có chút bình cảnh nào. Bản mệnh chi bảo tế luyện, cũng có thể nhanh hơn 3 tầng. Mất rồi lại được, niềm vui bất ngờ. Trong đại độ cổ thành, Huyền Chân Huyền đóng cửa lớn, trong cấm thất, Phương giật tay nâng đại dưỡng huyết nguyên châu, tế khởi ngũ độc đỉnh, từng đạo pháp quyết đánh ra. Xích đâm, cơ duyên của ngươi đã đến. Thiếu niên mặt non nớt, một thân bạch bào, ôm thôi quyết tuyệt quan, dưới chân ngũ phẩm thi liên nở rộ, 12 viên vạn thú huyết châu vây quanh. Phương giật sắc mặt nghiêm nghị, tế khởi hư giới khô binh tiền, trong mặt cờ ra người tinh xảo, âm khí tinh thuần như thác nước chảy xuống. Tiểu thất, hắn khẽ gọi một tiếng, tiểu thú lông bạc, dáng vẻ ngây ngô hiểu ý ông. Mậu thổ bảo hồ lô được tế khởi, linh sa phương ra, mây mù cuộn cuộn, sơn hà linh đổ trưng ra. Chuẩn tam giai mê tông trận, chuẩn tam giai hoàng sa trận, hai tòa trận pháp tiểu không gian diễn hóa, cuối cùng hòa quyện vào nhau, bao phủ hoàn toàn tinh thất. Phương giật đại tụ trưng ra, tế khởi bích thủy cổ đồ, rủ xuống gợn sóng xanh lam, phong tỏa triệt để khí cơ. Sau đó cổ quái pháp ấn đánh ra, linh quang đỏ thấm hội tụ, dưới chân hắn hiện hóa tế đàn. Gào, xích âm bốn chi cuộn tròn, như bào thai, không ngừng hấp thụ huyết khí tinh thuần. Bành, 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 thi khí quân quanh, bào thai không ngừng nhảy lên. Nửa năm sau, Huyền Chân Huyền, bóng trúc lay động, trong tinh thất, Phương giật một thân áo xanh, thân hình thẳng tắp, vẻ mặt vui mừng. Xé toạc, thi liên đỏ thấm nở rộ, trong bào thai, khí cơ của xích âm tăng vọt. Ầm, thi khí xám xịt ngút trời dâng lên. Hết chương, chương 677, Huyền Dương giáng đài, Táng Hồn Nguyên tranh cơ duyên, 1, chương 677, Huyền Dương giáng đài, Táng Hồn Nguyên tranh cơ duyên, 1, chủ nhân Xích Âm nhãn đồng thanh triệt, há miệng hút sạch huyết khí còn sót lại trong tinh thất. Không tệ. Phương Dật khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào linh quan đen tối trong lòng bàn tay Xích Âm. Huyết khí thuần hậu cùng thi khí tinh thuần dung hòa, hóa thành những minh văn lớn nhỏ không đều. Linh trí có chút tăng trưởng, huyết truyền quan nội tỉnh sâu thêm 3 phần, nếu không phải cố ý áp chế phẩm chất vì tương lai, đã có thể độ bảo kiếp. Sau đó chính là chuyện của Thanh Xà, Táng Hồn Nguyên, Di Chỉ Thanh Mục cùng, không biết có bao nhiêu cơ duyên. Phương Dật tâm tư xoay chuyển, phất tay đánh ra một đạo xích sắc phù lục. Hơi chút cân nhắc, đầu ngón tay hắn linh quang lưu chuyển, từ khô vinh tiểu độc tiên, câu ra một sợi thi khí. Thi khí quần quần câu ra một bộ xương khô màu xám, lặng lẽ không một tiếng động, hướng về cứ địa Bạch Cốt môn mà đi. Huyền Dương Sơn, xích quang ngũ nguyên phủ, hỏa linh chi lực ngưng tụ thành sương mù, sóng nhiệt quần quần sôi trào. Thiên Quyết tử đầu đầy tóc bạc, khóe mắt đầy nếp nhăn, chống trượng chim cừu bước vào động phủ. Xích Mi sư minh, Thiên Quyết đến bái phòng. Ông, pháp cấm động phủ lưu chuyển, hóa thành cầu vồng, Thiên Quyết tử bước vào động phủ. Trên vân sàng, Xích Mi tử phun ra một luồng linh khí, hóa thành một đóa lưu kim bảo chi. Thiên Quyết sư đệ đến đây có việc gì? Thác Độ Sơn thú triều bụi bặm đã lắng xuống, Lộc Tiêu tử đã nhập vị trí đại yêu vương. Ngoài ra, trong thú triều xuất hiện một vị ma tu kết đan viên mãn, theo lời Hồ Lôi, Cửu Hàn, Phương Dật và những người khác, có thể là du lịch đại vân. Rèn luyện tâm tính Thiên Khuyết Tử phất tay đánh ra một miếng ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại tất cả thông tin về thú triều Thác Độ Sơn mà Huyền Dương Sơn thu thập được. Yêu triều đột phá. Lão Lộc Tiêu tử kia tu hành hơn 700 năm, vượt qua bước này cũng là bình thường. Xích Mi tử thần thức quét qua ngọc giản trong tay, như có điều suy nghĩ. Lão hiệu kia cũng biết điều, không làm tổn thương Hồ Lôi, Cửu Hàn, Phương Dật những hậu bối này, không cần để ý đến hắn, cứ để lão hiệu kia thu hút sự chú ý của Bích Thủy Các nhưng một ma tu kết đan viên mãn. Xích Mi tử nhãn đồng hơi ngưng lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thiên Quyết ngươi cứ giám sát hắn trước, nếu chỉ là du lịch đại vân, rèn luyện đạo tâm, không cần để ý đến hắn. Nếu không biết điều, một vị kết đan viên mãn mà thôi, chẳng qua tốn chút công sức một cái xích quang long yên lô bảo quang lấp lánh, ba đầu vân yên giao vây quanh, nuốt nhả địa mạch chi lực, tựa như một vầng đại nhật hùng vĩ, chấn nhiếp bát phương. Sư Minh, Thiên Quyết tử trong tay trượng chim cưu khẽ gõ, từng điểm tinh quang hóa thành la võng, xích quang long yên lô hạ xuống. Bái hỏa giáo hổ thị đan đan, Sư Minh vẫn nên tu liễm chút. Ha ha, Thiên Quyết sư đệ đừng nội, Sư Minh ở Huyền Dương Sơn bị giam giữ lâu rồi, nhất thời kích động. Xích sắc linh quang trong nháy mắt tan đi, khí cơ Xích Mi tử thu liễm, tựa như một lao giả tự ái. Hắn mở miệng tán thưởng. Lần này Phương Dật của tổ sư Đường một mạch biểu hiện xuất sắc, nội tình trong môn có thể nghiêng về hắn. Đều là hậu bối của con thắng, người ta cũng không nên thiên vị. Trong mắt Xích Mi tử lộ ra một tia tức giận. Tuy nhiên, lần thú triều này, Diêm Hữu Đài xử sự quá tệ, bị đánh đến tận cửa, Hồ Lôi, Cửu Hàn cũng thôi. Là một trong ba mạch chính, Diêm Hữu Đài không nghĩ đến việc thu phục nhân tâm, lại muốn từ bỏ các chân nhân trong môn. Chưa chấp trưởng Thiên Cơ Phong đã bán đứng chân nhân trong môn như vậy, nếu chấp trưởng Thiên Cơ Phong sẽ làm ra những chuyện gì? Thiên Quyết tử trầm ngâm, trong lòng cũng bất mãn. Phương Dật liên kết các phái, liên thủ nuốt chọn lợi ích Thiên Đao Ổ, lại đánh bại Bích Thủy Các, mượn sức đánh sức, hợp tung liên hành, thật sự làm rất đẹp. Diêm Hữu Đài xử sự có chút bình thường. Không, là chưa đạt đến giới hạn của hắn. Bán đứng đồng môn cũng thôi. Thiên Cơ Phong một mạch xử lý đại sự trong môn, mưu tính nhiều kẻ địch, khó tránh khỏi có việc hy sinh tu sĩ, đổi lấy lợi ích lớn hơn. Thiên Quyết tử tức giận ở chỗ, đường đường một thiên cơ sư, vốn nên vận chủ màn trướng quyết thắng ngàn dặm. Diêm Hữu Đài hy sinh từ Thanh Xà, làm hỏng danh tiếng của mình, vậy mà không có chút lợi ích nào, toàn làm ăn thua lỗ. Thiên Cơ Phong của hắn tích lũy nội tình không dễ dàng, truyền nhân đạo thống không thể hào phóng như vậy. Diêm Hữu Đài dù sao cũng là kết đan chân nhân của Thiên Cơ Phong, Thiên Quyết tử hơi chút cân nhắc, mở miệng nói: "Xích Mi sư minh, Hữu Đài sau này ta sẽ cho một bài học còn về Phương Dật." Trong mắt Thiên Quyết tử hiện lên vẻ tán thưởng. Người thừa kế chính thống của tổ sư Đường một mạch là Kim Đan chân nhân Trương Hằng Nhất, di sản do Hoàng Quảng Thắng để lại cũng do Trương Hằng Nhất kế thừa. Phương Dật có thể bức lui Thiên Đao Ổ, thủ đoạn và tâm tính đều là bậc nhất. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hồi ức, mở miệng nói: "Lấy Tam giai linh ý chi đạo phản bộ tu hành, lại như Quảng Thắng sư minh năm đó." Xích Mi tử mở miệng nói: "Thiên Quyết sư đệ, trong bí khố của môn còn một phần linh mục Tam giai thượng phẩm. Phương Dật một đạo chân đan, tu hành Tam giai linh ý chi đạo, chưa chắc không thể như Quảng Thắng sư minh, bước vào vị trí đại chân nhân." Cây bích không thanh ý liễu đàn đó. Thiên Quyết tử lộ vẻ do dự, cây linh mục Tam giai thượng phẩm này, hắn cố ý để lại, trong danh sách đổi bảo khố cũng không có vật này. Cả Huyền Dương Sơn, chỉ có hắn và Xích Mi tử hai vị đại chân nhân biết. Muốn đợi Diêm Hữu Đài là công, sẽ ban linh mục rồi tế luyện một kiện công pháp chi bảo. Không ngờ, tự nhiên xuất hiện một Phương Dật, lại khiến Xích Mi tử tán thưởng như vậy. Xích Mi sư minh, đạo thiên cơ của Hữu Đài đã đột phá Tam giai trung phẩm, bản mệnh chi bảo thiên cơ bắt quái bản, cũng đã tế luyện bốn đạo bảo cấm. Phương Dật dù sao cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, dù có ban bích không thanh ý gì đàn, ban cho hàng nhất sư đệ có lợi nhất cho môn. Tam giai trung phẩm. Xích Mi tử hơi trầm ngâm, thiên cơ sư Tam giai trung phẩm, trong giới tu tiên đại vân chỉ dưới Thiên Quyết. So với Phương Dật giá trị cao hơn, đủ để hắn lại cho Diêm Hữu Đài cơ hội. Đại độ cổ thành, Huyền Cơ viện, thanh liên lay động, lan thảo tỏa hương, trong thủy tạ thanh sắc linh xà rủ xuống. Diêm Hữu Đài nhìn Huyền Dương vệ đang quỳ dưới đất, mở miệng nói: "Thư mời gửi từ Thanh Xà thế nào rồi?" Sở Tương thân mặc lam sắc tơ lụa pháp bảo, khoác ngoài thanh đồng chiến giáp, mặt như ngọc quan, đầu cúi thấp, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Từ chân nhân nói, lao ra cao phong lượng tiết, tình nghĩa đồng môn sâu đậm, hắn không xứng kết giao với lao ra hồng. Uy thế vô hình tràn ra, thanh liên phía sau thủy tạ bị áp đến cảnh lá héo tàn, Huyền Dương vệ đang quỳ dưới đất mồ hôi đầm địa, làm ướt đẫm nội bào. Sở Tương trong lòng khổ sở, nếu không phải Diêm Hữu Đài điểm tướng, hắn thật sự không muốn làm chuyện ăn không ngon như vậy. Phục vụ nhiều năm, tính cách chủ tử mình thế nào, hắn sao lại không biết? Thời gian từng chút trôi qua, Huyền Dương vệ trong thủy tạ thần kinh căng thẳng, thân thể khẽ run rẩy. Sao? Bản tọa còn ra tay với ngươi sao? Diêm Hữu Đài khẽ cười, áp chế sự tức giận trong lòng. Chuyện thú triều trôi qua chưa đầy nửa năm, hắn đắc tội Từ Thanh Xà trước, nếu không có đại chân nhân ma đạo xuất hiện, Từ Thanh Xà chắc chắn sẽ bị Lộc Tiêu Tử bắt đi, ân oán như vậy, trong lòng có oán hận cũng là bình thường. Lùi xuống đi. Diêm Hữu Đài khẽ phất tay, thì nộ không hiện ra mặt, thư mời đã đến là được, kết đan chân nhân thọ nguyên kéo dài. Là một thiên cơ sư, Từ Thanh Xà chỉ khi nào cầu xin hắn, lúc đó tự nhiên có thể làm hòa quan hệ. Tam giai đan sư, đối với hắn mà nói, cũng có ích lớn. Vâng. Sở Tương cung kính hành lễ, chậm rãi quỳ gối lui đi, cho đến khi lui ra ngoài viện mới đứng dậy. Diêm Hữu Đài trong tay cầm ngọc phù truyền âm, giọng nói kéo dài của Thiên Khuyết Tử từ vang lên. Bích Không Thanh Ý lìa đàn tam giai thượng phẩm, sư tôn tế luyện Bích Huyết Bồ Đề chi, vậy mà vẫn còn để lại linh vật phẩm giai như vậy. Ầm. Uy thế mênh mông từ thủy tạ truyền đến, trong mắt Diêm Hữu Đài hàn ý lắm liệt, trường phát vung dậy, khí cơ hung lệ. Phương Dật, ngươi cũng xứng tranh giành với ta. Ngoài viện, Sở Tương trong lòng thắt lại, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi. Tính cách lao ra mình, phục vụ nhiều năm, hắn sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết? Mau đi, mau đi. Khoe miệng Sở Tương nở nụ cười, thân hình nhanh nhẹn, hóa thành tàn ảnh biến mất trong động phủ. Hôm nay không phải hắn trực, chấn giữ Huyền Cơ Viện, dù Diêm Hữu Đài tức giận, roi thấu xương cũng không đánh đến hắn. Bái kiến trưởng môn chân nhân. Trong Huyền Chân Viện, Tiền Quân Hà đầu đội ngọc quan, một thân tử kim cầm bảo, mặt đầy cảm kích rưng rưng nước mắt. Ngày hôm chương 677, Huyền Dương giáng đài, táng hồn nguyên tranh cơ duyên, 2, chương 677, Huyền Dương giáng đài, táng hồn nguyên tranh cơ duyên, 2, qua hổ lôi chân nhân ban pháp chỉ, mở bí khố cốt lõi nhất của đa bảo các cho hắn. Đây là chuyện Tiền Hoài Cẩm chấp trưởng đa bảo các giáp tử có dư, đều chưa làm được. Kết đan chân nhân tin tưởng, chỉ nửa ngày, các chấp sự trúc cơ còn sót lại trong đa bảo các, thái độ đều thay đổi lớn. Tiền Quân Hà trong lòng biết, hắn bất quá chỉ là một trúc cơ yếu ớt, dù ngưng tụ trung phẩm đạo cơ, có chút danh tiếng trong Huyền Dương Sơn. Trong mắt kết đan chân nhân, bất quá chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi, trong thú triều, không một kết đan chân nhân nào trong cổ thành tử vong. Những tu sĩ trúc cơ như hắn, đã có đến mấy chục người tử vong. Có quyền thế lớn như vậy, hồ lôi chân nhân là nể mặt phương giật. Đa tạ trưởng môn chân nhân, giúp ta đoạt được vị trí đa bảo các chủ cũng là ngươi tranh khí. Bí cố trọng yếu, dù hồ lôi sư minh nể mặt ta ba phần, cũng sẽ không giao trọng quyền như vậy cho một phế vật. Bên cạnh hồ sen, phương giật tựa vào cầu gỗ, gạo linh trong tay giải xuống, trêu bừa những con cá chép dính mây trong ao sen. Nhìn Tiền Quân Hà cảm kích rưng rưng, trong mắt sùng kính, hắn khẽ gật đầu. Đã thu Tiền Quân Hà vào dưới trướng, phụ trách các việc trọng yếu của đa bảo các, tự nhiên phải ban ơn thu phục nhân tâm. Lòng người phức tạp, dù thân gia tính mạng nằm trong tay người khác, tu sĩ dùng 6 phần lực qua loa đại khái, hoặc toàn lực ứng phó, hai bên chênh lệch trời vực. Tiền sư điệt ngươi đến đúng lúc, có một việc muốn ngươi đi làm trưởng môn chân nhân cứ việc phân phó. Tiền Quân Hà cung kính mở miệng. Ta gần đây tu hành linh y chi đạo gặp phải bình cảnh, đối với cổ tịch ngọc giản khá hứng thú. Phương Dật ung dung nói, thực ra là để truyền bá truyền thừa ma đạo, các pháp bảo bản mệnh của tu sĩ còn sót lại đã cạn kiệt. Pháp bảo thông thường khó làm cũ, tốn nhiều công sức. Hiện tại hắn cần những ngọc giản, cổ tịch có niên đại, tiện lợi tạo ra cảm giác thời gian, giảm bớt sự cảnh giác của tu sĩ. Đệ tử sẽ đi làm ngay. Tiền Quân Hà trong lòng hơi an tâm, sau chuyện khôi giáp, Phương Dật đã lâu không sai phái hắn làm việc. Hắn thật sự lo lắng, chỗ dựa tốt như vậy lại bị người khác chiếm mất, tổn thất sẽ quá lớn. Trưởng môn chân nhân yên tâm, nhiều nhất một tuần, đệ tử sẽ đưa đến lâu ngọc giản cổ tịch đầu tiên đường. Vậy thì không có việc gì khác, Phương Dật khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Tiền Quân Hà làm việc đắc lực, không hưởng công hắn thúc đẩy, khiến hậu bối trúc cơ của Tiêu Liệt cùng với mấy quản sự của đa bảo các cùng nhau gặp nạn. Tiền Quân Hà rời khỏi Huyền Chân Viện, trên con đường đá đang trong giai đoạn trăm phế đang chờ khôi phục, hắn đã suy nghĩ nên tìm kiếm cổ tịch ngọc giản từ đâu. Chỉ đa bảo các thu mua, trong một tuần không thể tìm được bao nhiêu cổ tịch. Trưởng môn chân nhân thích bản gốc, như vậy trong cổ thành không ít gia tộc trúc cơ, thậm chí huyết mạch giả đàn tổn thất nặng nề. Nếu đến bái phòng, thương lượng kỹ càng, với danh dự của đa bảo các chủ, có thể giao dịch được không ít cổ tịch. Như vậy, sẽ nợ không ít nhân tình, nhưng so với ân của trưởng môn chân nhân, bất quá chỉ là chút nhân tình. Tiền Quân Hà trong lòng đã có tính toán, bước chân đột nhiên tăng tốc. Một giờ sau, trong đa bảo các, từng tiểu đồng áo xanh thắt lưng mang theo túi chứa vật đặc chế, bước chân vội vã, như chim thú tản ra khắp các chợ, các tiểu gia tộc luyện khí trong cổ thành. Tiền Quân Hà chỉnh lại vương miệng, lộ vẻ hài lòng. Suýt chút nữa quên các tu sĩ luyện khí, những tu sĩ có thể lập chân ở đại độ cổ thành, dù không thể trúc cơ, cũng có chút nội tình. Cổ tịch còn sót lại trong tay, truyền thừa có được do cơ duyên, nói không chừng có thứ Phương Dật chân nhân cần hắn lấy ra một quận cổ đồ, đình đài lầu cát, các gia tộc, tu sĩ, các động phủ trong cổ thành đều hiển thị. Ngón tay lướt qua các lầu cát có chữ Triệu Tiền Quân Hà hóa thành kim sắc đột quang. Trước tiên bắt đầu từ Triệu gia tử phủ. Gia tộc này tuy không có giả đàn chân nhân tọa chấn, nhưng truyền thừa lâu đời, không giới các gia tộc giả đàn ba ngày sau. Xích sắc đột quang xẹt qua bầu trời, từ thanh xả tay áo phất phơ, bước vào Huyền Chân Luyện. Nhìn tu sĩ Tuấn Dật cầm sách trong bát phương đỉnh, hắn trêu ghẹo. Phương sư minh, ngươi đã rót thuốc mê gì cho Tiền Quân Hà vậy? Để đổi lấy cổ tịch, hắn ta còn tìm đến tận cửa nhà ta. Hả? Phương giật cất cổ tịch trong tay, chỉ 3 ngày mà Tiền Quân Hà đã đưa đến Lâu Ngọc Giản cổ tịch đầu tiên, làm việc thật sự đắc lực. Hắn khẽ cười một tiếng. Có lẽ là cảm kích ta đã nâng đỡ hắn lên vị trí đa bảo các chủ. Hôm nay đến bái phòng Huyền Chân Viện, các tu sĩ trúc cơ trong môn đông hơn, hắn muốn thể hiện một chút. Cũng phải, nếu ta khi trúc cơ, có sư minh là quý nhân nâng đỡ như vậy, chắc chắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Từ Thanh Xà 32 bước đi vào Bát Phương Đỉnh, vén pháp bảo, tùy ý ngồi xuống, đưa tay cầm lấy ngọc hồ trên bàn đá, ngửa đầu uống cạn. Khô khụ, khô khụ. Trong lúc yết hầu nhúc nhích, mùi thuốc nồng nàn, nước trà trong ngọc hồ nhanh chóng cạn đáy. Sảng khoái, cảm nhận sự mát lạnh ấm áp trong thần hồn, hỏa khí bùng nổ trong lồng ngực tan đi, Từ Thanh Xà tán thưởng. Sư minh điều chế trà thuốc, thật sự hợp khẩu vị ta. Trong môn tiên khuyết tử truyền tin, muốn ta trong năm nay quay về Huyền Dương Sơn trong năm. Phương giật như có điều suy nghĩ, thần thức quét qua Từ Thanh Xà, cảm nhận pháp lực tinh thuần. Thanh Xà, đan dược che giấu đan phẩm của ngươi đã tế luyện xong chưa? Tu sĩ trong môn không dễ đối phó như vậy đâu, đặc biệt là thiên quyết tử, thiên cơ sư nhị tam giai thượng phẩm, thủ đoạn quỷ dị, thâm bất khả chấp viên trá pháp nặc khí bảo đan này đã tế luyện xong, được ta dùng bí thuật dưỡng đan nuôi dưỡng, nửa năm nữa là có thể thành hình xuất lò. Từ Thanh Xà lộ vẻ cảm kích. Còn phải đa tạ sư mình, vì ta trừ đi đại địch, để danh hiệu Kim Đan Hòa Đạo hoàn toàn thuộc về Bích Diễm tử. Đáng tiếc, không thể giữ lại Trần Ngọc Hoa, tu sĩ kết đan trùng kỳ cầm sát phạt chi bảo. Đã là đại nhân vật như trưởng giáo chân nhân của Đại Vân, phi đại chân nhân khó mà áp chế trong mắt Phương giật tiếc nuối, nếu Minh Hỏa kiếm có thể đến tay, có thể tương trợ Xích Lâm. Sư Minh, Thanh Xà lần này đến bái phỏng, còn có việc quan trọng khác. Từ Thanh Xà vỗ túi trữ vật, ngân sắc linh quang lưu chuyển, một cái la bàn phong thủy cổ kính bay ra. La bàn xoay tròn, phù văn thiên can địa chi phát ra linh quang, phong thủy linh lực tụ lại, hóa thành một bản đồ địa mạch. Sư Minh bế quan trong lúc, ta đã đi một chuyến đến Táng Hồn Nguyên, trong đó địa mạch có sự thay đổi, như lời đã nói trước, uy năng pháp cấm có chút suy yếu. Nếu không có việc gì khác, người ta khám phá Táng Hồn Nguyên cần phải sớm xuất phát Táng Hồn Nguyên. Trong mắt Phương giật tình quang lưu chuyển. 1200 năm trước, Táng Hồn Nguyên nguyên có tứ giai linh mạch tồn tại, là cứ địa của Thanh Mục Cung, đại phái tứ giai duy nhất ở Đại Vân. Sau đó Nguyên Anh chân quân của Thanh Mục Cung giao thủ với tứ giai yêu quân trong Thập Vạn Đại Sơn, đánh cho linh mạch đứt đoạn, chuyển thừa môn phái đứt tuyệt. Trong đó có dấu vết của tứ giai linh vật thuộc mục, cũng là một đại cơ duyên. Phương giật hơi chút cân nhắc mở miệng nói, chuyện này càng sớm càng tốt, sau trận chiến thú triều, kết đan chân nhân của nhân tộc và tam giai yêu vương của yêu tộc đều đang bế quan tiêu hóa thu hoạch. Sư đệ cho ta nửa ngày, dặn dò đệ tử xong, người ta sẽ đi Táng Hồn Nguyên chuyện quan trọng nhất, Cố Cửu Thương truyền âm đến, Lộc Tiêu tử sau khi đột phá kết đan thất tầng, bị thương không nhẹ. Trong mấy năm tới sẽ bế quan dưỡng thương, củng cố tu vi, tránh cảnh giới trở dốc. Thác Độ Sơn không có nhân yêu tu sĩ cấp đại chân nhân sản bán, Phương giật tam giai trung phẩm thi khôi trong tay, lại có thất giới, Từ Thanh Xà tương trợ, gặp phải Trần Ngọc Hoa cầm Minh Hỏa kiếm, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nửa ngày sau, trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng xóa chiếu rọi, cảnh trúc hùng vĩ lay động, bóng trúc lượn lờ. Trong Huyền Chân Viện, hai đạo độn quang vô hình bay lên, lặng lẽ rời đi. Trong độn quang, thấy Từ Thanh Xà lộ vẻ hồi ức, Phương giật mở miệng nói: "Từ sư đệ có chuyện gì chưa dặn dò sao?" Nghĩ đến thư mời trong độc phủ, Từ Thanh Xà khẽ lắc đầu. "Đại sự cần dặn dò, Thanh Xà đã dặn dò rõ ràng rồi, còn lại chỉ là những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ đòi, không cần để ý Phương sư minh, ta trước hết nói cho ngươi biết những hiểm ác ở Táng Hồn Nguyên Đan Dương độc phủ, mùi thuốc nồng nàn, đây là động phủ hồ lôi chân nhân thấy Từ Thanh Xà ngưng đan, không có chỗ đặt chân, tự động sản của môn phân chia cho." Diêm Hữu Đài khoác pháp bảo bạc xoài, ngón tay cựu một thanh long trượng, khách khí gõ chuông cửa. "Đinh, đinh, đinh." Tiếng chuông ngân vang, thiếu niên búi tóc đồng tử mở cánh cửa dày nặng sang hai bên. "Hoàng Lương tiểu bái kiến Diêm chân nhân." Trong mắt thiếu niên kinh hãi, vội vàng túi người hành lễ, lời lẽ cung kính. "Hoàng Lương tiểu, chỉ là một tu sĩ luyện khí." Diêm Hữu Đài không mấy để tâm, hắn mở miệng nói: "Lão gia nhà ngươi đâu rồi?" "Lão gia đi Thác Độ Sơn tìm linh dược." Hoàng Lương tiểu mở miệng nói. Diêm Hữu Đài nhắm mắt lại, hỏi: "Hắn có nói với ngươi có quý khách đến thăm, hoặc để lại thư tín, ngọc giản không?" Hoàng Lương tiểu cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng: "Không có, không có." Sắc mặt Diêm Hữu Đài âm trầm, đã mềm mỏng đến mức này, Từ Thanh Xà vậy mà không chút nể mặt. "Hừ, đúng là khí phách tốt." Hắn lẩm bẩm trong lòng, trên mặt khẽ cười một tiếng, ấm áp như ngọc, từ trong tay áo lấy ra một miếng lệnh bài bạc. "Nếu Từ sư đệ bận rộn như vậy, bản tọa sẽ không quấy rầy nữa." "Hoàng sư điệt, đợi Từ sư đệ quay về hay giao lệnh bài cho hắn, nói bản tọa có việc quan trọng cần thương lượng một khắc sau." Cánh cửa lại đóng lại. Hoàng Lương tiểu nhíu môi, tùy ý ném lệnh bài vào ao sen, làm kinh động mấy con linh ngư. "Giả tạo." Lão gia đã dặn dò từ lâu, Diêm Hữu Đài này tâm tư quỷ dị, những thứ hắn đưa đến đều phải đưa vào trong pháp cấm. Hoàng Lương tiểu từ trong tay áo lấy ra một lá phù lục màu đỏ, thúc động pháp lực, phù lục bùng cháy hóa thành một ấn pháp. Soạt. Ấn pháp rơi xuống, nước bắn tung tóe, phù văn trong ao sen lưu chuyển, hóa thành xiển xích, phong ấn hoàn toàn lệnh bài. Một tháng sau, nhìn dãy núi hoang vu, hẻm núi rộng ngàn trượng sâu thăm thẳm, tựa như một cái miệng khổng lồ thời cổ, hút hồn người. Khí cơ mịt mờ bao phủ, dây leo cổ thụ đen thui, linh hoa đỏ rực, nấm âm khí có hình mặt quỷ ẩn hiện. "Đến rồi." Linh quang tan đi, sắc mặt Từ Thanh Xà nghiêm nghị, cảm nhận khí cơ lạnh lẽo sâu thẳm trong Táng Hồn Nguyên. "Phương sư minh, di tích đó nằm ở một nơi bí mật trong vực sâu." Trong mắt Phương giật linh quang lưu chuyển, hư ảnh lục giác hàn mai hiện lên, cảm nhận hai luồng khí cơ còn sót lại sau ngàn năm trong vực sâu. Hắn cảm khái: "Di sơn đảo hải, pháp lực ngập trời, không hổ là nguyên anh chân quân, trải qua 1200 năm, vẫn còn lưu lại khí cơ như vậy. Trong mắt Từ Thanh Xà cũng tràn đầy khao khát. 1200 năm trước, khi Táng Hồn Nguyên còn là cứ địa của Thanh Mục Cung, có thể gọi là Thương Hoài Sơn. Núi cao 3000 trượng, quần anh hội tụ, tu sĩ đông như mây, chân nhân xuất hiện lớp lớp. Nguyên anh chân quân giao thủ, thật sự có thể hủy diệt Thanh Mục Cung, để lại di tích như vậy sao? Trong chiếc nhẫn đồng Trần Lao ung dung mở miệng, chỉ điểm. Theo di tích này mà xem, nguyên anh chân quân cuối cùng của Thanh Mục Cung, trong cùng cấp cũng không phải yếu. Từ tiểu tử, hành sự cẩn thận chút. Đi thôi. Phương Dật phất tay áo, tế khởi bích thủy cổ đồ rủ xuống gợn sóng, che chở bản thân, một bước bước vào trong màn sương mù mịt mờ. Từ sư đệ, người ta ngưng kết kim đan, nội tình sâu đậm. Đạo tâm không thay đổi, chuyên tâm cầu tiến, cuối cùng sẽ có một ngày chạm đến cảnh giới nguyên anh sư minh cẩn thận màn sương mù này, trong sương mù không chỉ ẩn chứa khí hoán chết, mà còn có độc tính sâu sắc, an mòn pháp bảo pháp khí vô hình. Từ Thanh Xà đội vàng mở miệng quyến đủ. Lần trước sư đệ đã chịu thiệt thòi lớn vì màn độc vụ này độc vụ. Phương giật tay nâng ngũ độc đỉnh, linh văn côn trùng lưu chuyển, mùi thuốc nồng nàn. Xì. Mùi thuốc và độc vụ triệt tiêu nhau, bích thủy cổ đồ bảo quang vẫn còn. Từ Thanh Xà cười gượng. Đúng là quên mất sư huynh y thuật cao thâm, màn độc vụ này đối với sư huynh, như đi trên đất bằng, hắn trong lòng kinh ngạc, có thể tùy ý điều tiết linh độc, phương sư huynh sợ là cách tam giai trung phẩm linh ý liễu không xa. Không, ta bất quá chỉ tinh thông linh độc chi đạo mà thôi. Từ Thanh Xà không thể che giấu cảm xúc, Phương giật ánh mắt rơi xuống, liền biết hắn đang nghĩ gì. Ba ngày sau, sâu trong Táng Hồn Nguyên, hồ nước cổ kính đen thui rộng trăm dặm, một cây bảo liên đỏ rực cắm rễ trong linh thổ đen kịt, lay động nguyện chuyển. Phương Dật và Từ Thanh Xà khí cơ thu liễm, nhìn ba hư ảnh thú hình mở mịt bao quanh bảo liên. Từ Thanh Xà mở miệng nói: "Phương sư minh, những thú hồn này là do yêu thú tử vong trong Táng Hồn Nguyên hóa thành. Vốn dĩ chỉ có tu vi chuẩn tam giai, nhưng nhờ màn sương mù kỳ lạ trong vực, ẩn ẩn có thể giao thủ với kết đan chân nhân. Tây xích diễm bảo liên này, sư đệ đã phát hiện từ lâu, vì e ngại ba thú hồn này, không dám ra tay." Trong mắt Phương Dật sáng mừng, cảm nhận hơn 10 hộp ngọc phong linh trong túi trữ vật, khóe miệng khẽ cong lên. Từ Thanh Xà giỏi phong thủy chi đạo, đối với việc tìm kiếm linh vật, bảo dược có lợi lớn. Đến đây mới 3 ngày, dù không có linh dược tam giai, hắn cũng thu hoạch phong phú. Đặc biệt là hai cây độc long đàm chuẩn tam giai, phẩm chất cực cao, ẩn ẩn chạm đến phẩm chất tam giai. Hết chương này, chương 678, thu hoạch linh dược, dưỡng bảo phiên di tích hiện. Chương 678, thu hoạch linh dược, dưỡng bảo phiên di tích hiện. Từ Thanh Xà trong tay phong thủy la bàn chuyển động, cảm thụ khí tức của ba tôn thú hồn, trong mắt nổi lên vẻ hứng thú. Ba tôn chuẩn tam giai thú hồn được địa lợi gia trì, không kém gì tam giai yêu thú. Phương sư minh, người ta đều là kim đan chân nhân, không bằng đánh một bạc cược. Cược cái gì? Phương Dật nhìn Từ Thanh Xà đang dục dịch, hiếu kỳ hỏi. Thấy Phương Dật mở lời, Từ Thanh Xà lộ vẻ hưng phấn. Ba tôn thú hồn, vừa bằng ngươi, ta, tiểu thất mỗi người một tôn, ngươi ta đồng thời ra tay, kẻ nào giết thú hồn trước thì thắng. Nếu ta thắng, 10 năm tới ta là sư minh, Phương huynh ngươi là sư đệ. Sau này Vũ Nhi, Chiêu Nhi đều gọi ta là đại sư bá. Nếu sư đệ thua thì sao? Phương Dật khẽ cười nói. Cái này Từ Thanh Xà lời nói hơi ngừng. Cùng là kim đan chân nhân, thời gian ngưng đan tương tự, nhưng hỏa đạo kim đan luận đấu pháp, sao có thể thua một đạo chân nhân? Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thua. Vậy thì lấy hồn châu của thú hồn làm cược. Phương Dật ánh mắt lướt qua ba tôn thú hồn, hồn khí xung túc, có chút bổ ích cho hư giới khô binh viên. Nếu sư đệ thua, số hồn châu thu được chuyến này, bất luận phẩm chất số lượng thế nào, đều là thu hoạch của ta. Tốt. Nếu thua, hồn châu này không chia sẻ với ta và Phương sư đệ. Từ Thanh Xà mở miệng nói. Phương Dật khẽ cười một tiếng. Thanh Xà ngươi đúng là tự tin đầy đủ, thắng thua chưa định, đã đổi miệng gọi ta sư đệ. Hắc hắc. Sư minh ta dám ra tay, tự nhiên có đủ tự tin. Luận linh y địa chi đạo, nhu tính ngàn dặm, ta không bằng Phương sư đệ. Chỉ luận đấu pháp, Phương sư đệ ngươi không thể so được với ta. Từ Thanh Xà lấy ra một chiếc linh đăng, ánh lửa màu cam nhảy nhót, hắn hiếu thắng nói. Chiếc thanh quang đăng này 10 hơi thở sau sẽ tắt. Đèn tắt, người ta đồng thời độc thủ. Nếu thua, 10 năm sau sẽ đến lượt ta làm sư mình. Được. Phương giật khẽ gật đầu. Vừa vặn nhanh chóng giải quyết, tránh dẫn tới hung hiểm trong Táng Hồn Nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh đèn nhỏ dần lùi tàn. 10 hơi thở. 7 hơi thở. 3 hơi thở. 2 hơi thở. 1 hơi thở. Phụt. Đèn tắt, Từ Thanh Xà pháp bảo bay phất phới. Trong tay áo huyền diễm xích phun ra nuốt vào linh quang vô xuống. Gào rú, hồn thú hình hồ ly màu xám phun ra pháp khí hình cánh khô, quỷ khí màu xanh bao quanh, cuốn lấy huyền diễm xích. Quả nhiên, con hôi vĩ đẳng hồ này là thú hồn hệ mục, bị thiên địa hồng lô pháp của ta khắc chế. Không hưởng ta đặc biệt chọn thú hồn. Từ Thanh Xà lộ vẻ vui mừng, ha ha cười lớn. Hai tôn thú hồn còn lại, một tôn hệ kim là Duệ Giác Vân Báo, một tôn hệ hỏa là Diễm Quang Linh Sư. Bất kể tôn thú hồn nào giao thủ với một đạo chân nhân, đều chiếm 3 phần tiên cơ, không bị Phương Dật khắc chế. Bị Phương Dật áp chế hơn 100 năm, tuy chưa từng chịu thiệt, nhưng cuối cùng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Cùng vào Huyền Dương Tông, hắn cũng có thể làm sư huynh. Từ Thanh Xà khói hà đỏ bao quanh, tế khởi thiên địa hồng lô, để ép về phía hôi vĩ đằng hồ. Bảo lò cổ kính như mặt trời lớn, nặng nghề hạ xuống, chỉ một kích đã đánh nát pháp khí cánh khô. Phương sư đệ, đại sư bá của Chiêu Nhi, Vũ Nhi, ta ngồi vững rồi. Phương giật mắt hơi nhắm, khoe môi cong lên. Cùng là đỉnh cấp kỳ công lưu truyền từ thượng cổ, thiên địa hồng lô pháp tu hành hòa đạo, so với sinh tử khô vinh kinh trong đấu pháp, càng có thiên phú độc đáo. Từ Thanh Xà đã dùng một chút tiểu xảo. Hôi vĩ đẳng hồ bị hỏa đạo khắc chế, tự nhiên cho rằng khả năng thắng là đầy đủ. Phương Dật ánh mắt lướt qua, thân hình cường tráng, ánh lửa bao quanh diễm quang linh sư. Trong ba tôn thú hồn, hắn và tam giai linh thực xích diễm bảo liên thuộc tính tương hợp, được lợi lớn nhất, khó đối phó nhất. Đáng tiếc, đây là do hồn phách yêu thú hóa thành. Phương Dật bước một bước ra, vung tay áo, những dây leo thô to, uốn lượn hình chữ Z. Trong hơi thở, cổ đằng cắm xuống khắp mười phương, bén rễ nảy mầm, lá xanh sung xuê. Ong. Thiên địa hồng lô lại một lần nữa bay xuống, hôi vĩ đằng hồ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hồn quang hộ thể lại một lần nữa ảm đạm. Thấy thắng lợi đã gần, từ thanh xà trong mắt tinh quang đại thịnh, ngón tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Dựa vào địa lợi gia trì, hôi vĩ đằng hồ so với chân nhân kết đan, bất luận vận chuyển pháp lực, pháp khí phụ lục đều kém hơn một bậc. Ba kích, nhiều nhất là ba kích. Từ thanh xà có đủ tự tin chấn sát lấy yêu hồn châu. Nghĩ đến như vậy, hắn vận chuyển pháp lực đều thuận lợi hơn nhiều. Đến lúc đó nhất định phải thường xuyên đến Huyền Chân Viện bái phỏng, nghe danh hiệu sư minh tuyệt vời này, thanh xà ngươi ý nghĩ này không tệ, đáng tiếc phải thắng ta một bậc. Phương giật ngón tay khẽ điểm, hào quang nở rộ, từng đóa thanh liên nở rộ, pháp vực hiển hóa. Bang! Thanh liên pháp vực trong chớp mắt vỡ nát, linh lực một nồng đậm, hóa thành từng đốm sáng xanh, cùng với linh lực pha lẫn âm quỷ khí, hòa quyện như nước với sữa. Phương giật liếc mắt nhìn, hôi đằng linh hồ dưới sự vây giết của từ thanh xà, hóa thành linh quang màu xám trốn thoát khắp nơi, thoi thoát. Hắn trong lòng tán thán, không hổ là thiên địa hồng lộ pháp. Luận đấu pháp sát địch, tranh giành từng khoảnh khắc, trong cùng cấp bậc có thể tranh tài cao thấp với những kẻ của kiếm, không còn vật ngoài kiếm. Đáng tiếc, Phương giật tay trái ngón cái niết gốc ngón vô danh thủy uyên luyện, tay phải ngón trỏ móc đốt cuối ngón giữa hỏa cung quan, hai lòng bàn tay cách đan điền ba tấc, như ôm thái cực. Tiểu ất một thăng linh ấn. Vụ. Thanh đằng hình chữ chi truyền đến lực hút khổng lồ, âm u linh khí bị nuốt chửng không còn, thanh đằng không ngừng thô to, trên vỏ cây nổi lên vết dạn nước hình bảy. Mất đi địa lợi gia trì, diễm quang sư hồn như cá rời nước, khí tức mắt thường có thể thấy được nhanh chóng suy yếu. Chỉ qua ba hơi thở, bành, khí tức quanh thân nó suy yếu đến chuẩn tam giai. Quỷ vực bảo hộ thân thể của diễm quang sư tử ảm đạm không ánh sáng, nhanh chóng tiêu tán. Làm sao có thể? Từ thanh xà sắc mặt hơi đổi, cảm nhận diễm quang sư hồn tu vi suy yếu, rơi xuống cảnh giới yêu vương. Hắn sắc mặt hơi đổi, trong tay huyền diễm xích lưu kim linh diễm cực tốc bổ xuống. Tại sao lại không thể? Phương giật đội ngọc quan, khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, khô vinh pháp lực vận chuyển, pháp bảo bay phất phới, uy nghi như núi. Từ sư đệ, yêu hồn thuộc tính một tuy bị ngươi khắc chế, nhưng khắc chế thuộc tính lợi hại đến mấy, cũng không bằng nghiền ép tu vi. Từ thanh xà sắc mặt nghiêm nghị, thúc giục pháp lực, trong tay áo lướt ra ba con xích quang giao ảnh, phun ra nuốt vào lưu kim linh diễm. Hòa đạo bí thuật, xích giao luyện giới. Vẫn còn cơ hội. Hắn ánh mắt kiên định, đã đánh cược thì sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, dễ dàng nhận thua. Không có cơ hội rồi, Phương giật khô vinh pháp lực hội tụ, tay nâng một cây thanh liên hư ảnh bát phẩm, trong kim đan màu xanh ở đan điền, ba phủ văn cổ kính, hóa thành pháp luân chuyển động. Pháp lực tinh thuần hóa thành tơ hồn mịn màng, quấn quanh la sen, phát ra u quang, minh văn hiện lên, bắn thẳng về phía diễm quang sư hồn. Khôi đạo bí thuật, Trảm Quỷ Liệt Hồn Đao. Suy, lá sen xanh biếc lướt xuống, u quang phun ra nuốt vào, đầu diễm quang sư bị âm khí bao quanh bị chém đứt. Hoa la la, hư giới khô vinh phiên bay lên, xích luyện màu xanh từ mặt phiên bắn ra, hóa thành lưới trời, cuốn lấy quỷ quang tan vỡ, cùng với hồn châu thu vào khô vinh tiểu đầu tiên. Cảm thụ hư giới khô vinh phiên trong lòng bàn tay, bảo quang hơi tăng, Phương giật lộ vẻ hài lòng. Sinh tử khô vinh kinh lấy khô vinh biến hóa, tham ngộ tứ quý luân chuyển, đạo thọ nguyên. Luận đấu pháp quả thật yếu hơn thiên địa hồng lô pháp một bậc, nhưng công pháp không giỏi đấu pháp, không có nghĩa Phương giật không giỏi đấu pháp. Ngự hồn điều thi, luyện chế khối lỗi, đây chính là thủ đoạn chấn gia của thi thần tử tông Minh Tuyển. Từ sư đệ, lần này sư minh ta thắng nhỏ một tay. Phương giật nhấc giày bước ra, thanh quang lưu chuyển, thân hình mơ hồ. Suy, lần nữa xuất hiện, cũng ở bên cạnh thất giới, hắn dùng lại chiêu cũ, cổ đằng hình chữ Z bên ra, lá xanh to bằng bàn tay lay động. Thanh liên hiển hóa, pháp vực vỡ nát, một linh lực và âm minh quỷ khí hòa quyện như nước với sữa. Ngay sau đó ngón tay pháp quyết biến hóa, đánh ra phạt ấn. Một chiêu tiểu ất một thăng linh ấn đánh ra. Vụ, duệ giác vân báo kêu thảm thiết, hóa thành kim sắc đột quang, bỏ chạy về phía chân trời. Không thể để ngươi đi được, khôi đạo bí thuật, Trảm Quỷ Liệt Hồn Đao. Thanh liên lay động, lá sen rơi xuống, bích thủy cổ đồ dưng ra, rủ xuống từng sợi gợn sóng, sau đó cổ đồ khẽ cuốn. Rít. Thân hình duệ giác vân báo tu vi suy yếu tán loạn, vài hơi thở sau, hóa thành một viên hồn châu rơi vào tay Phương Dật. Không tệ, chắc hẳn là được linh khí đặc biệt của Táng Hồn Nguyên tầm bổ, hai viên hồn châu đều hồn quang sung túc, nội hàm sâu sắc. Phẩm chất hồn châu như thế này, trong số yêu hồn chuẩn tam giai cũng thuộc hàng nhất lưu. Phương Dật ném hồn châu vào phiên, khô vinh pháp lực lưu chuyển, linh văn không ngừng thấm vào hồn châu, luyện hóa yêu hồn. Thư giới khô vinh phiên bị giới hạn về bản chất, muốn đột phá trung phẩm pháp bảo, cần công phu mài giũa, từ từ nâng cao bản nguyên. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên 69 số con. Khô vinh phiên liên quan đến khô vinh biến hóa, một trong những vật liệu chính để tế luyện chính là âm hồn bạch cốt phiên. Tích tiểu thành đại, hồn phách yêu thú đủ, có thể đẩy uy năng của bảo phiên lên trung phẩm pháp bảo. Cảm thụ bảo quang của hư giới khô vinh phiên lại một lần nữa tăng trưởng, Phương Dật khẽ tính toán, trong lòng dâng lên chút vui mừng. Trong khô vinh tiểu đầu tiên, âm khí tràn ngập, trong dòng sông lớn màu đen đục ngầu, các loại hồn phách trồi lên sổ xuống. Phụt, phụt. Hai viên hồn châu rơi vào âm hạ, vị khí bốc lên tận trời, hóa thành mây đen cuộn cuộn, áp chế sát khí đỏ tươi của Tích Thi Sơn, sinh cơ của linh nhãn bên cạnh khổ hàn mai. Trong bùn lầy huyết đục, Xích Âm đang bế quan tu hành, thần thức lướt qua, thấy không có tam giai yêu hồn, hắn dưới chân huyết hồng bảo liên nở rộ. Ong. Thi hỏa màu đỏ bùng cháy, lại một lần nữa bao bọc huyết tuyển quan, không ngừng tôi luyện bản chất phôi bảo. 12 pháp cấm hóa thành một vòng bảo quang, bao quanh huyết tuyển quan. phù văn lưu chuyển, bên cạnh bảo quang lại bắt đầu diễn hóa pháp cấm. Một khi thi văn thiết có được, Xích Âm có đủ tự tin sẽ tế luyện huyết tuyển quan đến ba đạo bảo cấm viên mãn. Sau đó có thể trở về Tố Độ Sơn săn giết tu sĩ, lấy bảo dưỡng bảo, lại lấy 9 tôn chuẩn tam giai thú hồn, hoặc là 3 tôn tam giai thú hồn. Phương Dật trong lòng trầm ngâm, đẩy uy năng của hư giới khô vinh phiên lên trung phẩm pháp bảo, tiêu hao thú hồn cũng không khác gì hắn đã dự liệu. Từ sư đệ, nguyện đánh cuộc chịu thua. Hắn ánh mắt hạ xuống, hồi vĩ đằng hồ trong thiên địa hồng lô hóa thành một viên hồn châu màu xanh xám. Đột quang màu đỏ hạ xuống, từ thanh xà khỏe môi hạ xuống, bất đắc dĩ bức ra hồn châu. Nguyện đánh cuộc chịu thua. Viên hồn châu này tặng cho sư minh hư giới khô vinh phiên lưu chuyển, mà phiên mịn màng cuốn lấy hồn châu, rơi vào âm hà trong khô vinh tiểu động tiên. Chỉ còn lại 8 tôn. Phương Dật tâm niệm khẽ động. Từ thanh xà không truy cứu sâu về điều này, Phương Dật luyện chế khôi lỗi, tiêu hao hồn châu không ít, cũng là bình thường. Hắn bước một bước ra, đứng cạnh Xích Diễm Bảo Liên, một chiếc quốc dược từ trong tay áo bay ra, lưỡi quốc phát ra ánh sáng xanh ấm áp, hạ xuống linh dược. Ánh sáng xanh ấm áp theo rễ cây, thấm vào đất linh, nổ tận gốc Xích Diễm Bảo Liên. Tam giai hạ phẩm Xích Diễm Bảo Liên, đủ để khai lò luyện chế bảo đan. Đặt Xích Diễm Bảo Liên được bao bọc bởi đất linh màu nâu và hộp ngọc phong linh, dán phụ lục tỏa khí dưỡng linh, từ thanh xả khỏe môi mỉm cười. Tam giai hạ phẩm linh vật, trong táng hồn nguyên nơi hẻo lánh, đầy quỷ khí, đã là thu hoạch không nhỏ. Phương sư minh, linh dược này ngươi ta ra khỏi táng hồn nguyên rồi chia. Không sao, Phương Dật khẽ gật đầu. Trước tiên đến di tích thành một cung. Theo như ngươi ta đã nói, linh vật trong táng hồn nguyên chia 5 năm. Bây giờ trước tiên dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của ngươi ta. Hắn khẽ suy tính, vung tay áo, bích thủy các cổ đồ được tế khởi, nối liền hồ đen trăm dặm. Hoa la la. Đại triều dâng trào, sóng ngầm cuộn cuộn, hơi nước bốc lên, mưa đen lất phất rơi xuống. Dưới cơn mưa đen rửa trôi, bất kể là sinh cơ nồng đậm, hay hỏa khí còn sót lại của Từ Thanh Xà, hay yêu lực còn sót lại của thất giới, đều không ngừng ảm đạm. Một khắc sau, hai đạo linh quang bay lên, hồ đen sâu thẳm, khôi phục tĩnh mịch, như chưa từng có ai đến. Một ngày sau, hồ nước đen kịt trải dài trăm dặm, tĩnh lặng không tiếng động. Ầm. Bên chân trời, quỷ khí đỏ tươi cuồn cuộn, cầu xương trắng hạ xuống, u quang đại thịnh, chiếu rọi trăm dặm. Trên cầu xương trắng, Chu Đồng Quỷ Vương đội Huyền Âm Quan, khoác pháp y gia thú, chớ niệm châu xương khô trong tay nhanh chóng chuyển động. Dường như đã lâu không mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc của hắn vang lên. Khí linh quỷ trong táng hồn nguyên quân quyết, lại có một đầu cần dấu, người hiếm khi đến. Rốt cuộc là kẻ nào đã động đến Xích Diễm Bảo Liên mà bản tọa dốc lòng bồi dưỡng? Địa thế táng hồn nguyên độc đáo, tu sĩ khó mà tu hành, cho dù có linh vật sản sinh, cũng thiên về độc đạo. Để bồi dưỡng Xích Diễm Bảo Liên đến tam giai, Chu Đồng Quỷ Vương đã hao phí tâm huyết, lại sai khiến ba tôn chuẩn tam giai thú hồn bảo vệ linh thực. Ngón trỏ thon dài của hắn chuyển động, niệm châu chuyển động càng lúc càng nhanh. U tiếng sáo xương thê lương vang vọng, như đoán như kể, hóa thành lưới vô hình, thu hút khí tức tứ phương. Ông. Nhìn lưới tụ tập quỷ khí nồng đậm, trong mắt Chu Đồng nổi lên u hỏa, khí tức lạnh lẽo thấu xương bốc lên tận trời, khuấy động tiên tượng, không để lại một chút dấu vết nào. Rốt cuộc là ai? Huyền cốt lão quỷ, Xích Diễm Cơ, hay là tu sĩ ngoại lai? Đừng để ta tóm được, nếu không nhất định sẽ cho ngươi nếm thử nỗi khổ rút hồn luyện phách. Nửa canh giờ sau, thấy không thu hoạch được gì, Xích Đồng Quỷ Vương bất đắc dĩ thở dài. May mà bản tọa đã để lại một tay, gieo 9 hạt sen, thành 3 cây Xích Diễm Bảo Liên. Mất đi một cây, 2 cây bảo liên còn lại phẩm chất càng tốt, nơi ẩn náu cũng càng kín đáo. Thú hồn bảo vệ bảo liên, lại càng ẩn náu cách bảo liên trong rặng, nghi binh. Gào. Huyền Dương Xích đánh xuống, hư giới khô vinh phiên lay động, hai tôn thú hồn hình tượng bị đánh trở về nguyên hình. Trong rừng đá, những tảng đá kỳ lạ sừng sững, linh tuyển đỏ tươi róc rách chảy. Phương Dật vươn tay đánh ra một đạo linh quang, cuốn hồn châu vào hư giới khô vinh phiên. Chỉ còn lại 6 tôn. Từ thanh xà trong tay la bàn linh quang bạc bao quanh, thiên can minh văn lưu chuyển, kim chỉ không ngừng chuyển động. Phương sư minh, tạo hóa huyền diệu, thiên địa huyền kỳ, sâu trong rừng đá này dường như có nơi linh mạch tinh thuần hội tụ. Nhưng bị khí tức quỷ linh này quấy nhiễu, cầm phong thủy la bàn, tìm không thấy nơi linh khí hội tụ. Ồ, để ta thử xem sao. Phương Dật trong mắt sáng rực, linh địa mà từ thanh xà để mắt tới, phẩm cấp nhất định không thấp. Hắn khô vinh pháp lực vận chuyển, trong mắt 6 cánh mai lạnh, chốc lát sau, một luồng linh lực khí tức mỏng manh, như sợi tơ rơi vào tay hắn. Tật. Quỷ phủ bí truyền, tiểu tầm tiên chân pháp. Sau khi ngưng kết kim đan, pháp lực thần thức của Phương Dật lột xác, lại lần nữa thúc giục bí pháp này, uy lực xa không thể so với khi trúc cơ, luyện khí. 10 hơi thở sau, Phương Dật tâm thần khẽ chấn động. Tìm thấy rồi, theo ta đến sâu trong rừng đá, mây mù xám xịt bao phủ, pháp cấm âm u cuộn cuộn. Nhìn Xích Diễm Bảo Liên to bằng đấu, được trồng trong linh tuyển đỏ tươi, từ thanh xá sắc mặt cổ quái. Phương sư minh, Xích Diễm Bảo Liên này dường như không phải linh vật hoang dã, mà là do người trồng. Phương Dật vung tay đánh ra một đạo linh quang, trên pháp cấm nổi lên từng lớp gợn sóng. Nhanh chóng giải quyết, chậm thì sinh biến 3 ngày sau. Nhìn tòa cổ lâu đổ nát, khắp nơi là tàn tích, Phương Dật ánh mắt lưu chuyển. Từ sư đệ, di tích Thanh Mục Cung mà ngươi nói, ở ngay đây sao? Từ thanh xà khỏe môi mỉm cười, đánh ra một tấm lệnh bài. Hoa la la. Hết chương này, chương 679, tiểu na di trận, động phủ mở ra chương 679, tiểu na di trận, động phủ mở ra lệnh bài trong tay từ thanh xà lớn chừng bàn tay, tuy làm bằng gỗ nhưng lại tỏa ra linh quang ấm áp ôn nhuận như ngọc. Thanh Mục chiếu lệnh 4 chữ minh văn như rồng bay phượng múa, phóng khoáng tiêu sái, linh quang mạnh mẽ kéo dài từ trong lệnh bài chảy ra. Ầm ầm ầm. Khói bụi bốc lên bốn phía, trong phế tích tiếng nổ vang không ngừng, những văn lộ màu bạc tàn phá dưới sự nuôi dưỡng của Thanh Mục chiếu lệnh mà liên tục được sửa chữa, hóa thành pháp cấm được phát họa. Ầm. Trung tâm phế tích là một quảng trường được lát bằng thanh ngọc, cỏ dại mọc đầy, linh quang màu bạc phát họa thành trận pháp, khuấy động khí cơ không gian biến hóa. Tiểu Na Di trận. Trong mắt Phương giật lóe lên tinh quang, thần thức hạ xuống, cảm nhận đạo vận huyền không phiêu diêu phong khoáng trên trận pháp. Sắc mặt hắn chợt bừng tỉnh. Táng hồn nguyên là di tích của Thanh Ngọc Cung, cho dù có linh vật di lại, trải qua hơn ngàn năm, sớm đã bị các kết đan chân nhân, thậm chí là nguyên anh chân quân qua lại tìm kiếm cướp đoạt sạch sẽ. Dù cho ngẫu nhiên có xuất lại, cũng không thể nào là linh vật tam giai cực phẩm, hay thậm chí là tứ giai. Nhưng nếu là tiểu Na Di trận kết nối với động thiên linh địa, thì ngược lại có khả năng che mắt được các tu sĩ đến đây tìm kiếm bảo vật. Từ Thanh Xà mở miệng nói, Phương sư minh, đi thôi. Cứ để khôi lỗi của ta thử trước một phen. Phương giật vỗ túi chữ vật, mấy con khôi lỗi nện hắc văn rơi xuống, tám chân bỏ vào trong tiểu Na Di trận. Hắn vung tay áo, những viên linh thạch lấp lánh bay ra. Bụp, linh thạch vỡ nát thành bột phấn bay lượn, linh khí nồng đậm bị tiểu Na Di trận nuốt chửng, linh quang màu bạc lưu chuyển, khôi lỗi nện hắc văn biến mất. Từ Thanh Xà lẩm bẩm một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Phương sư minh cũng quá cẩn thận rồi. Linh địa phía sau tiểu Na Di trận này, ta đã qua lại mấy lần, sớm đã không còn chút nguy hiểm nào. Trong mắt hắn hiện lên vẻ đau lòng, cho dù có được phần linh thạch từ khôi giáp và linh dược đi kèm, để tu bổ thiên địa hồng lô, Từ Thanh Xà cũng đã hao tổn gần hết linh thạch trong túi trữ vật. Bây giờ thực sự là túi dốc tuyết. Nếu không phải vậy, hắn cũng không vội vã đi thăm dò Táng Hồn Nguyên để thu thập linh vật như thế này. Khoảng 3000 dặm về phía xa sao, cảm nhận phản hồi mơ hồ truyền đến từ khôi lỗi có khảm hồn châu, Phương giật như có điều suy nghĩ. Hắn vung tay áo, một luồng thanh quang bao bọc thất giới đang kinh ngạc, ném vào trong tiểu Na Di trận. Tiểu thất, ngươi đến di tích Thanh Một Cung dò xét một phen ta sao? Thất giới lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, lão gia nhà mình quả thực có chút quá đáng trong việc không coi ai ra gì. Chưa đợi thất giới mở miệng, một luồng linh quang từ đầu ngón tay Phương giật đã điểm xuống. Khôi lỗi nện hắc văn bản tính linh mẫn, có thiết lập pháp cấm tự điều, nếu có tu sĩ kết đang trở lên ra tay, sớm đã tự bạo. Cảm ứng truyền về tuyệt không phải như vậy. Linh địa đối diện tiểu Na Di trận, 9 phần 10 là an toàn không lo ngại, nhưng Phương giật vẫn để thất giới xác nhận lại một lần nữa. Ông. Những viên linh thạch lấp lánh rơi xuống, tiểu Na Di trận lưu chuyển, bộ lông bạc của thất giới bay múa, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất. Lại hao phí 800 khối hạ phẩm linh thạch, Phương sư minh hành sự cũng quá phóng tay rồi. Sau khi thú triều kết thúc, linh y kiếm linh thạch đâu có dễ dàng như trước nữa, tuy không phải linh thạch của mình, nhưng vẻ đau lòng trong mắt Từ Thanh Xà càng thêm rõ rệt. Từ tiểu tử, ngươi tiếc 1600 linh thạch này sao? Linh quang trên chiếc nhẫn đồng lóe lên nhanh chóng, Trần Lao khe như mày, mở miệng và trách. Phương giật làm vậy mới là đúng đắn. Tiểu Na Di trận tuy đã được ngươi dọn dẹp thăm dò qua, nhưng Táng Hồn Nguyên chính là di tích của Thanh Một Cung. Ngàn năm trước, tu sĩ Thanh Một Cung sắp bị diệt môn còn có thể khiến linh mạch tứ giai bị suy thoái, để linh khí trộn lẫn linh độc một thuộc và âm minh quỷ khí. Sau đó bọn chúng còn để lại hậu thủ gì, ai mà biết được. Trần Lao khẽ thở dài. Thiên địa hồng lô pháp là do lão truyền thụ, lúc tu bổ bản mệnh pháp bảo, lão cũng có mặt tương trợ, tự nhiên là biết rõ. Từ Thanh Xà vì để phẩm giai của thiên địa hồng lô không bị rớt, nguyên khí không tổn hại, đã hao phí biết bao nhiêu cái giá. Tuy đã luyện mấy lò đan dược, thu được chút lợi lộc, nhưng so với Phương giật phát tài lớn trong thú triều, chiếm được mấy khu linh quáng, bãi chai sỏ, thì vẫn là túi dốc tuyết. Nhưng đây tuyệt không phải là lý do để Từ Thanh Xà keo kiệt linh thạch, lấy thân mạo hiểm. Đan sư thu nhập hậu hĩnh, nếu là chuyện có thể dùng linh thạch giải quyết, tất nhiên không thể lấy thân mạo hiểm. Thanh Xà, bài học của Bích Diễm Tử còn chưa đủ sao? Nếu không phải sau khi ngưng kết kim đan, hành sự không kiêng dè gì, ngươi nào có bị ba vị kết đan chân nhân của Trần gia để mắt tới? Suýt chút nữa bị ép vào tuyệt cảnh, phẩm giai kim đan cũng suýt rất xuống. Trần Lao hận sắc không thành thép, môi liên tục mấp máy, thần niệm chập trùng cửa trách. Học hỏi cách hành sự của Phương giật đi. Từ lúc ngưng kết kim đan đến nay, toàn bộ tu sĩ ở Tố Độ Sơn, bao gồm cả kẻ thủ chuyển kiếp Huyền Dương Sơn, đều cho rằng hắn kết đan thất bại. Với mối quan hệ của Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn. Hừ, Từ tiểu tử ngươi nghĩ xem, một đạo kim đan của Phương giật cộng với kỹ nghệ linh ý tam giai, gần như có thể đào sạch gốc rễ tích lũy của linh ý chi đạo ở Bích Thủy Các. Nếu Bích Thủy Các biết được, sẽ hành động như thế nào? Nội tình của Bích Thủy Các hùng hậu, bối cảnh sâu không lường được, không phải là Trần gia Tam Hung có thể so sánh. Trần Lao đừng giận, Thanh Xà biết rồi. Thần thức của Từ Thanh Xà thăm dò vào trong chiếc nhẫn đồng, an ủi Trần Lao đang thao thao bất tuyệt. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, tuy kính phục con người của Phương giật, nhưng ngày nào Trần Lao cũng lấy Phương giật ra so sánh, khiến trong lòng hắn không khỏi nảy sinh oán niệm. Trần Lao rõ ràng đã chọn hắn để truyền thừa y bát, lại coi trọng Phương giật đến vậy. Bụt. Linh quang màu bạc lưu chuyển, trên tiểu Na Di trận có một viên lưu ảnh châu tỏa ra u quang. Phương giật thần thức lướt qua lưu ảnh châu, thấy trên đó có dấu ấn hoa mai do thất giới cố ý để lại, trông sống động như thật. Trong lòng hắn đã hiểu, bước một bước ra, đầu ngón tay lại rũ xuống 800 linh thạch. Từ sư đệ, có thể đi được rồi. Tới đây. Từ Thanh Xà nhấc chân, trong một hơi thở đã đáp xuống tiểu Na Di trận. Ông. Linh lực từ linh thạch tuôn ra, linh quang màu bạc lưu chuyển, chỉ có vài hạt giống dính pháp lực khô vinh rơi vào trong di tích. Hạt giống này mầm, hóa thành những dây leo xanh biếc thô to, rêu màu xám vàng, những bụi cây nhỏ. Vô số thực vật đua nhau khoe sắc, nhưng vì vắng bóng người qua lại, lại càng làm tăng thêm 3 phần hoang vu cho những bức tường đổ nát. Trong khu rừng đá lởm chởm, linh tuyền màu đỏ róc rách chảy. Là kẻ nào? Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Rốt cuộc là kẻ nào đã trộm xích diễm bảo liên mà bổn tọa dạy công vung trồng? Nhìn linh tuyền trống không, đoá xích diễm bảo liên vốn nên đứng đó yêu kiều đã sớm không còn tăm hơi. Chu Đồng Quỷ Vương nghiến răng nghiến lợi, âm quỷ sát khí hung ác không thể kiểm soát, hóa thành cuồng phong gào thét, liệt diễm ngập trời. Chỉ trong vài hơi thở, đã thiêu rủi cả rừng đá thành tro bụi, những tảng đá kỳ quái hóa thành dung nham, từng bong bóng lớn nhỏ sôi sụp, chảy trên những khe nứt của mặt đất. Hửm. Ánh mắt Chu Đồng Quỷ Vương trở nên sắc lẹm, bắn ra tinh quang dài ba thước, thần thức như thủy triều tuôn ra, đâm về một góc trên không. Tiêu Tiểu Chi bối, cút ra đây cho bổn tọa. Chu Niệm Châu trong tay hắn nổ tung thành 49 luồng linh quang màu xám, bao bọc những chiếc đầu lâu trắng nếu vây giết tới. Ầm. Một cây xích ngọc màu đỏ thò ra. Toàn thân bảo quang lưu ly lấp lánh, trong lúc thôn thổ linh khí. Chắc. Lưu ly ngọc xích vỗ xuống, đánh bay những chiếc đầu lâu dữ tợn đang nhếch một người. Huyền quang lưu ly xích, là xích diễm cơ. Ngươi, tiện tỳ này, tàng đầu lộ đuôi, cút ra đây cho bổn tọa. Sắc mặt Chu Đồng Quỷ Vương hung tợn, năm ngón tay sắc bén cắm vào ngực, bẻ gãy mấy đốt âm cốt ngừng tụ từ hồn lực. Ong. Âm cốt nổ tung, dung nhập vào linh quang của đầu lâu, hóa thành một cây bạch cốt trường giản 36 đốt, bốn mặt đầy cốt văn. Vù vù bạch cốt trường giản tỏa u quang, quất xuống, trong nháy mắt đã va chạm với pháp bảo huyền quang lưu ly xích mấy trăm lần. Rắc một vết nứt nhỏ lan ra trên huyền quang lưu ly xích, kinh động một bàn tay ngọc ngà hiện ra ngân quang đè lên ngọc xích, ngăn vết nứt băng giá đang lan rộng. Quả nhiên là ngươi, xích diễm cơ, ngươi dám trộm linh dược của ta. Mau giao xích diễm bảo liên ra đây cho bổn tọa, nếu không để bổn tọa tự mình ra tay, é rằng ngươi không chịu nổi đâu. Chu Đồng, việc này không phải do bản cung làm. Sương mù linh khí màu hồng đen cuộn cuộn, một cặp đùi thon dài bước ra, móng chân được sơn màu đỏ son. Xích diễm cơ mặt hoa da phấn, lộ ra những mạch máu xanh xám, gò má điểm trang huyết mai, lông mi dính vụn san hô máu. Nàng rũ mắt xuống, xuân ý giạt rào, những chiếc chuông hình sọ trẻ sơ sinh cài trên tóc liên tục vang lên tiếng khóc của trẻ con. Không phải do ngươi, xích diễm cơ làm. Chu Đồng Quỷ Vương mặt mày lạnh lẽo, u quang nhảy múa. Không phải do ngươi làm, vậy ngươi đến đây làm gì? Táng hồn nguyên tuy rộng, nhưng âm hồn đã khai linh trí chỉ có vài mạng. Hê, đừng nói với bổn tọa rằng xích diễm cơ ngươi đến tìm bổn tọa ôn chuyện cũ. Sắc mặt xích diễm cơ hơi cứng lại, nghĩ đến con thôn hỏa tẩm viêm linh hồn mà mình đặc biệt nuôi dưỡng, trong lòng bất đắc dĩ. Rốt cuộc là kẻ nào đã nhanh chân đến trước? Táng hồn nguyên là di tích của Thanh Mục Cung, địa vực rộng lớn, linh khí cũng dồi dào. Nhưng linh khí trong di tích và quỷ khí hòa quyện vào nhau, lại chứa một độc, linh dược sản sinh ra quá hạn chế. Nàng đến đây, quả thực là nhờ vào huyết mạch chi lực của thôn hỏa tẩm viêm linh hồn, dò xét khí cơ linh dược, cần phải hái linh dược. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, linh truyền đã trống không. Quả nhiên là ngươi. Đôi đồng tử vốn bình tĩnh của Chu Đồng Quỷ Vương u quang đại thịnh, cây bạch cốt lang tiểu dưới chân mọc ra, đâm thẳng về phía xích diễm cơ. Ánh mắt hắn âm lãnh, miệng thốt ra những lời ú ú tốt. Tốt, tốt. Tham lam một gốc xích diễm bảo liên của ta còn chưa chịu buông tay, lại còn nhòm ngó bảo liên trong rừng đá này của ta. Ầm. Linh quang lưu ly màu đỏ và quỷ diễm màu xanh biết va chạm kịch liệt, gió lốc gào thét, dung nham cuộn cuộn. Một khắc sau, nhìn huyền quang lưu ly xích liên tục bị bạch cốt lang tiểu áp chế, rơi vào thế hạ phòng, xích diễm cơ khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Lao quỷ này, tu vi tinh tiến đến mức này từ khi nào? Thấy Chu Đồng Quỷ Vương bước bước ép sát, trên mặt nàng lần đầu tiên hiện lên vẻ sốt ruột. Chu Đồng, xích diễm bảo liên này không phải do ta ra tay. Chu Đồng Quỷ Vương cười lạnh liên tục, trong lòng khinh thường không thèm để ý xích diễm cơ, ngươi có dám lập bản mệnh thệ ngôn, nếu có tâm tư nhỏ ngó xích diễm bảo liên của ta, sẽ chịu thương tổn thần hồn phản vệ. Sau này tu vi, khó mà tiến thêm một bước. Xích diễm cơ cắn chặt hàm răng bạc. Không biết lao quái vật nào hành sự, cướp đi xích diễm bảo liên, ngay cả một hạt linh thổ cũng không để lại. Nước chảy không lọt, không chút dấu vết. Nàng đối với xích diễm bảo liên, linh dược tam giai gần như tuyệt tích ở táng hồn nguyên này, có tâm tư nhòm nó. Nhưng chẳng qua chỉ mới đang trong giai đoạn chuẩn bị. Rốt cuộc là lao giả nào ra tay, lại khiến ta phải gánh cái nồi đen này? Quả nhiên là ngươi. Thấy xích diễm cơ im lặng không giải thích, Chu Đồng Quỷ Vương xóa đi tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng, ánh mắt âm u đáng sợ, điều khiển bạch cốt lang tiểu lần nữa nghiền ép xuống. Càn rỡ. Thân hình hiểu điệu của xích diễm cơ uốn éo, trên làn da trắng nõn nổi lên những đường vân xanh đen. Ong. Nàng tháo cây châm ngọc trên tóc mai, u quang lượn lờ, phù văn lưu chuyển, hóa thành một bức tường ngọc cao trăm trượng. Ầm. Bạch cốt lang kiều và bức tường ngọc trăm trượng va vào nhau. Xích diễm cơ ú ú nói, cùng là kết đan chu kỳ, trải qua bao nhiêu mưa gió sương tuyết, bản cung há sợ ngươi, Chu Đồng. Trên tiểu na di trận, linh quang màu bạc lóe lên. Phương Dật ôm trong lòng tiểu thú màu trắng bạc với dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, đáp xuống tế đàn, cảm nhận luồng linh phong nóng rực phả vào mặt. Thần thức hắn lướt qua, những hồ dung nham nối liền nhau, điểm xuyết những hòn đảo đá vôi đen kịt. Nhưng trên đảo lại tĩnh lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng có vài bụi cỏ hoang, cũng thưa thớt. Đã vào sâu trong hỏa mạch dưới lòng đất rồi, cơ duyên mà thanh xà nói ở đâu? Phương Dật mở miệng hỏi. Dấu vết của linh vật tứ giai. Đây là đại cơ duyên đủ để khiến đại chân nhân ra tay, sinh tử tương đọ sức. Sư Minh cứ theo ta từ thanh xà hóa thành một luồng độn quang màu đỏ, dung nham màu cam bắn tung tóe, lặn sâu xuống đáy hồ. Phương Dật vung tay áo, bế thủy cổ đồ tung ra, hóa thành một màn nước xanh biếc, che chở quanh thân. Phụt. Thanh quang cũng lặn sâu xuống đáy hồ dung nham. Nửa canh giờ sau, trong dung nham màu đỏ, thỉnh thoảng có linh quang của các linh vật nhất giai như hỏa linh thiết, xích châu thạch lóe lên. Trong luồng độn quang màu xanh, pháp bảo của Phương Dật bay phần phật, một tấm lưới màu xanh từ trong hư giới khô vinh phan được lấy ra, vớt lên vô số linh vật. Hắn khẽ cảm khái, hồ dung nham rộng lớn, lại có hỏa mạch chống đỡ, vắng bóng người qua lại, thỉnh thoảng còn có thể thu hoạch được linh vật nhị giai. Hắn vươn tay vớt lên một viên xích cẩm bảo châu nhị giai, lộ vẻ hài lòng. Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, huống hồ linh vật nhị giai, đâu phải là chân mũi. Thần thức hắn lưu chuyển, pháp quyết trong tay biến hóa, trong mắt hiện lên hư ảnh hoa mai sáu cánh, pháp thể tỏa ra thành quang lấp lánh. Hỏa mạch tam giai trung phẩm. Linh lực hỏa thuộc tính thật tinh thuần, vậy mà có thể cung cấp cho Từ sư đệ ngưng kết kim đan ở đây. Phương sư minh, chúng ta đến rồi. Từ Thanh Xà mở miệng nói, đây chính là nơi ta đã nhận được cơ duyên trước đó. Một canh giờ sau, dưới đáy hồ dung nham, 12 cột đá thô to sừng sững phóng lên trời, linh văn nóng rực lan tỏa quanh thân, chống đỡ một màn sáng rộng trăm dặm ngăn cách trong ngoài. Phương sư minh, khí cơ của linh vật một thuộc tính trước đó chính là từ trong động phủ này tiết ra. Từ Thanh Xà lộ vẻ bất đắc dĩ, tay áo phất một cái, thiên địa hồng lô hóa thành một vầng thái dương đỏ rực chấn áp xuống. Ầm. Đại trận hộ sơn dưới sự khiêu khích uy hiếp của thiên địa hồng lô, linh văn màu xanh nâu lưu chuyển, hóa thành một cây cổ thụ xanh biếc, cành lá um tùm. Lá cây rụng xuống, thanh quang rủ xuống, sinh cơ nồng đậm sinh sôi không ngừng, cổ thụ xanh biếc như một chiếc lọng tre, hất văng thiên địa hồng lô. Phương sư minh, đại trận này chính là như vậy, ngăn cản ta, khiến ta khó tiến thêm một tấc. Thỉnh thoảng phù văn trận pháp lưu chuyển, như nước đầy thì tràn, có khí cơ của linh mục đỉnh tiêm thẩm thấu ra ngoài. Đại trận hộ sơn tam giai trung phẩm. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, thần thức không ngừng trao đổi với tiểu thú màu trắng bạc trong lòng. Một lúc lâu sau, ngũ độc đỉnh cổ xưa được tế lên, trùng cổ cuộn cuộn, không ngừng gầm nhấm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đại trận xuất hiện một vết nứt to bằng ngón tay cái. Linh lực một thuộc tính thật tinh thuần. Trong mắt Phương Dật hiện lên vẻ mong đợi, chỉ riêng linh lực một thuộc tính tràn ra đã đủ chứng minh, trong động phủ này có linh vật một thuộc tính thượng đẳng. Hết chương này, chương 680, Tang Hồn Uyên, thanh mục truyền thừa. Chương 680, Tang Hồn Uyên, thanh mục truyền thừa. Trong chớp mắt, vết nứt nhỏ bằng ngón tay cái đã khép lại, ánh sáng linh quang màu xanh bao phủ, trên cấm chế của động phủ không lưu lại chút dấu vết nào. Phương Dật khẽ ngửi, một luồng linh lực thuần khiết được hút vào khoang mũi. Cảm nhận khí tức của linh lực, trong lòng hắn đầy vui mừng, linh lực hòa lẫn với dược lực thuần khiết, chắc chắn là do tu sĩ hành đạo dược, đan chi đạo xuất thủ chế luyện. Thanh Mục Cung không hổ là đại phái nguyên anh, cho dù đã trải qua kiếp số, vẫn còn tích lũy được nội tình khổng lồ. Linh vật trong di tích này, đối với tu hành của ta có đại bổ ích. Linh vật tam giai thượng phẩm vốn đã hiếm có, cho dù không mang thuộc tính khô binh, không thể dùng để luyện hóa hư giới khô binh thiên, cũng có thể tế luyện một kiện pháp bảo trung phẩm, bù đắp khiếm khuyết bản thân không có pháp bảo công phạt. Phương Dật tay không thiếu pháp bảo, Bích Thủy Cổ Đồ, Ngũ Độc Đỉnh, Thư Giới Khô Binh Thiên. Tuy mỗi kiện đều có tiền đồ xa lớn, nhưng không có kiện nào là pháp bảo công phạt. Duy nhất Huyễn Âm Trảm Hồn Đao, cách tấn giai pháp bảo, còn cách không xa. Mấy ngày trước, cùng Từ Thanh Xà lấy thú hồn đánh cược có thể thắng lợi. Hắn dựa vào không phải uy thế pháp bảo, cũng không phải công pháp thần thông thuật pháp cường thịnh, mà là dựa vào hai đời 500 dư năm, tích lũy từng chút một đối với điểm yếu của âm hồn. Cưỡng chế thi triển Thiện Vũ Hồn, khôi hai đạo bí pháp, tuy không phải đỉnh cấp nhất lưu. Nghĩ đến mấy ngày trước, Trương Hằng ra lệnh cho đệ tử truyền thư mang đến tin tức, Huyền Dương vốn có ý ban thưởng linh vật. Hắn lẩm bẩm trong lòng, suy nghĩ xoay chuyển ngàn vạn lần. Khí tức linh mục này cường tráng, sinh cơ ẩn tàng, cùng môn trung bí tàng của Bích Không Thanh Ý Lìa Đàn không kém cạnh. Đáng tiếc, Thiên Quyết Tử vì Diêm Hữu Đài can thiệp ngăn cản, Bích Không Thanh Ý Lìa Đàn này liền rơi vào tay ta. Bất quá, với tính tình giả cáo như cáo của Thiên Quyết Tử, sao lại dễ dàng tiết lộ tin tức như vậy? Phương Dật ẩn ẩn cảm giác không ổn. Xích Mi xung kích Nguyên Anh đại cảnh thời gian càng ngày càng gần. Việc này nếu thành, Huyền Dương Sơn có Nguyên Anh chân quân giáng thế, tất nhiên sẽ thôn tính các phái đại vân, chiếm cứ linh địa lập phủ, dược điền quán mạch, dùng để cung dưỡng Nguyên Anh chân quân tu hành. Ngũ canh tử lưu truyền pháp mạch, cần mượn Đông Phong càng lên một tầng lầu. Nếu bại, bái hỏa giáo Nguyên Anh chân quân nghiền ép dưới, Huyền Dương Sơn chính là cục diện sụp đổ, nguy hiểm vô cùng. Bất luận thành bại, Thiên Cơ Phong hạ nhất mạch phong chủ, gặp áp lực lớn, khốn khổ đủ, định nhiên so với Thiên Khuyết Tử tại vị thời điểm càng thêm gian nan. Với năng lực của Diêm Hữu Đài, có thể kém không ít. Có thể mượn cơ hội thử thăm dò một hai, Thiên Khuyết Tử lão hồ ly tích như này, đến cùng là coi trọng Diêm Hữu Đài, hay là càng coi trọng ngũ canh tử nhất mạch truyền thừa? Nếu càng coi trọng pháp mạch truyền thừa, vậy việc Diêm Hữu Đài có ý tứ rồi. Phương Dật đè xuống suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cấm chế pháp của Đạo phủ. Cơ duyên ở trước mắt, trước linh vật, linh tài rơi vào túi cho an. Thủ hộ đại trận hóa thành cổ một xanh tươi, cành lá tiêu ngạo tùy ý, bộc phát hào quang xanh biếc, dễ dàng cách ly dung nham. Hô, lá khô héo lần nữa sinh trưởng, linh quang xanh biếc rủ xuống, sinh cơ nồng đậm sinh sinh không tức, tựa như rủ che trời. Từ Thanh Xà thiên địa hồng lô nhất kích, đối với thủ hộ đại trận mà nói, bất quá thanh phong phất mặt, không đáng để cười nhạo. Phương sư minh, việc này giao cho ta. Trận pháp này đã bị ta nắm giữ yếu hại. Từ Thanh Xà thân mang xích diễm bách diễm bảo, chậm rãi tiến lên, trong tay nâng thiên địa hồng lô xích mang lưu chuyển. Chiếc nhẫn đồng trên ngón trỏ linh quang tần suất tăng nhanh, đang cùng Trần Lao giao lưu. Vậy thì có nhọc sư đệ rồi. Phương Dật liếc nhìn chiếc nhẫn đồng, khẽ gật đầu. Tam giai trung phẩm trận pháp tuy cường đại, nhưng có nguyên anh tàn hồn xuất thủ tương trợ, đủ để tìm được trận nhãn, phá trừ pháp trận. Luận công phạt đấu pháp chi năng, thiên địa hồng lô pháp tôi luyện kỳ linh chân viêm, tại toàn bộ tu tiên giới đều là tối đỉnh cấp. Từ Thanh Xà trong mắt hỏa mang hiện lên, kim sắc la bàn bị tế khởi, thiên can địa chi phủ văn hiện ra, la bàn trung tâm kim chỉ cực tốc xoay tròn. Một chương linh mạch đi thế đồ trong thần hồn chậm rãi khắc họa. Thời gian chậm rãi trôi đi, Từ Thanh Xà trong mắt đột nhiên tinh quang bạo tăng tam xích. Tìm được rồi. Hắn dưới chân sinh liên, hỏa khí cuốn quanh dưới, hùng hùng cháy cháy. Tốc. Xích sát hỏa liên đung đưa khí tức câu liên, diễn hóa thành kim đan pháp vực. Hỏa linh lực hội tụ, hóa thành xích sắc vụ ái cuộn cuộn, lưu kim sắc trạch giao triển, bích thanh linh quang va chạm, hôi bạch khí tức cẩn ẩn hiện hiện, các sắc linh viêm nuốt nhả linh tức. Đi. Từ Thanh Xà sắc mặt nghiêm túc, đại tụ áo choàng, điểm điểm hỏa quang hội tụ, xích quất, lân giáp, giao giáp. Ngâm. 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 Uy nghiêm giao minh không ngừng, cửu tôn thể hình ưu nhã, đầu giáp sừng sững hung ác hỏa giao hóa hình mà ra, hỏa sát chi khí tựa như linh vân nâng đỡ, hướng pháp cấm trung đánh giết mà đi. Ầm ầm ầm. Cửu Tôn hỏa giao nuốt vân thổ vụ, hấp thụ hỏa linh chi lực, phong nhận giao chảo hàn quang nuốt nhả, khiến người sợ hãi. Nóng dục linh khí quần quần không thôi, chỉ này nhất kích, đại trận trung thập nhị căn đâm trời mà lên thạch trụ lay động. Hóa thành bảo tán đại trận, bị đánh hồi nguyên hình, phù văn lưu chuyển. Cửu giao luyện giới. Phương Dật như có suy tư, môn hỏa đạo bí pháp này là huyền dương bí truyền. Từ Thanh Xà có thể thi triển môn bí pháp này, hẳn là môn trung đại chân nhân cho ra bồi thường. Thành rồi. Từ Thanh Xà trong mắt tinh quang đại lượng, huyền diễm xích từ trong tay trở xuống, tuấn tú năm ngón tay lướt qua bảo xích, lưu kim linh viêm quấn quanh mà lên. Huyền diễm xích vỗ xuống, uy thế chấn động. Ầm ầm ầm. Phù văn băng tán, trận cấm hủy diệt, cuồn phong gào thét, dung nham dũng nhập trong đó. Ông. Đột nhiên một điểm thanh huy dương lên, tựa như phong hỏa phiêu hốt bất định. Thanh huy như vân vụ cuộn cuộn, biến hóa bất định, khi thì hóa thành cổ một cường tráng, cảnh khô gai góc, xa xa tác hưởng. Đột nhiên có lẽ còn non nớt cỏ xanh, non mịn muốn chảy nước, trên gân lá giọt nước trở xuống. Đột nhiên hóa thành dây leo quanh co, tựa như dao xả, không ngừng sinh trưởng. Hoa, thảo, thu, mục, đàng, liễu, trúc, quý. Thảo một bách hình nhất lược mà qua, thanh huy lần nữa hiển hóa thành cỡ đèn lồng. Không ổn. Từ Thanh Xà sắc mặt bị biến. Thanh huy nhảy lên, linh khí cuồn cuộn trong đó, rủ xuống cổ đàng khí tức tương liên. Ở xanh tươi linh lực chống đỡ hạ, trận pháp lần nữa khôi phục sinh sinh không tức. Hắn sát mặt vi trầm, thiên địa hồng lâu cao huyền, trấn áp quần quận linh triều. Từ sư đệ, ngưng đan sau ngươi lười biến rồi. Phương Dật giơ tay đánh ra một đạo linh quang, đem quần quận linh triều áp chế. Hắn cảm nhận thanh huy khí tức, như có suy tư, mở miệng nói: "Nếu là bình thường, tính tình của ngươi vốn không có như vậy mẹ thoát. Quy về bản tâm không sai, nhưng nếu không chút cố kỵ, ngang tàng vô kỵ, sớm muộn nhập thổ đi một chuyến. Lười biếng sao?" Từ Thanh Xà mục quang vi hợp, tự tình đạo: "Ngưng kết kim đan sau, đúng là lười biếng rồi." Hắn luyện hóa Huyền Dương Sơn đưa tới tam giai linh viêm, hỏa khí trong thần hồn còn chưa triệt để tiêu tán, liền cấp bách đến tăng hồn nguyên. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy xung động. Phương Dật thấy thế khẽ gật đầu, lộ ra hài lòng chi sắc. Chúc cơ tu sĩ tiến giai kết đan tiến giai, tu vi đại phúc độ xuất ra một bước, thần hồn pháp thể thủy biến, cực dễ không có quy củ, đắc ý vong hình. Nói ý khí phong hoa khả, nói đắc ý vong hình dược khả. Từ Thanh Xà không phải hắn, tu hành sinh tử khô vinh kinh vững chắc đặc thực, bước bước vi doanh. Từ Thanh Xà tu hành thiên địa hồng lô pháp nuốt vào rất nhiều linh hỏa bảo viêm, luyện hóa bản nguyên, cực dễ táo khí can nhiêu thần hồn. Phương Dật mở miệng đạo: "Từ sư đệ trận pháp này ta cũng phát hiện vài phần đầu mối, ta tự mình ra tay." Lời nói rơi xuống, hắn tuấn tú tay phải vươn ra khẽ bắt. Hô! Thanh sắc linh lực như vân yên, hướng hắn trong tay ngưng tụ. Tối tân tiểu thuyết tại 69 thư hy thủ phát. Thanh tươi thảo một sinh cơ hội tụ, diễn hóa thanh liên, bảo trì, linh sâm, dừa hương lượn lờ, thanh u quang trụ sùng thiên mà lên, bị bích thủy cổ đổ che giấu. Tiếp theo thanh mục linh quang lưu chuyển, diễn hóa thanh bạch thái cực đồ. Tốc! Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, tam giai trung phẩm trận pháp, nếu có chân nhân chủ trì, hắn cùng Từ Thanh Xà xoay người rời đi, tuyệt không uổng phí công phu. Đi! Cổ pháp hư giới khô vinh phiên tại bên người đùng đường, nhân bị phiên diện càng phát tinh tế, ẩn có hôi sắc văn lộ khắc họa. Rõ ràng, chỉ để đem số tôn chuẩn tam giai thú hồn dung luyện, khô vinh tiểu động thiên được đến không ít bổ ích, và phiên uy năng cũng có chỗ tăng trưởng. Từ Thanh Xà tại bên cạnh cùng chỉ hoàn Trần Lão giao lưu. Trần Lão, ngươi nói Phương sư huynh có thể công phá trận pháp? Thanh đồng chỉ hoàn linh quang lấp lánh, lưu quang giật hải. Trần Lão khàn giọng nói: "Với Phương Dật nội tình, cùng ngươi sàn sàn nhau chi gian, nếu muốn phá trận, phải phí không ít công phu. Tu sĩ ngưng kết kim đan tiền đồ xa lớn, cao ước định chính mình diệp tái tầm thường bất quá. Sau đó nếu Phương Dật phá trận thụ trợ, ngươi xuất thủ tương trợ chính là." Thanh một pháp bực ngưng. Phương Dật khép cười một tiếng, thôi động phù văn diễn hóa, xanh tươi sinh cơ rủ xuống, dung nhập dưới chân liên đài. Giang giác, vánh ánh thanh quang bộc phát, liên đài đung đưa sinh cơ giạt rào, ngọc sắc liên tử tự liên đài kích xạ mà ra. Nâu sắc vỏ cây sinh căn, phát nha, hàm bao đại phóng. Phương Dật đánh ra hai đạo thuật pháp sau, tế khởi ngũ độc đỉnh cùng thanh liên bảo sắc kỳ. Cổ pháp bảo đỉnh bất động như sơn, đỉnh thần trùng chi văn lộ bộc phát hào quang, trấn áp pháp vực trung ương. Thanh liên bảo sắc kỳ vô phong tự động, kỳ thượng liên văn lan tràn, rơi vào pháp vực trung. Nhị bảo linh quang lưu chuyển, nuốt nhả linh khí, không ngừng ra chỉ thành một pháp vực. Phương Dật đầu đội ngọc quan, hắc phát phiêu kiên, uyên đỉnh nhạc nhạc, cử chỉ đấu túc gian, lần nữa đánh ra sổ đạo pháp thuật. Tam thiên điều thanh ti lan tràn, dần dần quấn quanh thượng trận pháp cấm chế. Một đạo bí pháp, tất một đồng vi thủy một linh khí hội tụ, nên phong cử thủy, lam xanh linh quang cùng thanh sắc linh quang, tương ánh sinh huy. Một đạo bí pháp, xuân phong hóa vũ thuật cuối cùng, đầu ngón tay hai đạo thuật xanh tươi linh quang đánh xuống. Một đạo bí pháp, tiểu ất một thần quang. Ào ào ào, ấm áp xuân phong thổi phất, sinh cơ hóa làm linh vũ, thanh ti câu liên pháp vực. Liên diệp triển khai, hoa bao đoán nở, liên hương bốn phía. Cổ pháp kiên nhẫn sinh cơ, tại dung nham hồ trung chống ra một mảnh tịch thổ, đồng thời còn không ngừng xâm nhập trận pháp nội. Thanh đồng chỉ hoàn trung, Trần Lão thần thức lưu chuyển, như có suy tư, khẩu trung lẩm bẩm đạo: "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, lấy cương khắc đu." Thành rồi. Từ tiểu tử trừ phi lại luyện hóa một đóa đỉnh cấp linh viêm, thiên địa hồng lô pháp lại tiến giai một lần. Bằng không không cần lại nghĩ làm sư minh sự tình. Phương Dật đối một đạo tham ngộ thực sự không giống một vị kết đan chưa lâu tu sĩ. Một giờ sau, nhìn khắp thanh đằng bao phủ 12 căn thạch trụ cao ngất, thủ hộ trận pháp linh quang y nhiên. Nhưng trận văn trung, khắp nơi là rêu xanh trạm văn lộ, cổ đằng ấn ký, liên hoa hư ảnh. Các loại văn lộ hư ảnh, nhiễm chứ Phương Dật khí tức, đều là khô vinh pháp lực tạo hóa. Văn Lộ kiên cường không lay chuyển, sinh sinh không tức đục nhập trận pháp trung. Nhất trượng Hứa Viên hình môn hộ phiên chư thanh huy mở ra. Phương Dật cùng Từ Thanh Xà đối mắt nhìn nhau. Thanh Xà, đi. Hai người hóa thành linh quang, độ nhập bị triệt để can nhiêu pháp trận. Trận pháp trung, nồng nặc linh khí hóa thành thủy châu, huyền phù tại không trung, phản xạ chư tinh ánh linh quang, mộng ảo mê ly. Phương Dật mục quang vi xúc, nồng nặc dược hương phát diện mà đến. Dược điên bất quá mâu hứa, màu nâu linh thổ địa khí dồn tích, hiển nhiên trưởng cửu vô tu sĩ chiếu cố. Hắn tâm tư không tại dược điền chi thượng, mà là động phủ trung tâm, vụ ái hoàn nhiễu, một khỏa che trời cổ một khoáy động phong vân. Thứ giai linh vật, cảm nhận của một linh vật tinh thuần khí tức, Phương Dật bái hải đập ra, bích thủy cổ đồ bị tế khởi, hóa làm một tọa lam xanh cầu đồng tiểu. Ào ào ào, cổ một trung khí tức lưu chuyển, quần quần vụ ái tán đi, hai đạo tòa liên, tự vân vụ trung hướng hai người kích xạ tới. Tòa liên thấy thế vi động, phù văn lưu chuyển, diễn hóa một tôn hoàng phát lão giả hư ảnh, khí tức thâm bất khả chắc. Ôn nhuận thanh âm vang lên, thanh một cung khảo hạch bí điện, hữu ý giả tiến tiền một bước. Hoàng bào lao giả sắc mặt băng lạnh, vô hỉ vô bi, hư ảnh tán đi, thanh quang bao phủ chữ sổ kiện pháp bảo hạ lạc. Tam giai trung phẩm phụ dung mục, tam giai trung phẩm thanh hồn ngọc, tam giai trung phẩm thương huyết mục, tam giai trung phẩm kim tơ thán phương giật trong mắt tinh quang đại thịnh. Hoàng bào lao giả trong tay còn có sổ đoàn thanh mục linh quang, bảo quang vượt thịnh. Trong đó linh vật phẩm giai, tuyệt không chỉ tam giai trung phẩm. Hắn chính muốn mở miệng, từ thanh xà eo thanh mục chiêu lệnh tự hành thoát lạc, rơi đến hoàng bào lao giả trong tay. Pháp lệnh linh quang đại thịnh, một mai mai phủ văn nhảy lên mà ra, diễn hóa các sắc linh thực bảo buộc. Cùng với oanh minh chi thành, mặt đất liệt khai như mạng nhện trạng liệt văn. Ầm. Một tôn thanh mục pháp đài cao có cửu tầng, cổ pháp cường tráng, tự địa để thắng khởi. Hết chương, chương 681 huệ quan tài tự hiện, khảo hạch tranh bảo, 1, chương 681 huệ quan tài tự hiện, khảo hạch tranh bảo, 1, hô hô. Lão giả áo vàng điểm nhẹ ngón trỏ, hơn 10 món pháp bảo bay ra, lơ lửng trên pháp đài. Ánh mắt hắn rơi xuống, lạnh lùng quét qua từ thanh xà, như đang cân nhắc giá trị của từ thanh xà. Một lúc sau, thu hồi ánh mắt, lão giả áo vàng trong mắt lóe lên hào quang, cứng nhắc nói như người máy. Thư khố thanh mục cung, người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh có thể tham gia khảo thí. Người thông qua cuối cùng chính là người thừa kế của thanh mục cung, kế thừa nhân quả đã có, tái khai pháp mạch. Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên. Thoát khỏi sự chấn nhiếp của lão giả áo vàng, từ thanh xà chắp tay hành lễ, tham dò hỏi: "Đệ tử bái kiến tiền bối." Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên. Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên. Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên. Một luồng dao động vô hình vang vọng, từ trong động phủ lan ra bốn phương tám hướng, liên kết với khí cơ kỳ lạ trong táng hồn nguyên. Lão giả áo vàng như con rối cơ giới không ngừng lặp lại, đối với lời hỏi của Từ Thanh Xà, không có chút phản ứng nào. Là trận linh. Phương Dật trầm âm, trong thần thức cảm ứng, lão giả áo vàng khí tức trống rỗng, không chút sinh cơ, nhưng ẩn ẩn lại liên kết với trận pháp trong động phủ. Giới tu tiên kỳ chân dị pháp vô số, nhân tài lớp lớp, tự nhiên có đại năng vì môn phái mà truyền thừa, tự mình nghiên cứu ra pháp môn trận linh, ứng đối các loại sự vụ phiền phức trong môn phái. Từ Thanh Xà thần thức tuôn ra, dễ dàng xuyên qua hư ảnh lão giả áo vàng, không có chút phản ứng nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là trận linh Phương sư mình, để đệ đoạt lại pháp bảo, báo đáp ơn tình chữa thương bảo hộ đạo lúc trước. Từ thanh xà pháp phách pháp phối, khí cơ dâng trào, tựa như sư tử đang tuần sát lãnh địa. Kim đan hòa đạo, tu luyện đỉnh cấp truyền thừa thiên địa hồng lô pháp. Vài tháng trước, đem Viễn Dương Sơn đưa tới bồi thường tam giai lưu chân bảo diễm luyện hóa, căn cơ của hắn sớm đã hùng hậu đến cực điểm. Cho dù là thanh mục cung ngàn năm trước, trong đam kết đan chân nhân, hắn cũng là thiên tiêu đỉnh cấp nhất, không hề sợ tranh phong với chân nhân cùng giai. Ông, thiên địa hồng lô linh quang rực rỡ, từ thanh xà pháp bảo pháp phối, thanh thi không buộc tùy do cuốn, khí khái hào hùng. Hắn nhấc cùng bước ra, khí cơ dâng trào, hóa thành một vầng mặt trời đỏ rực bay lên, rơi xuống pháp đài. Thằng nhóc này kết đan xong liền gặp thượng phẩm pháp bảo, bị ức hiếp yếu, trọng thương. Cái khí này bị đè nén đã lâu, phát tiết ra cũng tốt. Trong chiếc nhẫn đồng, Trần Lao trong mắt tán thưởng, hắn chọn người kế thừa y bát, trừ bỏ tâm tính xuất sắc, phẩm hạnh lương thiện, đạo tâm, ý chí cũng là xuất sắc hạng nhất, duy nhất còn thiếu linh căn tư chất, cũng nhờ thiên địa hồng lô pháp trong từng vòng luyện hóa linh diễm bảo viêm, tôi luyện mà thoát tú thành hảo. Lão giả áo vàng trong mắt thanh sắc hào quang đại phóng, năm ngón tay nắm lấy, pháp lực khắc họa hóa thành một đạo phù văn uy nghiêm. Vụ. Mặc sát thạch kính từ trong xương mù lao hút ra, thân kính khắc có một đạo linh văn, cổ kính đại khí. Ông. Thạch kính mặt kính phía trên lưu quang chuyển động, chiếu ra từ thanh xà khí khái hào hùng thân ảnh thon dài cùng một đoàn khí cơ mơ hồ. Lão giả áo vàng lạnh lùng vô tình, tựa như một thạch bù nhìn, tiếp tục nói: "Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên." "Người nắm giữ thanh mục chiếu lệnh, tiến lên." Ông. Thưa không hiện lên ngân sắc linh quang, khắc họa ra một tòa tinh xảo tiểu chuyển di trận. Một đạo nhân ảnh rơi xuống pháp đài, loạn choạng. Viễn Dương Sơn từ thanh xà. Nhân ảnh cao bảy thước, mắt tam giác, mặt mày xanh xám, mặc một kiện đũ hồn pháp bảo, âm khí lở lở, không chút nhân khí, tựa như lệ bị bậy. Còn có Viễn Dương trưởng môn Phương Dật, cảm nhận được Phương Dật cùng Từ Thanh Xà thất giới, hắn trong mắt mặt mày đề phòng. Một vị kết đan chân nhân, một vị trúc cơ viên mãn. Phương Dật nhíu mày, khi cảm nhận được tu sĩ hiện thân, hắn đã thu liêm khí cơ, vô hại. Lại một mai thanh mục chiếu lệnh nữa. Hắn nhìn chằm chằm thắt lưng nhân ảnh, dây lưng thêu hoa văn đầu lâu, khảm cốt ngọc, đeo một mai phát ra bạch quang thanh mục chiếu lệnh. Hắn trầm tư, nhận ra người đến, môi khẽ động. Từ sư đệ cẩn thận, đây là Bạch Cốt môn Hoài Quan tử, tích niên kết đan chân nhân. Đến đây phần nhiều là vì Tố Độ Sơn ma đạo chuyển thừa lan tràn, Bạch Cốt môn mượn thú triều chi lực, được chỗ tốt không ít. Hoài Quan tử chán đầy nếp nhăn, mặt mày quái dị. Bạch Cốt môn trưởng giáo chân nhân lo lắng, dưới sự dòm ngó của Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn đẳng một phái, Khôi Nha Tử không giữ nổi cơ nghiệp lớn. Nhất là Huyền Dương Sơn, đủ 4 vị kết đan chân nhân, một tôn tam gia yêu sủng tỏa chấn. Thú triều lui đi, đại độ cổ thành đối với kết đan chân nhân coi trọng, không bằng trước. Huyền Dương Sơn có thể liên hợp Bạch Cốt, Hợp Hoàn Tông, trục xuất vây săn thiên đao ổ chưa chắc không thể nuốt lấy lợi ích của Bạch Cốt môn. Hoài Quan Tử đến Tố Độ Sơn chi viện, đại độ cổ thành lộ diện, cùng Hôi Nha Tử cùng nhau trấn nhiếp, Hồ Lôi, Ngọc Châu, Cửu Khúc chờ kết đan trung kỳ chân nhân sau đó, tiện đường đến Táng Hồn Nguyên tìm bảo. Nguyên Anh đại phái thanh một cùng, cho dù đã vẫn lạc ngàn năm, nhưng có kết đan chân nhân đến Tố Độ Sơn, đều sẽ đi đến Táng Hồn Nguyên di tích một chuyến. Không ngờ, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tam giai trung phẩm phụ dung mục, tam giai trung phẩm thanh hồn ngọc, tam giai trung phẩm thương huyết mục, tam giai trung phẩm kim tơ than thần thức quét qua pháp đài bốn phía, hắn trong mắt hỉ sắc không ngừng tăng động. Thẳng đến động phủ trung ương thẳng tắp cổ mộ xanh biếc, thông thiên mà lên, đình đình như cái, phát ra từng vòng thanh hôi. Đem cổ mộ cấn vào mắt, hắn trong lòng run ba lần, miệng lẩm bẩm: "Tứ giai linh vật." Hắn tham lam tự trong lòng dâng lên, mắt tam giác toàn là sát ý đại vân tu tiên giới tam giai linh vật vạn phần hiếm thấy, động phủ này bên trong lại có tứ giai linh vật. Nếu được bảo vật này, lấy Bạch Cốt môn trung bí pháp tế luyện, lại là một tôn chân phái chi bảo. Đến lúc đó hắn chưa chắc không thể đem trưởng môn đại vị luyện thành Bạch Cốt ma thần, chấp trưởng Bạch Cốt môn đại quyền. Két, két, két. Cùng với âm lệ tiếng cười, Hoài Quan Tử không chút do dự, vỗ vỗ thắt lưng âm thi túi. Hôi mông mông âm khí hóa thành linh vân, một tôn Bạch Cốt ma thần bị tế khởi. Ma thần mặt mũi âm lệ, tay cầm cốt mâu, khí cơ thâm hàn, nhiếp nhân tâm phách. Tam giai hạ phẩm Bạch Cốt ma thần. Từ thanh xà nhíu mày, Bạch Cốt môn chân nhân, khó đối phó nhất liền ở chỗ này. Có thể tiến giai kết đan cảnh giới Bạch Cốt môn chân nhân, gần như mỗi một tôn, trong tay đều có lấy đồng môn tế luyện tam giai Bạch Cốt ma thần. Hoặc là, không có tam giai Bạch Cốt ma thần, Bạch Cốt môn tu sĩ, hầu như không có khả năng tiến giai đến tam giai. Một tôn Bạch Cốt môn kết đan chân nhân, gần như bằng hai vị đồng giai tu sĩ. Cho dù cao hơn một tiểu cảnh giới, Bạch Cốt môn chân nhân cũng đủ tự bảo. Đại Vân chư phái bên trong, cho dù Bạch Cốt môn bởi vì môn trung hai đạo truyền thừa Bạch Cốt ma thần pháp Chu Nhan Bạch Cốt đạo nội đấu khốc liệt nhất, nhưng luận nội tình chiến lực, cũng chỉ ở Viễn Dương Sơn, Bích Thủy các phía dưới, đáng sợ nhất. Trừ bộ lịch đại Bạch Cốt môn trưởng giáo chân nhân, Đại Vân tu tiên giới không ai biết, Bạch Cốt môn sơn môn bên trong, đại phần mộ phía dưới, đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu nội tình. Chết. Bạch Cốt ma thần đạp tâm vân, đại bộ lưu tinh, rơi xuống pháp đài, năm ngón tay phát ra thâm hàn sát khí, hướng phương giật bắt đi. Quan Hoài Tử sau lưng một tôn mộ bia pháp bảo hiện, nuốt nhả xám sắc linh quang, ngăn cản Từ Thanh Xà đi đường. Hào hữu cơ duyên, nên do bản tọa được hưởng. Từ Thanh Xà, nếu còn muốn phương giật mạng, liền đem thanh mục chiếu lệnh để lại. Quan Hoài Tử trong mắt âm ngoan. Hắn chưa từng nghĩ tới, môn trung đặt ở bí khố không ai để ý thanh mục chiếu lệnh lại thật sự quan hệ đến thanh mục cung truyền thừa. Đó chính là Nguyên Anh đại phái, có tứ giai truyền thừa đại vân đệ nhất thế lực. Nghĩ đến thanh mục cung truyền thừa chỗ tốt, hắn trong lòng hỏa nhiệt, tim đập thình thịch ra tốc ngày. Thấy Từ Thanh Xà không nói lời nào, mặt mày quá dị, hắn uy hiếp. Phương Dật làm Huyền Dương Sơn trưởng môn, lại là tổ sư đường nhất mạch cốt lõi. Nếu cùng ngươi xuất ngoại vẫn lạc, Từ Thanh Xà nguyên nên như thế nào cùng môn trung giao phó? Chỉ cần ngươi lui một bước, rời khỏi bí cảnh này, bản tọa liền thả Phương Dật một con đường sống. Hoài Quan Tử đạo hữu ngược lại là hảo ý tưởng. Từ Thanh Xà cảm ứng lấy Phương Dật, không biết lúc nào, lần nữa thu liêm đến trúc cơ tu vi. Hắn trong lòng cười quá dị, nhà mình này sư minh, hành sự ổn trọng. Nhưng đến lúc xuất thủ, cũng là ra tay tàn nhẫn, một cỗ tam giai bạch cốt ma thần. Từ Thanh chương 681 hoẹ quan tài tự hiện, khảo hạch tranh bảo, 2, chương 681 hoẹ quan tài tự hiện, khảo hạch tranh bảo, 2, xà trong tay hỏa linh khí cơ ngưng tụ, hóa thành xích sắc hỏa liên, lay động gian hướng Hoài Quan Tử bành đi. Không biết xấu hổ lại không biết tốt xấu. Hoài Quan Tử mí mắt rủ xuống, âm thầm nói: một vị ngưng đan không lâu, căn cơ chưa từng vững chắc tu sĩ, một vị trúc cơ cảnh giới viên mãn, lại phá quan thất bại, kết đan công bại không thành trưởng môn. Mã đã này đây không hiểu chuyện, bản tọa vừa bận tay hơi khẩn. Kết đan chân nhân pháp thể cường kiện, tuy không bằng tam giai yêu thú, đối với vị kia tam giai đan sư, một vị tam giai dược sư, thân gia nghĩ đến không ít. Ông thu lập thi hoài bia vi chấn, âm khí lở, vị ảnh trùng trùng, hướng hỏa liên chấn áp mà xuống. Vành long long, hỏa quang tứ tán, nhiệt lãng phiên dũng, đóa đóa hỏa liên bạo liệt, hóa thành cốt tiết phân minh xích hồng đại thủ vỗ xuống. Đùng, xích sắc linh quang cùng âm thi chi khí kịch liệt va chạm. Vài tức sau, xích sắc linh quang hiện ra một tia lưu kim bảo diễm, không ngừng dung luyện thi khí. Thi bia pháp bảo quang ám đạo, khí cơ bi nhược, bị xích sắc linh quang bức lui. Vừa ngưng đan liền có nảy căn cơ. Từ Thanh Xà là cái gì phẩm cấp đan? Nhất lưu chân đan, hay là tiến một bước? Hoài Quan Tử sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tính sợ. Hắn chính là kết đan tam tầng tu vi, nếu không phải thời vận không may, cơ duyên không tốt, sớm đã ở nửa giáp từ trước, bước vào kết đan trung kỳ. Hiện tại lại bị một vị ngưng đan không lâu hậu bối áp nhập hạ phòng. Đợi Bạch Cốt Ma Thần đem Phương Dật bắt giữ, có người chất trong tay, không lo Từ Thanh Xà không lui nhượng. Vì tư lợi, để môn trung trưởng muốn chết. Với tiên quyết lao quái tính tình, tuyệt không thể dung thứ việc này. Nhất định phải ký kết pháp khế, bảo đảm tứ giai linh vật sự tình không tiết lộ. May mắn còn có Phương Dật, Từ Thanh Xà không phải một mình. Hoài Quan Tử tâm tư chuyển động, trong thần thức, Phương Dật pháp bảo trống rỗng, chưa từng mang theo tam giai linh sủng. Sớm bắt Phương Dật, lệnh Từ Thanh Xà đầu chuột kỵ. Pháp đài phía dưới, nhìn khí cơ hung lệ, âm khí bao quanh Bạch Cốt Ma Thần. Phương Dật không sinh ra sợ hãi, khỏe miệng vi câu, hiện ra nhàn nhạt tiểu ý hảo vật hắn trong lòng lẩm bẩm. Thượng đẳng cốt đạo linh vật, luyện khôi bảo tài. Bất luận dùng chi lấy nhân khôi pháp tế luyện cố sư minh, hoặc là cho Xích Đâm tế luyện huyết tuyệt quan, hoặc là luyện thành thi đạo linh khôi, đều là trời đất tạo nên. Đại cơ duyên đưa đến tận cửa, không thể uổng phí. Không chút do dự, Phương Dật đại tụng bung lên, sau lưng hư giới khô vinh phiên lay động. Tốc. Tế nhuyễn nhân bị phiên diện phía trên, thanh mục linh quang chuyển động, hóa thành mấy chục đạo nâu sắc khóa liên, kích xạ mà ra. Pháp bảo. Cũng không sao, chúc cơ kỳ thôi động pháp bảo, như hải tử vung đại bữa, có thể thôi phát mấy phần uy năng. Bành. Bạch cốt ma thần một quyền đánh ra, như hải quan tử sở liệu, nâu sắc khóa liên bị phá như bùn lở, sụp đổ. Hắn trong lòng kinh miệt, đem thần thức chặt chẽ trói buộc ở từ thanh xà trên thân, thân hình ngăn ở pháp đài phía trên. Cùng là kết đan chân nhân, từ thanh xà mới để hắn cảnh giác. Từ thanh xà, ngươi thật không sợ Phương Dật thân chết? Thân chết. Từ thanh xà khỏe miệng càng phát trên cong, cảm ứng lấy pháp đài hạ thanh một pháp lực hiện lên, bạch cốt pháp ma rõ ràng rơi vào bẫy trong đó. Hắn nhịn không được phốc suy một tiếng, cười ra tiếng. Phương sư minh sinh tử, liền dựa vào một tôn tam giai hạ phẩm bạch cốt ma thần, thật sự là chuyện cười lớn. Ngươi hóa thành cho đi, Phương sư minh đều không chút tổn hại, ra lông không thương. Sư minh. Từ thanh xà vị này kết đan chân nhân, tam giai đan sư, xương Phương Dật là sư minh. Cảm nhận lấy từ thanh xà không chút che giấu trào phúng, cùng với đối với Phương Dật tôn kính, hoài quan tử thanh hôi sắc mặt, khó coi đến cực điểm. Không tốt. Chậm rồi. Thấy hoàng bào trận linh cũng không ngăn cản. Phương Dật khỏe miệng hàm tiếu, hư giới khô vinh phiên lay động. Tốc. Chấm chấm thanh một pháp lực hội tụ, sụp đổ khóa liên lần nữa ngưng luyện, một đạo phù văn đồng dấu. Soạn. Khóa liên như linh xà, trên không trung du tẩu, linh hoạt kiệt hiện, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bố trí ra một trường lưới lớn. Ông. Lưới lớn trong nháy mắt thu chặt, trói buộc ở bạch cốt ma thần tứ chi bách hải, câu móc tựa như một thứ đâm vào cốt trong. Đáng chết. Kết đan nhị tầng tu vi. Vô sỉ tiểu bối, toàn bộ đại độ cổ thành đều bị ngươi lừa gạt. Hoài quan tử sắc mặt xanh đen, âm trầm muốn nhỏ xuống nước, bạch cốt môn trong ghi chép, Khôi nha tử cũng cho tin tức xác nhận. Huyền Dương Sơn trưởng môn Phương Dật, kết đan thất bại, tâm tính thuần lương, gần như miễn phí vì đồng môn tu sĩ trừ độc linh. Dựa vào tam giai linh sủng cùng tam giai linh ý chi đạo, nhậm trưởng môn chi vị. Kết đan thất bại, tâm tính thuần lương. Trước mắt Phương Dật lão nhu xấu tính, da dày tâm đen, có điểm nào phù hợp sao? Chết con quạ lửa ta. Thôi động bản mệnh chi bảo thi hoài địa, âm khí lở lở, chấn áp mà xuống, hoài quan tử độn quang lúc gần lúc hiện, mấy lần muốn đột phá đào thoát. Hai vị kết đan chân nhân xuất thủ, đã vượt ra hắn ứng đối dự kiến. Huống chi Phương Dật này nhất làm người hâm mộ là một tôn tam giai linh sủng, tuy không thấy vị kia mậu thổ đồ thú, nhưng hắn đã không tin Phương Dật. Biết thời thế giả là anh hùng hào kiệt, giữ được thanh sơn không lo không có củi đốt. Đột đầu sau lập tức truyền âm đại độ cổ thành chư phái chân nhân, hắn không có được tứ giai linh vật, cũng sẽ không để từ thanh xả Phương Dật độc chiếm. 3. Huyễn Diễm thức lại rơi xuống, thức ảnh xích quang bao quanh, đánh rất sám sát đột quang. Muốn trốn. Bạch Nhật Mộng. Từ thanh xả khỏe miệng hàm tiếu, phản tay Huyễn Diễm thức vỗ xuống, trên thi bia bao quanh âm khí, là gấn sâu cạn không đồng nhất thức ngân. Nếu để ngươi trốn thoát, còn không bị Phương sư minh mắng cho chó huyết lâm đầu từ sư đệ trớn nên nói năng phỉ báng, Phương mộ khi nào mắng ngươi. Phương Dật khí cơ tựa như cổ mộ xanh biếc, bốn mùa lưu chuyển, tuế nguyệt lưu mất, không có chút biến hóa. Hắn chỉ ngón tay pháp quyết biến hóa, một cây cây thanh sắc ti tuyến hội tụ, kích xạ mà ra. Khôi đạo bí thuật, thanh ti khôi lôi pháp thanh sắc ti tuyến đánh vào bạch cốt ma lôi chu vi yếu hại, toàn thân âm khí hội tụ chi sử. Thanh sắc điệu y ở ma lôi tranh giữ tận đầu lâu phía trên hiện lên, nhanh chóng lan tràn, can nhiều pháp lực vận hành, cách ly nội ngoại thần thức. Khi thở gian, bạch cốt ma lôi toàn thân ung tùm, sinh cơ dạng dạo, từ âm chi khí bị triệt để chấn áp phong ấn. Thành rồi. Phương Dật thần niệm vi động, thư giới khô vinh phiên thượng duỗi ra một tôn mục chất đại thủ, đem bạch cốt ma lôi kéo vào nhân bị phiên diện phía trong. Tiểu thất. Cùng với một tiếng nhẹ hô, ngân sắc độn quang bao hàm yêu lực từ dưới đất kích xạ mà ra. Thất giới bản tuân Phương Dật chi ý, ẩn nấp dưới đất chuẩn bị đánh lén. Nay thấy ma lôi bị bắt giữ, tự nhiên không cần ẩn nấp. Pháp đài phía trên, từ thanh xà trong mắt tinh quang lưu chuyển, cảm ứng lấy Phương Dật, thất giới hướng pháp đài đổ lai, chặn hoài quan tử lui đường. Hắn biết thời cơ đã đến, không sợ con mồi đào thoát, có thể toàn lực xuất thủ. Tha rằng tại để ý bạch cốt ma lôi, hoài quan tử đạo hữu vẫn là tại để ý một phen thân gia tính mạng. Thiên địa hồng lô rung động, hóa thành xích sắc đại nhật nghiền ép mà xuống. Không tốt. Cảm nhận thiên địa hồng lô kinh tâm động phách uy năng, Phương Dật, thất giới khóa định pháp đài ngoại lui đường. Hoài quan tử sắc mặt đại biến, mất đi cuối cùng một tia huyết sắc. Muốn ta chết. Ngục. Hắn trong mắt ngoan lệ chi sắc càng phát tăng đậm, vung tay hai xuống thắt lưng thanh một pháp chiếu pháp lực quán nhập chiếu lệnh chi trung. Bạch cốt môn cổ tịch ghi chép, thanh một pháp chiếu là ngàn năm trước, thanh một cung chân truyền đệ tử thân phận tượng trưng. Thanh một cung đệ tử nắm giữ bảo vật này, có thể tham dự trưởng môn chi vị tranh đoạt. Đệ tử Hoài quan tử, nguyện tham gia cung trung đại khảo, quan diệu môn mạc. Thỉnh cung trung liệt đại tổ sư nhìn xuống pháp nhãn, thỉnh trưởng môn chân nhân tọa trấn, đệ tử nguyện cùng chư vị đồng môn tranh đoạt một đường tiến. Không tốt. Từ thanh xà trong lòng thầm kêu không tốt, pháp lực như nước chảy giống như quán nhập thiên địa hồng lô chi trùng, uy lực lại tăng vọt thêm 3 phần. Được. Tay áo tùy tiện quan sát, mặc cho ba người đấu pháp hoàng bảo lão giả đột nhiên mở miệng. Hán đại tụng bung lên, tựa như được pháp lệnh, thanh sắc linh quang ngưng tụ, hóa thành dây leo giống như chậm rãi như cấp đánh xuống. 3. Chỉ là một kích, thiên địa hồng lô linh quang ám đạm, bị tiên hồi từ thanh xà trong tay. Cơ giới khô cứng lời nói, lại lần nữa từ hoàng bảo lão giả trong miệng truyền ra. Đạo thống truyền nhân khảo thí, môn trung đệ tử không thể từ đấu. Thứ nhất cảnh cáo. Tái xuất thủ, minh chính điển hình, lấy chứng hiệu quả. Từ thanh xà sắc mặt khó coi, pháp đài phía trên, thanh sắc linh quang lưu chuyển, đem hoài quả gỡ bảo hộ. Hoài Quan Tử đào thoát một kiếp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm lệ ánh mắt đầy sắc ý, một tấc quét qua Từ Thanh Xà, Phương Giật hai người. Hắc, đến ngày sau dài lắm. Hoàng Bào lão giả không để ý ba người oán hận, hắn sát mặt vô hỉ vô bi, tiếp tục nói: "Truyền thừa giả tu vi kết đan sơ kỳ, thứ nhất hảo, đan phẩm căn cơ kiểm tra." Từ Thanh Xà nhíu mày, Hoàng Bào lão giả làm trận linh, mượn trận pháp chi lực, không yếu với đại chân nhân, có hắn bảo hộ. Khó trách Hoài Quan Tử không hề kiêng kỵ. Phương sư minh cũng vậy thôi. Ngươi Hoài Quan Tử cũng muốn vân một chén canh cơ duyên của ta. Phương Giật trong lòng trầm âm, hồi tưởng khởi môn trung đối thanh một cung ghi chép. Vừa rồi Hoài Quan Tử nói, đồng môn cùng tranh đoạt một đường tuyến. Vài tức sau, hắn lý thanh tư tưởng, đột nhiên mở miệng nói: "Từ sư đệ, môn trung cổ tịch ghi chép, thanh một cung đạo thống đại khảo, nghĩ đến không chỉ một người. Ngươi nếu có ý, cũng có thể cùng Hoài Quan Tử công bình tranh đoạt." "Đúng rồi." Hoài Quan Tử vừa rồi cũng mở miệng, có nói cùng tranh đoạt một đường tuyến. Từ Thanh Xà trong lòng mừng rỡ, không chút do dự, mở miệng nói: "Đệ tử Từ Thanh Xà, nguyện tham gia cung trung đại khảo, quan diệu môn mạc." Thỉnh cung trung liệt đại tổ sư nhìn xuống pháp nhãn, thỉnh trưởng môn chân nhân tọa chấn, thỉnh chư vị đồng môn cùng tranh đoạt một đường tuyến. "Được." Hoàng Bào lao giả vô hỉ vô bi, sắc mặt bình tĩnh như nước, mở miệng ứng nặng: "Truyền thừa giả Từ Thanh Xà, tu vi kết đan sơ kỳ, thứ nhất hảo, đan phẩm căn cơ kiểm tra." Thanh sắc linh quang hội tụ, hóa thành quan đoàn, lôi quang hội tụ, tích lực quanh minh. Hoàng Bào lao giả đại tụ nhất và ven, thanh sắc lôi đỉnh như nước, ngưng luyện thành một thanh trường mâu, đại âm tinh thanh, uy lực đáng sợ. "Vâng." Từ Thanh Xà tụng trung huyễn diễm thức trượt xuống lòng bàn tay, linh diễm nuốt nhả, phát ra doanh doanh ngọc quang, một thước vô xuống. "Vâng." Thanh lôi mâu đánh bay huyễn diễm thước, xu thế không giảm, phong chỉ điện tốc giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, khóa định Từ Thanh Xà đan điền yếu hại. "Nào có như vậy khảo thí đệ tử." Từ Thanh Xà mở miệng phun tào đạo: "Này lôi đỉnh nhất kích là kết đan sơ kỳ chân nhân có thể thiết được. Này nhất kích gần như vượt qua kết đan sơ kỳ tu vi." Pháp đài phía dưới, Phương Giật nhíu mày, tụng trung bích thủy cổ đồ hiện lên, hóa thành phi lụa tại pháp đài bên cạnh du tẩu. Một đạo nóng dực khí cơ tại lòng bàn tay lưu chuyển, đây là hắn lưu lại Từ Thanh Xà khí cơ. Một khi sự có không hài, khảo thí có biến, lập tức xuất thủ cứu hạ Từ Thanh Xà. Trận linh tuy mạnh, nhưng vô linh tính, hắn trả giá nhất định đại giới, đủ che giấu bản thân khí cơ, đem Từ Thanh Xà khí cơ dung nhập bích thủy cổ đồ. Phương sư minh không cần xuất thủ. Từ Thanh Xà mở miệng ngăn cản đạo: "Sư đệ tuy ngưng đan không lâu, nhưng ngày lôi mâu cũng bất quá là kết đan trùng kỳ nhất kích." Ông. Thiên địa hồng lô linh quang đại phóng, nóng dực diễm vân phun ra mà ra, xích sắc yên hà phiên dũng, cửu giao luyện giới. "Đi." Từ Thanh Xà pháp bảo pháp phối, pháp lực đánh ra, ngưng luyện thành xích sắc giao cốt, sau đó yên hà ngưng tụ mà lên. Kinh lạc huyết đủ. "Vậy." Móng đuôi sắc bén. "Ngâm." Xích giao đầu sừng nhọn, một sợi kim sắc ti tuyến từ giao giác mà lên, xuyên qua cốt số 7, rơi đến xích giao đùi phía trên. Nay cửu giao luyện giới đã có vài phần long tướng. Phương Giật thần thức vi tùng. Cửu giao luyện giới này bị pháp tại Viễn Dương Sơn truyền thừa nhật cửu, hắn cho dù chưa từng tu luyện qua, nhưng vì thi văn thiết hạ lạc, siêu hồn tiền nhâm trưởng môn tiêu liệt sau, liền biết này môn định cấp diệu pháp truyền thừa có thứ tự. Nhất giai là hỏa xà pháp, nhị giai hỏa xà thăng sừng là cầu xà pháp. Cầu xà pháp tái tiến nhất bước, cầu xà thuế bảy, đầu xương nhọn, nuôi một tia hư ý, liền có thể đăng đường nhập thất. Là tam giai diệu pháp, cửu giao luyện giới. Ở phía sau giao tiềm bưu huyền, lấy đan nguyên tư dưỡng, luyện nhập thiên tài địa bảo, tất có khả năng nuôi ra lòng tính, uy năng lại tiến một bước. Khí cơ hung lệ, xoay tròn bạo liệt giao thân, hướng lôi mâu phủ sát mà đi. Ngâm. Bành. Thanh lôi mâu trong hàn ý nhất nhân, nhưng xuyên thủng một tôn xích giao, khí cơ vi có giảm bớt. Từng tôn giao long đi đầu thay nhau, đem lôi mâu không ngừng tiêu hao. Hoàng Bào lao giả sau lưng một trương thanh sắc cổ phổ bảng đơn triển khai, tường vân nâng đỡ dưới, Từ Thanh Xà thân hình thẳng tắp, tại bảng đơn thượng khắc họa. Từ Thanh Xà, đan thành thượng phẩm, pháp lực thâm hậu, chân truyền phẩm giai, giáp trung. Một bên khác, Hoài Quan Tử thở phào nhẹ nhõm, này dạng lôi mâu uy năng, hắn cũng có thể tiếp được. Hoài Quan Tử, kết đan tam tầng, thứ nhất hảo, đan phẩm căn cơ. Hoàng Bào lao giả khí cơ lưu chuyển, trong tay ba cây lôi mâu ngưng luyện, uy thế đáng sợ. Ba cây lôi mâu. Hoài Quan Tử sắc mặt xám trắng, trong lòng kinh khủng. Không phải kết đan trung kỳ toàn lực nhất kích sao? Hoàng Bào lao giả cơ giới tính trả lời. Thanh một cung chân truyền đại khảo, pháp lực thâm hậu giả ưu nhi tuyển chi, đấu pháp xuất chúng giả, khuynh lực bổ chi. Kết đan tam tầng, chân quân pháp chỉ cần chịu ba kích thanh lôi mâu pháp. Phương Giật trong mắt tinh quang lưu chuyển, trong miệng lẩm bẩm đạo. Quả nhiên. Chương này hết, chương 682, khảo hạch tiến hành, Phương Giật tuyển bảo chương 682, khảo hạch tiến hành. Phương Giật tuyển bảo nhìn Tế Quan Tử với sắc mặt tái xanh, điên cuồng thôi động pháp lực, vận dụng pháp bảo tự vệ. Phương Giật trầm ngâm. Thanh một cung này, nơi lưu giữ truyền thừa, đối với đa phẩm, căn cơ, pháp lực, nội tình của tu sĩ yêu cầu cực kỳ cao. Chết tiệt! Thanh một cung này bị điên sao? Lại chọn lựa đạo thống truyền nhân kiểu này. Tế Quan Tử khuôn mặt vặn mèo, vỗ mạnh vào ngực. Phụt! Tinh huyết phun ra, hòa vào bản mệnh pháp bảo, thi bia vương bức kia tóe lên linh quang màu đỏ sẫm. Thấy ba đạo thanh lôi tiễn vẫn lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thụ linh lực. Tu sĩ kết đan sơ kỳ nào có thể đỡ được gần như toàn lực ba kích của tu sĩ kết đan trung kỳ. Thế Quan Tử mặt mày âm u, lông mao dựng đứng. Ở Đại Vân tu tiên giới, với thân phận là Bạch Cốt môn kết đan trưởng lão, hắn cũng là nhân vật hàng đầu. Ở Đại Vân tu tiên giới, chương hằng nhất của Huyền Dương Sơn, người có thiên tư tốt nhất, đan phẩm cao nhất, cũng không thể đỡ nổi thử thách này. Hắn không màng đến cơn đau âm ỉ trong ngực, sự hao tổn tinh huyết, vội vàng vỗ vào túi chữ vật. Vụ. Một quả cốt phù bắn ra, lơ lửng giữa không trung, linh quang trắng bệnh lưu chuyển, âm phong nổi lên, hóa thành một tấm thuẫn cốt thú. Nguy cơ trong lòng Tế Quan Tử vẫn chưa tiêu tan, hắn nghiến chặt răng, đầu ngón tay biến đổi pháp quyết. Xé. Cánh tay trái của hắn bị hắn xé rách từ bay, âm quang trận trận, máu thịt hòa vào tủy cốt, hóa thành một bức tường cốt đen kịt. Hô. Hết thảy át chủ bài đều đã dùng ra, sự bất an trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, dù Tế Quan Tử vô cùng đau lòng, nhưng hắn đã không còn lo lắng về nguy hiểm tính mạng do thanh lôi tiễn gây ra nữa. Chờ qua được bài khảo hạch đầu tiên của Thanh Mục Cung, có trận linh che chở, tính mạng sẽ không còn gì đáng ngại. Đến lúc đó, trong mắt Tế Quan Tử lộ ra vẻ tàn độc, hắn nhìn chằm chằm Từ Thanh Xà và Phương Dật. Huyền Dương Sơn khí vận hùng hậu, nhân tài xuất chúng, Hoàng Quảng Thắng vẫn lạc chưa đến 60 năm, đã xuất hiện hai người thiên tư tuyệt vời. Phương Dật, Từ Thanh Xà, muốn đoạt cơ duyên của ta với tứ giai linh vật sao? Hắc hắc, chờ đến khi Bích Thủy Các biết chuyện, ta rất tò mò, dưới sự ngăn cản của Bích Thủy Các cùng thế lực chống lưng của bọn họ, hai người các ngươi có thể trưởng thành được không? Phương Sư Minh, thấy Tế Quan Tử co rúm lại dưới lớp lớp pháp thuật, pháp bảo, Từ Thanh Xà cao mày, đôi môi mấp máy truyền âm. Phương Sư Minh, tên Tế Quan Tử này không hổ là Bạch Cốt Môn Tích Niên chân nhân, tam giai trung phẩm phụ lục, cốt đạo thần thông, lại có bản mệnh pháp bảo hộ thân, ba đạo thanh lôi tiễn này e rằng không thể thương tổn đến căn bản của hắn. Sư Minh, cơ hội không thể bỏ lỡ, nếu thật sự để hắn vượt qua cửa ải đầu tiên. Trong mắt Từ Thanh Xà trong eo, sát ý dấy lên. Thanh Mục Cung truyền thừa, nếu để Tế Quan Tử thật sự vượt qua bài khảo hạch đầu tiên, có hoàng bảo trận linh chiếu cố, sau đó mới có thể xuống tay sát hại. Từ sư đệ hãy tĩnh tâm, ngưng thần. Phương Dật mấp máy môi, nhìn Tế Quan Tử với tấm lưng thẳng tắp, đã đang tính toán thu hoạch trong bí cảnh. Hắn thôi động truyền âm nhập bí chi pháp. Lúc này nhúng tay vào, chính là rơi vào tính toán của Tế Quan Tử. Trận linh tuyệt đối không thể bỏ mặc tu sĩ tàn hại Thanh Mục đạo thống truyền nhân. Cho dù Tế Quan Tử chỉ là dự bị. Từ Thanh Sàng nghe vậy, suy nghĩ một lát, thu lại xích mang trong tay áo, lui về phía mép pháp đài. Hừm, lão già này quả nhiên có ý đồ xấu. Trong mắt hắn, vẻ thất vọng thoáng qua trên mặt Tế Quan Tử. Dù Tế Quan Tử nhanh chóng thu liễm, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Từ Thanh Xà. Lão già này, khi nguy cấp đến nơi, không nghĩ đến toàn lực bảo toàn tính mạng, vậy mà còn có tâm tư tính toán với ta. Thật đáng tiếc. Trong mắt tam giác của Tế Quan Tử lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong Bạch Cốt Môn có ghi chép, Thanh Mục Cung cực kỳ coi trọng quy củ, nếu Từ Thanh Xà ra tay, mượn sức mạnh của trận linh, có thể trục xuất Từ Thanh Xà khỏi cuộc khảo hạch. Đến lúc đó cục diện sẽ đảo ngược, tình thế sẽ khác hẳn. Phương Dật thấy vậy, khẽ lắc đầu. Sự dụ dỗ của Tế Quan Tử quá cố ý, thiếu đi mồi nhử. Sau khi kết đan, Bạch Cốt Môn kết đan chân nhân có số lượng, đa phần không có đồng môn đấu đá nội bộ. Nếu là hắn, sẽ đợi sau khi đỡ được một đạo thanh lôi tiễn, nhân cơ hội tự làm bị thương kinh mạch, áp chế khí cơ xuống một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục. Chân thật có, giả dối có. Nửa đường tấn công, đó mới là lúc dụ dỗ lớn nhất. Bị thương là thật, pháp lực không ổn định là thật, có hy vọng tranh đoạt Thanh Mục Cung truyền thừa là thật. Chỉ có thứ giả dối, đó là mức độ bị thương. Dùng cái này, dụ dỗ Từ Thanh Xà ra tay. Bất quá, Tế Quan Tử làm như vậy, nếu Thanh Mục Cung thật sự bị ta tính toán được ba phần, vậy thì cho hay, chẳng qua mới bắt đầu. Trong mắt Phương Dật, hình ảnh lục giác hàn mai lưu chuyển, hắn cố ý hoặc vô tình quét mắt về phía thạch kính cổ mặc lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi khắp nơi. Và tấm bảng vàng phản chiếu khí cơ của Từ Thanh Xà. Bên cạnh bức họa Từ Thanh Xà sống động như thật trên tấm bảng, thân ảnh Tế Quan Tử hiện lên rõ ràng. Thanh Mục Cung a. Phương Dật khẽ nhắm mắt. Hai đời tu hành, hắn hiểu rõ nhất loại đạo thống diệt vong, để lại một tia sinh cơ để hậu nhân tìm kiếm đạo thống. Đồng thời, bức họa của lão giả hoàng bào trên tấm bảng, khuôn mặt xanh xao, âm khí bao quanh, đã hoàn thành. Một nét mực loan ra, nét bút rồng bay phượng múa. Lão giả hoàng bào khớp xương chuyển động, động tác cứng nhắc, bình tĩnh mở miệng. Thừa kế giả tu sĩ, Tế Quan Tử. Tu vi, kết đan tam trọng. Đệ nhất hảo, đan phẩm căn cơ thử nghiệm. Ông. Tấm bảng vàng cùng màu mực đá kính dung hợp, đã hoàn thành việc dò xét khí cơ, tu vi, đan phẩm của Tế Quan Tử. Đan phẩm, trung phẩm chân đan. Thọ nguyên, 370. Chân truyền phẩm giai, ất hạ. Ông. Ất hạ. Thọ nguyên, 370. Phương Dật trầm ngâm, dưới sự điều khiển của thần niệm. Trong khu vinh phiên của hư giới, năm ngón tay của Xích Đâm phụt ra ở quang, thi khí màu xám mờ mịt thấm vào Bạch Cốt Ma Thần, không ngừng bắt lấy khí cơ của Tế Quan Tử. Trong khu vinh tiểu độc tiên, theo thần niệm Phương Dật lưu chuyển, mang theo khí tức của năm tháng. Ầm ầm ầm. Ba đạo thanh lôi tích lũy đến cực điểm, điện tương nhảy múa trên mũi mâu, sấm sét gầm vang. Vụ, vụ, vụ. Thi khí màu xám mờ tan biến như tuyết, trên thi bia bị vành ra một vết nứt sâu, cuối cùng đẩy lui một đạo lôi mâu. Tốc. Bản mệnh pháp bảo bị tổn hại, phản vệ khiến mặt Tế Quan Tử hiện lên một tia ửng hồng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không vượt ra khỏi dự liệu. Đệ nhất luân khảo có thể qua. Một khi được thu nhận làm Thanh Mục Cung chân truyền, Từ Thanh Xà và Phương Dật liên thủ, cũng không thể làm ta bị thương dù chỉ một chút. Trong lòng Tế Quan Tử trăm ngàn chuyển động, những ý nghĩ âm độc từng cái không ngừng hiện lên. Tứ giai linh vật đã ở ngay trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chiếc thuẫn cốt bao quanh âm khí, nên đón thanh lôi tiễn, lôi điện gầm vàng, cốt phiến tứ phân ngũ liệt. Lại một kiện thanh lôi tiễn bị tiêu giải, chỉ còn một kích cuối cùng. Tế Quan Tử cường ép pháp lực, trong lòng phân chấn. Tốc. Tường cốt đen kịt hóa thành từ cánh tay trái, phù văn bật mèo, từng tôn dữ tợn quỷ tướng hiện lên. Ầm ầm ầm. Thanh lôi tiễn rơi xuống, theo những dữ tợn quỷ tướng trên tường cốt không ngừng bị phá hủy, uy năng đáng sợ của lôi tiễn, mắt thường có thể thấy mà thu nhỏ lại. Bành. Tường cốt vỡ nát, Tế Quan Tử lại tế lên bản mệnh chi bảo, vết nước trên thi bia như mạng nhện lan tràn. Xì. Dưới sự tích lũy thi khí, cuối cùng uy năng của thanh lôi tiễn cuối cùng đã bị tiêu hao sạch. Tơ máu từ thất khiếu chảy ra, tế quan tử mặt mày tái nhợt, khí cơ suy yếu. Liên tục thôi động phù lục, pháp bảo, hắn đã sớm hao tổn nguyên khí nặng nề. Nhưng những thứ này không quan trọng. Ha 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 ha. Thành rồi. Tế quan tử ngửa mặt lên trời cười lớn, khinh bỉ nhìn về phía Từ Thanh Xà, Phương Giật hai người. Ngàn tính toán vạn tính toán thì có ích gì? Nội tình thâm hậu, tiền đồ rộng lớn thì có ích gì? Phương Giật, Từ Thanh Xà, các ngươi dám ra tay với ta sao? Dám không? Hắc, Trận Linh ở đây. Các ngươi không dám, thì đừng trách ta không khách khí. Tam giai đan sư hỏa đạo kim đan, tam giai linh ý một đạo kết đan. Tế quan tử hạ quyết tâm, một khi rời khỏi Táng Hồn Nguyên, sẽ lập tức thông báo Bạch Quốc Môn, Bích Thủy Cát, cùng Cựu Khúc Chân Nhân. Hắn không làm gì được Phương Giật, Từ Thanh Xà. Các đại phái đỉnh cấp trưởng môn chân nhân, đại chân nhân, chẳng lẽ còn không làm gì được hai tu sĩ kết đan sơ kỳ? Về phần tứ giai linh vật, Tế quan tử nhìn về phía tấm bảng vàng phía sau hàng bảo chân linh. Có thanh một cung bí truyền pháp bảo kim thể bảo ngôn thư đủ để đảm bảo ba vị kết đan chân nhân trong bí cảnh không tiết lộ dù chỉ một chút tin tức. Phương Giật, Từ Thanh Xà, hai người các ngươi tiền đồ rộng lớn, căn cơ thâm hậu, hà tất phải cùng ta lão già này tranh đoạt cơ duyên? Tế quan tử lời nói dần nhỏ lại, thân đoạn thả mềm, khuyên bảo hòa nhã. Ngươi, Từ Thanh Xà mặt mày tức giận, trong tay huyền dương xích phun ra linh diễm và nóng, nhiệt ý kinh người. Sao? Từ Thanh Xà, ngươi muốn tàn hại đồng môn? Tế quan tử không chút sợ hãi, ngược lại tiến lên một bước, chỉ vào đầu mình, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Từ Thanh Xà, nếu ngươi còn chút bất khí, thì hướng về đầu sáu dương của ta, vung một kích đi. Tế quan tử tiếp tục tiến gần Từ Thanh Xà, khỏe miệng nhếch lên. Ngươi dám không? Ngươi không dám, phế vật. Hô trướng. Từ Thanh Xà mặt mày xanh đen giao nhau, sau đó hướng về Hoàng Bảo Trận Linh nói. Tiền bối, tên tế quan tử này tâm cơ xảo trá, hãm hại đồng là đạo thống truyền nhân, còn xin tiền bối nghiêm trị, lấy đó làm gương. Đập. Thấy lao giả Hoàng Bảo tiến lên một bước, đối với lời của Từ Thanh Xà, tựa hồ có phản ứng. Tế quan tử vội vàng mở miệng giải thích. Tiền bối chớ nghe Từ Thanh Xà vu khống. Đệ tử đặt ở đây bất quá là nhất thời tức giận, khẩu bất tránh ngôn. Đập. 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 Pháp bảo bay múa, Hoàng Bảo chân linh khớp xương chuyển động, từng bước đi đến giữa hai người. Lời nói lạnh lùng vô tình vang lên, tựa như giải thích, cũng như hồi tưởng lời của Từ Thanh Xà. Thanh một cung đạo thống đoạn tuyệt, phụ trường thanh chân quân pháp chỉ, hậu bối đệ tử bất luận chính tà, bất trạch thủ đoạn. Thông qua khảo hạch giả, đều có thể là thanh một cung đạo thống truyền nhân, không thể lẫn nhau tàn sát. Cấm chế động phủ tu sĩ, đều cần ký kết kim thể bảo ngôn thư không tiết lộ dù chỉ một chút động phủ bí ẩn. Từ Thanh Xà, ngươi có thể làm gì ta? Thế quan tử ánh mắt chuyển đổi, tham lam nhìn về phía Phương Dật. Phương dược sư, nếu thức thời, đem bạch cốt ma thần giao trả cho ta. Sau đó Từ Thanh Xà lại rút lui khỏi tranh đoạt linh vật, ta có thể lập tâm thệ, không tiết lộ một tia tin tức. Phương sư minh Từ Thanh Xà trong mắt gần như phun ra lửa, đôi môi vài lần mấp máy, nhưng không lên tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới, di tích thanh một cung này lại sẽ dẫn tới tế quan tử. Hiện tại lại bị nắm vót, hòa đạo kim đan, không biết Bích Thủy Các đang nhòm nó, Huyền Dương Sơn ẩn giấu tu sĩ, chưa chắc không có chút suy nghĩ. Đừng nội. Phương Giật cười lạnh liên tục, kẻ tiểu nhân đắc chí, tự cho là nắm được vót, lại dám cuồng vọng như vậy. Hắn cảm nhận được trong khô vinh tiểu đạo tiền đã hóa thành một đoàn khí màu xám mờ mịt của tu sĩ khí cơ, khí tức mục nát quấn quanh, khỏe miệng nhếch lên. Thế quan tử, thật sự ăn chắc Phương Mỗ rồi. Bích Thủy Các âm u chiều dâng, nếu có đại chân nhân biết được, ta và Thanh Xà lại nguy hiểm vô cùng. Nhưng đạo hưu muốn độc chiếm thanh một bí tàng, chẳng lẽ quá tham lam? Tham lam? Thấy Phương Giật ngữ điệu thả mềm, khoe miệng tế quan tử cao nết, khinh bị nói. Đổi lại đạo hưu, tứ giai linh vật trước mắt, ai lại nguyện ý bỏ qua? Phương Giật, Từ Thanh Xà, hai người các ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu tin tức thật sự bị Bích Thủy Các biết được, đến lúc đó được không bù mất, chính là hai người các ngươi. Thế quan tử tiến lên một bước, tấn công dồn dập. An ủi Từ Thanh Xà đang càng ngày càng kích động, khí cơ nóng nảy, Phương Giật thở dài. Vậy Phương Mỗ, chúc đạo hưu sớm hoàn thành đệ nhất luân đại khảo đệ nhất luân. Thế quan tử mặt lộ vẻ khinh thường. Phương Giật, ngươi bị quỷ khí nhập não. Ngươi chưa già, tâm đã sớm chết yểu, đệ nhất luân khảo hạch, ta đã sớm hoàn thành. Thật sao? Phương Giật khép cười một tiếng, chỉ vào nội dung trong kim thể bảo ngôn thư khí cơ vô sắc vô tướng, hướng tám phương lan tỏa. Sau khi được khô vinh pháp lực tôi luyện, khí cơ mang theo ý tức mục nát. Thừa kế giả tu sĩ, Thế quan tử. Tu vi, kết đan tam trọng. Đan phẩm, trung phẩm chân đan. Thọ nguyên, 370. Chân truyền phẩm giai, ất hạ. Chữ thọ nguyên bỗng nhiên mơ hồ, kim quang của mặt thạch bảo kính rơi xuống, khí cơ kỳ lạ bị hấp thụ. Thọ nguyên, 370. Ông. Cùng với khí tức của tế quan tử bị nhiễm, lẫn với linh lực mục nát bị hấp thụ. Thừa kế giả tu sĩ, Thế quan tử. Tu vi, kết đan tam trọng. Đan phẩm, trung phẩm chân đan. Thọ nguyên, 420. Chân truyền phẩm giai, vô. Tu sĩ tự tiến cử, thọ nguyên vượt 400. Nếu là chân truyền đệ tử, cần qua thanh mục lệ tâm đại khảo, lấy đó chứng minh thiên tư. Hoàng Bào lao giả khí cơ khóa chặt tế quan tử, một tay bắt lấy, sấm sét gầm vang, sinh cơ rực rỡ. Ba đạo thạch mâu hiện ra, lôi đỉnh chớp giật, cuốn quanh trên lôi mâu. Ầm ầm ầm. Ba đạo thạch mâu dung hợp, từng khối một văn ngưng tụ, hóa thành lôi mâu điện quang cuốn quanh, như sao băng, rơi xuống về phía tế quan tử. Phốc xích. Lôi mâu đầy một văn hóa thành tàn ảnh, như sao băng đổi rồng, rơi xuống. Phốc xích. Gần như một kích của đại chân nhân, xuyên thủng thi địa, bảo quang tan tác. Chờ đến khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ trong ngực, thần hồn pháp lực lưu chuyển, Thế Quan Tử mấp máy môi, không thể tin nổi nói: "Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy?" Phương Dật trong lòng lạnh lẽo, khí tức bạch cốt môn tán loạn, tiếp tục hướng về Mạc Thạch Bảo Kính đang hấp thụ khí tức trên không trung. Thanh Mục Cung là nguyên anh đại phái, tứ giai pháp mạch chuyển thừa, không cần phế vật. Trung phẩm chân đan, thọ nguyên đã vượt 300, bất quá miễn cưỡng đánh giá ất hạng. Nay tuổi tác lại tăng, 400 tuổi, kết đan chân nhân thọ nguyên 500. Không có nguyên anh đại phái nào sẽ chọn lựa nhân vật như vậy ký thác kỳ vọng, chuyển thừa đạo thống. Phốc xích. Hoàng bào lão giả đưa tay vớt lấy, Thế Quan Tử thân tử hỗn diện, mặt mày không cam tâm gào thét, bị bắt lấy trong tay. Hắn hai mắt lạnh lùng vô tình, như máy móc cứng nhắc mở miệng. Tu sĩ khảo hạch thất bại. Thành rồi. Từ Thanh Xà mặt lộ vẻ vui mừng, tán thán nhìn về phía Phương Dật. Ha ha ha, đa tạ sư minh. Hoàng bào lão giả trong tay hiện ra vài đạo linh quang, tiếp tục mở miệng. Đệ nhất luân khảo hạch thông qua, Từ Thanh Xà, Thanh Mục đạo thống truyền nhân, có thể chọn một phần tam giai trung phẩm linh vật. Phương sư minh, ngươi cần linh vật gì? Từ Thanh Xà không chút do dự, lập tức hỏi. Hắn chưa từng quên, đến bí cảnh này là vì báo đáp Phương Dật đã ra tay cứu giúp thân tình. Chọn lựa. Phương Dật ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía từng tôn linh vật. Tam giai trung phẩm phù dung mục, tam giai trung phẩm thanh hồn ngọc, tam giai trung phẩm thương huyết mục, tam giai trung phẩm kim tơ thán. Mỗi một kiện đều là tinh phẩm cùng giai. Ngón trỏ Phương Dật rơi xuống trên linh vật. Ta muốn linh vật này Phương sư minh. Từ Thanh Xà mặt mày u u, hết chương, chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn, 1, chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn, 1, tuyệt thế cao thủ Phương Dật, tự mình nhìn về phía linh vật mà Từ Thanh Xà chỉ trỏ. Linh vật ấy toàn thân như ngọc bích, cứng như sắt thép, bên trong lại ẩn chứa ngàn sợi kim tuyến. Linh vật tam giai trung phẩm, kim tơ thán. Từ Thanh Xà trong lòng không khỏi băn khoăn, không ngờ Phương Dật lại có lựa chọn như vậy. 100 năm thanh mục cốt, 1 năm tận trung kim. Kim tơ thán được luyện hóa bằng bí pháp, tuy tinh luyện bản nguyên một tính, nhưng lại trợ giúp công pháp hòa đạo, pháp bảo. Đối với Phương Dật, nó chẳng có chút ích lợi nào. Phương sư minh, huynh không cần phải làm vậy. Thanh Xà đã đáp ứng sẽ vì huynh tranh đoạt linh vật thuộc tính mục, sẽ vì ta đoạt được cái gì? Phương Dật cười nhẹ. Thiên địa hùng lô, bản mệnh pháp bảo của Từ sư đệ bị chặt đứt một góc, bản nguyên bị tổn hại. Dù sau này có bổ sung linh vật hòa đạo, thiếu đi sự tôi luyện của năm tháng, sự dưỡng dục của tinh khí thần, thì cũng chẳng thể nào hoàn toàn khôi phục như xưa. Cái thiên địa hồng lô này của sư đệ, từ lúc tu vi luyện khí đã bắt đầu tế luyện, nay lại muốn bồi dưỡng lại, liệu hai giáp tử có bù đắp được chỗ thiếu sót chăng? Phương Dật vuốt ve thất giới trên ngực, bộ lông bóng ngượng, ánh mắt hàm chứa ý vị thâm sâu. Đại vân tu tiên giới đang dậy sóng ngầm, thời gian cho hai ta yên ổn tu luyện, tích lũy nội tình đã không còn nhiều. Không còn nhiều. Nghe lời nói gần như là ám thị, Từ Thanh Xà cau mày, trầm tư suy nghĩ. Tu đan chân nhân, tu vi tinh thuần, tinh khí thần ba bảo lại càng thủy biến, tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Toàn bộ đại vân tu tiên giới, người có thể uy hiếp tính mạng hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có đại chân nhân của Bích Thủy Các, có trưởng giáo chân nhân của Thiên Đao Ổ, Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn. Nhưng có Huyền Dương Sơn làm chỗ dựa, những vị trưởng giáo chân nhân, đại chân nhân kia đều tương hỗ kiểm chế lẫn nhau. Sao họ có thể dễ dàng ra tay với hắn, lấy lớn hiếp nhỏ, phá vỡ sự cân bằng giữa các môn phái? Ý của sư minh là? Từ Thanh Xà sắc mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Môn phái có đại hành động. Phương Dật cười mà không nói, nhắc nhở Từ Thanh Xà đến đây đã là cực hạn, nếu còn nói thêm nữa, hắn cùng Huyền Dương Sơn khí vận tương liên, nếu chọc giận Thiên Khuyết Tử vị đại chân nhân bói toán kia, thì khó mà thu thập. Thấy Phương Dật im lặng không nói, Từ Thanh Xà sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng như lâm đại địch. Không trả lời đã là câu trả lời tốt nhất. Huyền Dương Sơn sắp có đại hành động, hành động lớn đến mức khuấy động phong vân mạnh mẽ, đến nỗi Phương Dật, vị chân nhân đồng dạng kết thành kim đan, cũng cần tìm kiếm đồng minh, cẩn thận dè dặt, như đồ tính toán. Huyền Dương Sơn cùng Bích Thủy Các khai chiến, cũng không chỉ có vậy. Trong đồng tao giới chỉ, Trần Lão ánh mắt sâu thẳm. Với thân phận là lão quái lâu năm, hắn đã ngửi thấy mùi vị bất thường. Trần Lão, kế hoạch tu hành của ta trong tương lai cần phải có sự thay đổi lớn. Sau khi ngưng đan, Từ Thanh Xà vốn định nuôi dưỡng bản nguyên, tiêu trừ hỏa khí táo bạo. Chờ đến khi căn cơ viên mãn, mới có thể dùng Thiên Địa Hồng Lô pháp tôi luyện linh viêm bảo diễm. Nay xem ra, phải ưu tiên nâng cao chiến lực để ứng phó với nguy cơ sắp tới. Từ tiểu tử, ngươi trước đó đã luyện hóa một đóa tam giai bảo diễm mà Huyền Dương Sơn tạo. Thiên Địa Hồng Lô pháp là công pháp thượng cổ kỳ công, cũng có giới hạn của nó. Trần Lão sắc mặt mơ hồ hiện lộ vẻ lo lắng. Nếu tiếp tục luyện hóa bảo diễm, hỏa khí sẽ thẩm thấu vào thần hồn, ảnh hưởng đến đạo đồ. Trần Lão, người có suy nghĩ gì về tính cách của Phương sư mình? Từ Thanh Xà thần hồn rung động. Ngưng luyện kim đan, đúng là thời kỳ phơi phới khí thế, lại ẩn mình trong vực sâu. Tâm tính như vậy thực sự đáng sợ. Trần Lão lộ ra vẻ tán thưởng, tu hành gần ngàn năm, thấy được hậu bối xuất sắc như Phương Dật, cũng là phượng mao lâm giác. Nếu là tu sĩ thông thường gọi là con rùa già. Huynh Phương sư huynh ngươi ẩn nhận đến mức này, có thể gọi là lão huyền vũ tích niên. Ta cũng chưa từng thấy qua một vị tu sĩ như vậy. Hơn nữa, tâm ngoan thủ lạn, không ra tay thì thôi, một khi ra tay tất nhiên nắm chắc 10 phần. Nay kết kim đan, tuy vẫn còn linh căn làm vướng bận, môn phái nội tình không đủ, nhưng sau này nguyên anh cũng có thể có 1-2 phần hy vọng. Trần Lão lại coi trọng Phương sư huynh như vậy. Từ Thanh Xà trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Lão xuất thân Trung Châu, tuy nay chỉ còn tàn hồn, nhưng có thể nói là kiến đa thức quảng. Tiên Thiên đạo thể đã từng thấy, Ma đạo tiên tiêu cũng là hậu bối, Thiên phẩm linh căn cũng từng là đệ tử dưới trướng. Trăm tuổi dưới kim đan chân nhân, đều đã giáo dưỡng ra không chỉ một vị. Đối với Phương Dật đánh giá như vậy, đã là cực kỳ cao. Nguyên anh chân quân ở nhân giới thập tam châu, Trung Châu phồn hoa nhất, cũng là nhân vật đứng đầu, dễ dàng quét ngang đại vân tu tiên giới. Mỗi một vị đều là đạo tâm, tư chất, cơ duyên, khí vận, thiếu một thứ đều không được. Hắn tuy ngưng kết hỏa đạo kim đan, nhưng đây chỉ là có được vé vào cửa để ngưng kết nguyên anh, miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa. Trần Lao đánh giá, tuy ngưng kết kim đan, có kỳ công thiên địa hồng lô pháp tương trợ, sau này còn cần cơ duyên khác, có được tứ giai linh viêm mới có một phần ngưng kết nguyên anh chi cơ. So với Phương Dật chênh lệch cũng không nhỏ. Trần Lao nói, Phương Dật cùng ngươi không giống nhau, từ tiểu tử ngươi tuy tu luyện đan đạo, căn cơ tại thiên địa hồng lô pháp mỗi lần đột phá đều cần thiên địa linh viêm bổ trợ. Phương Dật lao huyền vũ này đi theo con đường thọ tu, một đạo công pháp nặng nhất tích lũy, tuy luyện khí, trúc cơ lúc không giỏi đấu pháp, nhưng ngưng kết kim đan, thủy mãn tác giật, hết thể tích lũy bộc phát, chỉ thọ nguyên đã hơn người trăm tuổi. Hắc, ta bực tu sĩ tu hành, tu vi tinh tiến, cầu không phải là thọ nguyên kéo dài sao? Kết đan chân nhân thọ nguyên 500, trăm tuổi nội kết thành kim đan, đều là thiên tiêu hạng nhân vật. Như vậy, tu hành đến kết đan viên mãn, cũng chỉ có không đến 400 thời gian. Chỉ Phương Dật này trăm năm thọ nguyên, trăm năm tích lũy, đủ để hắn so với cùng bối kim đan, trực tiếp hơn một thành ngưng anh chi cơ. Trần Lao trong mắt hiện lên vẻ tức hận. Phương Dật nếu xuất thân nguyên anh đại phái, có môn trung ủng hộ, nguyên anh chân quân nhu đổ linh vật pháp mạch, ngưng kết nguyên anh chi cơ, còn có thể kéo cao một thành. 3-4 thành ngưng anh năm chắc, đã không thấp. Chính là như vậy, ta cần tiếp tục luyện hóa linh viêm, nâng cao đấu pháp chi năng. Từ Thanh Xả kiên quyết nói, Phương sư huynh đã ám chỉ vài lần. Tuy không biết vì sao, nhưng biết ta và huynh trăm năm giao tình, còn có ba giai đan đạo kỹ nghệ này. Huynh ấy tuyệt đối không nói không căn cứ, tu tiên giới đại biến sắp tới. Đồng thao giới chỉ linh quang ám đạo, nửa ngày sau, Trần Lão mở miệng. Từ tiểu tử, ngươi đem hết thể đều đặt cược lên Phương Dật. Nếu thật sự như lời hắn nói thì thôi, nếu sau này phong ba không nổi, con đường ngừng anh của ngươi có thể sẽ gian nan gấp bội. Ta tin Phương sư huynh. Từ Thanh Xà đã sớm hạ quyết tâm, lên tiếng nói, Phương sư huynh, việc huynh nói ta đã biết, nhưng ba giai linh vật này vẫn xin sư huynh chọn vật khác. Đầu gỗ. Phương Dật trong lòng lẩm bẩm, hắn hành sự luôn ngoan lệ tàn nhẫn, hiếm khi nhường ra một phần cơ duyên. Từ Thanh Xà lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt, tâm tính như vậy sớm muộn sẽ ăn thiệt lớn. Hắn trong lòng mắng thầm, khoe miệng lại lộ ra một tia cười hiếm thấy. Từ sư đệ, Kim Tơ thán lấy một sinh hỏa, nuôi dưỡng bản nguyên, tu hành trăm nghệ, chế than chi thuật làm phân chi của luyện khí, đã thất truyền ở Đại Vân, không còn tung tích. Bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có cơ hội thấy. Đừng lãng phí cơ duyên. Phương Dật đại tụ một cái, thanh sắc linh quang bao bọc lấy linh vật một thuộc tính từ túi chứa vật bay ra. Linh quang tan đi, linh vật dài bảy thước, như rễ cây cổ thụ, khắp nơi là linh văn màu nâu. Từ sư đệ, tam giai trung phẩm linh vật, ta trong tay không thiếu. Tam giai trung phẩm khô la can. Từ Thanh Xà sắc mặt hơi dịu đi, không còn do dự. Hắn hướng về Hoàng Bảo trận linh khấu đầu hành lễ, lên tiếng nói: "Bẩm tiên bối, đệ tử chọn Kim Tơ linh hán." "Thiện." Hoàng Bảo lao giả năm ngón tay vồ một cái, linh quang bao bọc lấy Kim Tơ linh hán, rơi xuống trước mặt Từ Thanh Xà. Hắn cảm nhận được khí cơ của Kim Tơ thán. Kim Tơ trên linh hán như sinh vật di chuyển, lơ lửng trong hư không. Chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn. 2. Chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn. 2. Thất khiếu chú xà, tiếng thanh cánh cung rực. Bảo vật tốt, xứng đáng là linh vật quý hiếm chuyên dùng để nuôi dưỡng hỏa đạo pháp bảo. Từ Thanh Xà tay nâng thiên địa hồng lô, bảo quang doanh doanh, hồng lô bản năng truyền đến ý niệm tốt vệ. Ông, lô khẩu mở ra, đem Kim Tơ thán hút vào trong đó, vài hơi thở sau. Phanh, lưỡi lửa vàng nóng từ lô khẩu tràn ra, thiên địa hồng lô trên bảo quang rực rỡ, ba cái hỏa giao hấp thủy hư ảnh quấn quanh. Từ Thanh Xà ngồi xếp bằng, lửa sao bắn ra từ thất hiếu. Hắn kết hồng lô ấn, pháp lực như thủy triều không ngừng rót vào thiên địa hồng lô. Hỏa diễm đốt trời quay cuồng, xích sắc khói mây kéo dài trăm dặm, thiên địa hồng lô một chân, vốn là tu bổ hậu kỳ linh vật hỏa đạo, phù văn bảo quang đều có chút ám đạm, có chỗ khác biệt. Nay khí cơ không ngừng biến luận, bảo cấm lô tốc liên kết, không còn dị sắc. Đạt được linh vật tương ứng, đối với hỏa đạo pháp bảo thực sự là đại bổ. Cảm nhận được uy áp của thiên địa hồng lô vượt xa bình thường, Phương Dật khẽ gật đầu. Đây mới là uy năng của hỏa đạo pháp bảo đỉnh cấp. Ân. Thấy Hoàng Bảo trận linh không ra tay can thiệp, Phương Dật vốn nên an tâm, nhưng lúc này đôi mày giãn ra lại cau lại. Hoàng Bảo trận linh sau lưng bảo quang doanh doanh, kim thể bảo ngôn thư theo khói mây chiếu rọi, pháp lực thôn vệ, không ngừng phát hỏa khí mạch biến hóa trong kinh lạc của Từ Thanh Xà, cùng pháp lực khí cơ. Thanh Ngọc cung. Phương Dật trong lòng cảnh giác, suy xét một chút, thanh liên bảo sắc kỳ trong tay áo bay ra. Bảo kỳ nên phong chiêu triển, thanh sắc xương ngủ phun ra, hóa thành cấm chế, đem Từ Thanh Xà che giấu trong đó. Ông. Hoàng Bảo trận linh trong tay mặc thạch cổ kính xoay tròn, mặt kính gợn sóng lưu chuyển, dễ dàng xuyên qua thanh liên bảo sắc kỳ, tiếp tục chiếu rọi khí mạch công pháp của Từ Thanh Xà. Thấy khí cơ Từ Thanh Xà khí thế hùng dũng, pháp lực không ngừng hùng hậu, tựa hồ rơi vào nội đạo chi cảnh. Phương Dật suy tư một chút, thấy Hoàng Bảo lão giả sắc mặt vô tình, vô hỉ vô bi, cứng nhắc điều khiển mặt thạch cổ kính xoay chuyển. Hắn tay áo trong bích thủy cổ đồ bắn ra, vung xuống từng tầng vận sóng, tiếp tục diễn biến pháp cấm. Không biết kim thể bảo ngôn thư cùng mặt thạch bảo kính, vì sao lại đoạt lấy khí cơ, nhìn trộm tăng cơ. Phương Dật thói quen cẩn thận một tay, che giấu một hai, tránh cho Từ Thanh Xà trong ngộ đạo chi cảnh, bị hoàn toàn nhìn thấu căn cơ, công pháp có sơ hở. 7 ngày sau, nhật nguyệt thăng trầm, động phủ phía sau, Từ Thanh Xà há miệng đem cuối cùng một mạt khói mây thôn phệ. Phương Dật miệng môi giật giật, đem kim thể bảo ngôn thư mặt thạch cổ kính sự tình truyền âm nói cho hắn, liền không nói nữa. Thanh sắc tường vân tử trong tay áo dâng lên, hóa thành vân sảng, phiêu lạc xuống pháp đài, rơi xuống mặt đất. Hai bên nâng lên vân vân tay vị, phía sau nâng lên dựa lưng, hắn đĩnh đạc nằm trên vân sảng, thần thức dâng trào. Từ Thanh Xà sắc mặt hơi ngưng trọng, lập tức tiến lên một bước, lên tiếng nói: "Tiền bối, đệ tử chuẩn bị hoàn tất, có thể bắt đầu thanh mục đệ nhị luân khảo hạch." Hoàng bào lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ bị kinh tỉnh, chết máy cơ giới, từng chữ một mở miệng: "Thanh mục chân quân pháp chiếu, đấu pháp chi khảo khởi thủy." Thanh kim nhị sắc giao nhau kim thể bảo ngôn thư triển khai, tường vân nâng đỡ, Từ Thanh Xà thân hình cao ngất, xích sắc khí mạnh, trên bảng khắc thành hình. Từ Thanh Xà, đan phẩm, hỏa đạo nhị phẩm kim đan, linh căn, hỏa thuộc, thọ nguyên, bách thất, 500, chân truyền phẩm giai, giáp trung, tu hành truyền thừa, giáp thượng. Hoàng bào trận linh trong mắt, tinh quang lóe lên rồi biến mất, lập tức năm ngón tay pháp quyết biến đổi, đánh ra đạo đạo pháp quyết. Pháp đài nứt nẻ, khe nước sâu thẳm không ngừng lay động, linh quang từ khe nước phun ra. Thanh sắc linh quang ngưng tụ, nhân hình cốt cách ngưng tụ, sau đó lan tràn một văn đủ, da thịt màu nâu lan ra. Ông. Thanh sắc đôi mắt mở ra, sắc bén một qua phun ra hàn mang, trong tay con rối sinh trưởng. Thanh một cung bí truyền, một khôi lỗi pháp. Một khôi lỗi thân mặc chiến giáp, thân hình cao lớn, không chút do dự, vung vẩy một qua chém xuống. Một đạo khôi lỗi bí pháp, cùng lộc xí tử sở hành, có vài phần tương tự. Từ Thanh Xà thấy khớp nối cứng rắn của con rối, thiên địa hồng lô linh quang thôn vệ, huyền diễm xích tử trong tay áo trượt xuống lòng bàn tay. Kim sắc linh viêm rực rỡ, thiên địa hồng lô hóa thành kim nhật bằng nóng, thôn vệ bát phương linh khí. Vâng. Nhật diệu tây trầm, hướng về một khôi lỗi nghiền ép mà đi, huyền diễm xích sắc liên quang thôn vệ, oanh kích mà xuống. Vâng. Mặt gô bắn tung tóe, một qua trong kim sắc linh viêm đốt cháy, nửa hơi thở liền hóa thành than cốc. Kim nhật vàng nóng không giảm tốc độ, tiếp tục nghiền ép mà xuống. Ông ông ông. Pháp cấm vỡ nát, một khôi lỗi bị kim sắc linh viêm thôn vệ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hô. Thở ra một ngụm trọc khí, Từ Thanh Xà mạn ý gật đầu, thiên địa hồng lô thuế bên sau, được kim tơ thán tương trợ, đã diễn hóa tam trọng bảo cấm. Lại có nhiều linh viêm gia trì, đạt được hỏa tính bạo liệt, đốt cháy chi ý, luận đấu pháp diệt địch chi năng, không thua kém đồng phẩm giai sát phạt chi bảo. Một khôi lỗi uy năng không tệ, nhưng hành động cứng nhắc, tuy bước vào tam giai hạ phẩm, lại không thể cùng kết đan sơ kỳ tương để bị luận. Từ Thanh Xà hỏa khí bốc lên, trong mắt tinh quang bạo trướng, khí cơ dưng dũng, tựa hồ hạo nhật. Phương sư minh nhìn Thanh Xà vì huynh đoạt được một thuộc tính linh vật. Sư minh đã có tam giai trung phẩm khô la căn, tam giai thượng phẩm linh vật, luôn luôn không có hoàng bảo trận linh sau lưng, kim thể bảo ngôn thư linh quang lưu chuyển, phát hỏa văn tự. Từ Thanh Xà, đan phẩm, hỏa đạo nhị phẩm kim đan, linh căn, hỏa thuộc, thọ nguyên, bách thất, 500, chân truyền phẩm giai, giáp trung, tu hành truyền thừa, giáp thượng, đấu pháp, đất trung. Ông. Thác nước tường vân màu xanh rủ xuống, hoàng bảo trận linh lại đánh ra pháp quyết, thôi động một khôi lỗi bí thuật. Thứ chương một trưởng lớn bằng quả giấy, từ pháp đại khe nứt thò ra. Lưỡng tôn một khôi lỗi từ pháp đại khe nứt từ từ bỏ ra. Tiên giả thân mặc chiến giáp, thân hình cao lớn, tay cầm đũa chiến màu nâu, khí cơ hùng hậu. Hậu giả thân hình thon dài, thân mặc áo choàng đen nhánh, đội mũ trùng đầu, ánh mắt như chim ưng, ẩn ẩn hiện hiện dưới mũ trùng đầu. Hai người khí cơ tương liên, so với một cố một khôi lỗi trước, khí cơ cường thịnh hơn không chỉ một bậc. Từ Thanh Xà trong mắt lửa nóng, trong lòng chiến ý ngút trời, phát bảo phần phật. Xích sắc khói mây hàm chứa một mạt kim sắc, từ thiên địa hồng lô bên trong phun ra. Khói mây ngưng tụ hóa thành xích sắc có rồng, hàm chứa nhàn nhạt ngọc sắc. Hỏa linh chi lực phụ cốt, phát hỏa kinh lạc, sinh trưởng huyết đủ, ngưng tụ bảy, lợi trảo thỏ ra. Ngâm. Xích long đầu giác nguy nga, kim sắc tơ từ long giác xuyên qua bảy lưng, rơi đến đôi xích long. Cùng lúc khôi lỗi thuật pháp, để ta kiến thức một phen, là một cường, hay là cựu long luyện giới của ta mạnh hơn một phần. Trên bân sàng, phương giật thanh sắc y bảo buông xuống, khá là nhàn nhã. Đôi mắt nửa khép che giấu ánh sáng trong mắt. Thần hồn trung hắc bạch huyền quang quấn quanh tam sinh thi, hắc phát xóa bài, nhãn cầu thanh hắc đích thi thần tự hư ảnh, không biết lúc nào được điểm sáng. Kết đan hậu kỳ, xé ngang đại chân nhân thần hồn chi lực, hóa thành ti tuyến, lặng lẽ ẩn nhập lòng đất. Xám xịt vân vụ mênh mông, bụi cây nửa người trong bụi cây, cắt đất nứt ra, trôn mũi nhọn đào địa thử khôi lỗi từ dưới đất thò ra nửa cái đầu đầy lông lá. Thứ giai linh vật, cảm nhận được khí cơ ngày càng cường thịnh, phương giật thần thức dâng trào, thôi động đào địa thử, tiếp tục hướng về tứ giai cổ một tiến lên. Phương giật đôi mắt nheo lại, pháp lực dao động gần như bằng không. Thanh mục chiêu lệnh một khối bị hoàng bảo trận linh thu hồi, một khối lại ở trong tay Từ Thanh Xà. Hai khối đều không tốt, hoặc là không thể bật được. Tứ giai linh vật ở trước mắt là Tích Niên Ma Tu, hắn há là kẻ tuân thủ quy củ. Đao điệu thử bốn chi đan sen, nhanh chóng chạy, hóa thành bóng dáng màu nâu, không ngừng tiếp cận của mục. Tới rồi. Trộm mũi nhọn đao điệu thử, móng vuốt nhỏ từ thắt lưng túi đeo bên cạnh, lấy ra một viên bảo châu. Bảo châu ánh sáng nhàn nhạt, thôn vệ bát phương khí cơ. Một khắc đồng hồ sau, phương giật trong lòng dâng lên hỉ sắc. Mượn đao điệu thử con mắt, một luồng khí cơ màu xanh sống hiện lên, thần hồn trong cảnh tượng của mục che trời hiện lên. Cuối cùng cũng tìm được dấu vết. Hết chương, hồi 684, chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn, 3, chương 683 linh than dưỡng lô, Thanh Xà lòng biết ơn, 3, tứ giai linh mục, phúc duyên thâm hậu thâm tàng bí cảnh. Lớp cấm chế màu xanh biết tựa màn xương dày đặc, bao bọc lấy cổ một cố lượng, những cảnh lá xanh tươi ẩn hiện. Con rối chuột chúi màu nâu, tứ chi ánh lên quang mang thổ linh, không ngừng áp sát vào lớp cấm chế. Bùm. Pháp cấm như tấm đoan mỏng cuộn lại, hướng về phía chuột chúi lao tới. Hoàng bét. Pháp cấm biến đổi. Phương giật vận chuyển thân niệm, thúc dục chuột chúi bộc phát, móng vuốt năm ngón liên tục tấn công, tựa như tàn ảnh. Quang mang nhiễm khí tức cỏ cây nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một luồng tơ lụa dài ba thước. Lớp pháp cấm màu xanh biếc, tựa chậm mà thực nhanh, hướng về phía chuột chúi của tới. Bùm. Chuột chúi chịu không nổi pháp cấm, từng tấc vỡ vụn, trong gang tấc ngưng tụ một luồng khí tức của mục, đánh sâu xuống lòng đất. Rắc. Tiếng nứt vỡ vụn vang lên, pháp cấm dễ dàng nghiền nát chuột chuối thành cho bụi, chỉ để lại một luồng âm khí trắng xóa. Thứ giai pháp cấm. Chẳng lẽ Thanh Mục Cung Nguyên Anh chân quân thực sự cao phong lượng tiết đến vậy, bỏ qua linh vật không tế luyện pháp bảo cực phẩm, mà để lại cho hậu bối? Trên giường mây, Phương Dật tâm tư trăm mối. Tiên đạo quý tư, Thanh Mục Cung dù có khả năng để lại truyền thừa, nhưng tuyệt đối không thể để lại tứ giai linh vật. Hắn cùng Từ Thanh Xà đến đây, mục đích không phải là hư ảo tứ giai linh vật. Tam giai thượng phẩm linh mục, có thể khiến bản mệnh pháp bảo hư giới khô binh phiên tiến thêm một bước, tam giai thượng phẩm linh vật là đủ, mới là mục đích của hắn. Kỳ quái, Thanh Mục Cung Nguyên Anh chân quân thực sự để lại tứ giai linh mục. Vâng. Hồng hà cuộn cuộn, linh quang xanh tươi chiếu rọi nửa pháp đài. Phương Dật thấy Từ Thanh Xà thúc động thiên địa nung lô, liệt diễm vàng rực nhảy múa, thiêu đốt hai tôn mục lâu la. Trên kim thể bảo nôn thư khí tức của Từ Thanh Xà ngày càng rõ ràng, khảo thí đấu pháp đã qua hơn nửa. Phương Dật lộ ra vẻ vui mừng. Bản mệnh pháp bảo kim ti than tôi luyện, từ sư đệ đấu pháp chi năng tăng trưởng rất nhiều. Sau này tại Huyền Dương Sơn, những chuyện phiền phức mà Xích Âm không tiện ra tay, có thể nhờ từ sư đệ xuất thủ. Việc quan trọng nhất lúc này là thăm dò rõ ràng hư thực của tứ giai linh mục. Một luồng khí tức màu xanh biết tựa sợi tơ từ lòng đất bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Trong mắt Phương Dật, hư ảnh lục giác hàn mai hiện lên, mai hoa dịch số vận chuyển, không ngừng tính toán hư thực của tứ giai linh mục trong đập phủ. Bùm. Quang mang đầu ngón tay bộc phát, pháp lực phản vệ, da thịt cháy đen của tròn, từng tia máu nhỏ giọt từ năm ngón. Thiên cơ bị triệt để che giấu. Trong mắt Phương Dật tĩnh lặng, nếu thực sự là tứ giai linh vật, sao lại không có đạo bói toán che giấu? Phát hiện ra động phủ này tuyệt đối không phải từ Thanh Xà, mà là các đời bói toán đại sư của Thiên Cơ Phong thuộc Huyền Dương Sơn. Thanh Mục Cung là đệ nhất nguyên anh đại phái của Đại Vân Tu Thiên Giới, bất kể là vì linh vật, pháp bảo hay địa tịch, truyền thừa, là đệ nhất thế lực của Đại Vân, có lòng muốn tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ không bỏ qua truyền thừa của Thanh Mục Cung. Phải thăm dò rõ ràng tình hình ở phủ, ít nhất biết rõ từ giai linh vật này là thật hay giả. Phương Dật lẩm bẩm trong lòng, tứ giai linh vật có thể tế luyện pháp bảo cực phẩm, ngay cả nguyên anh chân quân cũng vô cùng thèm muốn. Thanh Mục Cung dù đã suy tàn, có thể để lại tam giai linh vật để chuẩn bị phục hưng, đều là tài đại khí thô. Còn về tứ giai linh mục, trong mắt Phương Dật tinh quang ẩn hiện, khả năng tồn tại thực sự không lớn. Hắn cau mày, dưới sự che chắn của rừng mây, ba con rối chuột chủi ẩn sâu dưới lòng đất. Nhờ vào thủy triều thú, Tiền Quân Hà dưới trướng chấp trưởng Đa Bảo Cát, Phương Dật đã luyện chế một nhóm rối chuối đặc chế nhị giai. Ba con rối chuột chuối tiếp tục hướng về phía lớp pháp cấm màu xanh biết tựa màn xương tiến tới. Ăn một lần thiệt, nhớ một lần khôn. Chuột chuối hành động linh hoạt, tránh được vài chỗ cả bẫy, cho đến khi cách linh mục trăm trượng. Linh mục cao hơn trượng, tựa cái lọc tre, cành lá xung xuê, tứ giai pháp cấm hóa thành cái vùng, rút ngược xuống, phong tỏa mọi phương hướng. Ba con rối nhìn nhau bằng đôi mắt xanh biếc như hạt đậu, thần thức lưu chuyển, phù văn màu bạc khắc họa trong hư không. Tóc trắng xóa bay, thân hình gầy gò, hư ảnh thi quỷ tử ngưng thực. Cảm nhận được thần hồn chi lực tiêu hao nhanh chóng, Phương Dật không chút do dự, hư ảnh thi quỷ tử hai tay kết ấn. Quỷ phủ thần công các bí truyền, tiểu siêu thiên chân pháp. Khí cơ vô hình rung động, là bí pháp truyền thừa từ Tử Kim giảng của thượng cổ đại phái Quỷ phủ thần công các, xuyên qua tứ giai pháp cấm không người chủ trì. Dù có chút khó khăn, nhưng trả giá chút đại giới, chung quy có thể thu hoạch được. Bùm. Hư ảnh thi quỷ tử từ dưới chân bị linh hỏa màu bạc đốt cháy, thần hồn chi lực hùng hậu, hóa thành làn khói xanh lượn lờ, dung nhập vào tiểu siêu thiên chân pháp. Dưới sự gia trì của thần thức cấp bậc đại chân nhân, tiểu siêu thiên chân pháp uy lực bạo tăng. Ông, ông, ông. Dung động vô hình vang vọng, thi quỷ tử hóa thành tuổi đốt không ngừng cháy. Soạn. Trong nháy mắt, thi quỷ tử bị đốt sạch. Thành công rồi. Trên giường mây, thần hồn Phương Dật đau đớn kịch liệt, tam sinh thạch lũ ám không ánh sáng. Ngón tay biến đổi pháp quyết, thúc động huyền chi thăng thần pháp. Hư ảnh thanh chi dung nhập thần hồn, trấn áp thương thế, bổ ích thần hồn. Linh mục kia không đạt đến tứ giai. Phương Dật thở phào nhẹ nhõm, không phải tứ giai linh vật, động phủ là Thanh Mục Cung Nguyên Anh chân quân tính toán khả năng, giảm đi đáng kể. Dưới làn sương mù che phủ, hắn từ trong tay áo lấy ra ngọc bình, đem dược dịch trong bình uống cạn. Cảm nhận ngưng thần dịch nuôi dưỡng thần hồn, Phương Dật cảm nhận trên tam sinh thạch, thi quỷ tử u ám không ánh sáng, tựa như thọ tướng. Lần tổn hao này, 20 năm nội tam sinh thạch vô đại dụng. Trả giá đại giới không nhỏ, nhưng thu hoạch. Phương Dật khép hờ mắt, áp chế niềm vui trong lòng. Tam giai cực phẩm linh vật, ngàn năm tích lũy, cách tứ giai linh vật chỉ còn một bước. Với sự huyền diệu của sinh tử khô vinh kinh có khả năng không nhỏ, trợ giúp linh mục vượt qua bước này. Phương Dật chỉnh lại vương miện sen lệch trên đầu, ánh mắt rơi xuống. Từ thanh xà pháp bảo phất phới, cựu đầu xích giao bao quanh, thiên địa nung lô hóa thành đại nhật sau lưng chìm nổi, đã cùng ba tôn mục lâu la giao thủ. Ba tôn mục lâu la khí mạch tương liên, an ý thập phần, liên thủ áp chế hỏa quan cuộn cuộn. Từ sư đệ tu hành thiên địa nung lô pháp luyện hóa linh hỏa, nhưng đến bước này đã là cực hạn. Ba tôn mục lâu la liên thủ, tại động phủ được linh mạch, trận pháp gia trì, luận uy năng không yếu hơn kết đan trung kỳ tu sĩ. Linh vật kia có thể xưng tam giai trung cực phẩm, gọi là chuẩn tứ giai linh mục cũng không quá đáng. Không tiếc hết thể đại giới đoạt lấy. Phương Dật ánh mắt nóng rực, tựa như xuyên qua pháp cấm xa xôi, cảm nhận được linh mục sung xuê, sinh cơ dạt dào. Có một gốc chuẩn tứ giai, có hy vọng tiến thêm một bước linh mục tương trợ. Thư giới khô vinh phiên tiến giai pháp bảo cực phẩm, cũng không cần lo lắng chủ tài phẩm chất không tốt, khó gánh vác bảo cấm. Linh mục sinh cơ không dứt, sinh tử khô vinh kinh có vài đạo bí pháp, khiến linh mục có khô vinh đạo vận. Hiện tại phiền toái là làm sao đạt được Thanh Mục Cung đạo thống khảo thí tư cách. Phương Dật cau mày, nếu muốn tham dự Thanh Mục Cung khảo thí, điều kiện cực kỳ rõ ràng, đã có Từ Thanh Xà, Hoè Quan Tử làm tiền lệ. Thanh Mục chiếu lệnh. một mai thanh mục chiếu lệnh trong tay, là có thể tham gia thanh mục cung di tích khảo thí. Sau khi Huệ Quan Tử vất lạc, thanh mục chiếu lệnh bị thu hồi, một mai thanh mục chiếu lệnh nằm trong tay Tử Thanh Xà. Thanh mục cung diệt vong ngàn năm, cho dù có thanh mục chiếu lệnh, cũng khó tìm. Nhưng nếu muốn từ Tử Thanh Xà trong tay cương đoạn, Phương Dật trong lòng phủ quyết. Chuẩn tứ giai linh mục tuy chân quý, nhưng còn chưa đến mức vì chuyện này làm hỏng tình nghĩa hai người. Nếu sự tình không thể làm được, trả giá đủ đại giới, nhượng lại Hạc Độ Sơn chúng con trai trưởng, dựa điển, mời Diêm Hữu Đài xuất thủ bài toán. Mời Diêm Hữu Đài xuất thủ tất nhiên sẽ đại xuất huyết, nhưng đồng là Huyền Dương Sơn kết đan chân nhân, có Xích Mi Tử, Thiên Quyết Tử, hai vị đại chân nhân tọa chấn. Hai người này cũng có thể duy trì, đấu mà không phá. Một canh giờ sau, trên pháp đài, linh quang xanh tươi đã chiếm chính thành, Tử Thanh Xà sắc mặt tái nhợt, thúc động thiên địa đùng lô miễn cưỡng chống đỡ. Vâng. Liệt diễm vàng rực rơi xuống, thiêu đốt sạch sẽ dây leo lan tràn, nhưng sinh cơ màu xanh biếc vô cùng mạnh mẽ. Ba tôn Mộc Lâu La lần lượt đánh ra thuật pháp. Mộc đạo, Thanh Đằng Thúc. Mộc đạo, Linh Liệu Pháp. Mộc đạo, Kiên Đằng Pháp. Trên thân Lâu La, Thanh Đằng lại một lần nữa lan tràn, tựa như rắn độc hướng về Tử Thanh Xà tấn công. Ngâm. Cựu giáo lùi hẹn giới bí pháp diễn hóa xích dao, chỉ còn lại ba tôn, hơn nữa thân thể có vảy màu xanh biếc bị phá bỡ. Tử Thanh Xà ngực phập phồng không ngừng, sắc mặt tái nhợt, thúc động ba tôn xích dao cùng Thanh Đằng giáo thủ. Xì. Xích dao thò móng vuốt, dễ dàng xé rách Thanh Đằng, hắn lại không có chút vui mừng nào. Quả nhiên, một gốc Thanh Đằng bị xé rách, sau đó dây leo không ngừng sinh trưởng, không ngừng quấn lấy xích dao, ép buộc Tử Thanh Xà không thể không lần nữa thúc giục pháp lực. Một khắc đồng hồ sau, Thanh Đằng bị tiêu sạch, ba tôn hỏa dao còn xuất lại, lại có một tôn bị dây leo quấn lấy mà tiêu vong. Thấy lớp vỏ đen xỉ của Mộc Lâu La, quanh thân quang mang xanh biếc lưu chuyển, lớp vỏ nứt ra rơi xuống, trong nháy mắt thanh chi sinh trưởng, địa y lan tràn, đã khôi phục tám thành tu vi toàn thân. Tiền bối, đệ tử nhận thua trận này. Tử Thanh Xà khổ cười, bất đắc dĩ giơ tay nhận thua. Trong chiếc nhẫn đồng, Trần Lão sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu tử, nước chảy không tranh tiên, tranh là dòng chảy không dứt. Cỏ cây không tranh cao, tranh là sinh sinh không nghỉ. Ngươi đã thấy đệ nhất Mộc đạo thuật pháp này chưa? Trong lòng Tử Thanh Xà chấn động, Mộc đạo tu sĩ luận đấu pháp, bị hỏa đạo tu sĩ khắc chế, áp chế tu hành hỏa đạo đệ nhất công pháp, ngưng luyện kim đan, bản mệnh pháp bảo thiên địa đung lô, cũng là nhờ kim ti than tôi luyện, bổ sung quyết hồng, ở vào trạng thái toàn thắng. Nhưng lại bị ba tôn Mộc đạo Lâu La sống chết tiêu hao đến pháp lực chống giống. Hắn đầu hàng là biết, tiếp tục đấu xuống không có chút thắng lợi nào. Lấy hỏa khắc mộc, lại bị một hệ thuật pháp phản khắc, không thể khinh thường thiên hạ anh hùng. Tử Thanh Xà cảm khái vô biên, ánh mắt rơi xuống phía dưới pháp đài, dựa vào giường mây tuấn giật tu sĩ. Mộc đạo kim đan chân nhân, không biết phương sư minh xuất thủ là cảnh tượng gì. Với đám Mộc Lâu La được trận pháp, linh mạch gia chỉ này, ai mạnh hơn ai? Đừng có si tâm vọng tưởng. Trần Lao không chút lưu tình, môi như lao. Thanh một cung truyền thừa này, trừ đan phẩm, đấu pháp khảo thí ra, còn có khảo thí ở phía trước. Còn có khảo thí ở phía trước. Tử Thanh Xà lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Lao, đây là khảo thí gì? Sao ta lại không có chút cảm giác nào? Chiếc nhẫn đồng linh quang ảm đạm, Trần Lao đu và nói. Là Phúc Duyên đạt được thanh một chiếu lệnh. Phúc Duyên. Tử Thanh Xà cao mày, tựa như đang suy tư. Trần Lao tiếp tục nói. Tu sĩ chúng ta tu hành cần có bốn yếu tố, pháp, lữ, tài, địa. Không có pháp khó tu hành, không có lữ đạo đồ kỳ ngộ, không có tài khó dưỡng đạo, không có địa buôn ba không thôi. Nhưng trên pháp, lữ, tài, địa, còn có một thứ, gọi là phúc duyên khí vận. Kẻ có phúc duyên sâu dày, gặp nguy hoa an, cơ duyên không ngừng. Trung Châu có một vị tử khí chân quân, thổ linh căn hạ phẩm, xuất thân tán tu, lại một đường gặp hung hóa cát, áp chế một đời, ngưng luyện nguyên anh. Đại Vân tu tiên giới rộng lớn vô biên, có thể trong vô số tu sĩ đoạt được thành một chiếu lệnh, lại đến tang hồn nguyên này tìm được độc phủ. Nếu phúc duyên không đủ, sao có thể bước đến bước này? Người phương sư minh tuy tiền đồ rộng lớn, nhưng đối với thanh mục cung di tích cơ duyên, lại phúc duyên không đủ. Nếu không phải từ tiểu tử mang hắn đến đây, hắn một chút chỗ tốt cũng không chia được. Thanh mục cung là nguyên anh đại phái, có yêu cầu này cũng bình thường. Phúc duyên sao? Từ Thanh Xà ánh mắt lướt qua Phương Dật và Hoàng Bảo Trận Linh, không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Bảo Trận Linh vung tay áo, ba tôn Mộc Lâu La chìm vào pháp đài, kim thể bảo ngôn thư vẫy gọi, mực đen khắc họa. Từ Thanh Xà, đan phẩm, hỏa đạo nhị phẩm kim đan, linh căn, hỏa thuộc, thọ nguyên, bách thất, ngũ bách, chân truyền phẩm giai, giáp trung, tu hành truyền thừa, giáp thượng, đấu pháp, giáp hạ. Thanh mục linh quang hóa thành cầu vồng, Hoàng Bảo Trận Linh đạp cầu mà xuống, trong mắt lạnh lẽo cơ giới, vung tay đem thanh mục chiếu lệnh rơi vào tay Từ Thanh Xà. Từ Thanh Xà, tư chất thượng giai, nội tình tâm hậu, thọ nguyên còn dư năm giáp tử có thừa, đấu pháp thiên tư hơi có non nớt, hạn chế không che được ngọc. Chiếu chân quân pháp chỉ, Từ Thanh Xà, ngươi có nguyện báo thanh một cung pháp mạch suy tàn chi hữu. Đệ tử phúc duyên tiền bạc. Từ Thanh Xà trong mắt kiên nghị, đột nhiên ngẩng đầu nói, đệ tử tiến cử Phương Dật, tư chất thượng giai, tu vi tinh thâm, có thể đảm nhận đại nhâm. Ha. Ân. Chiếc nhẫn đồng thanh đồng hóa điên cuồng lóe lên, Phương Dật lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía Từ Thanh Xà. Trần lão đồng tử co rụt, kinh hãi nói, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Đây chính là nguyên anh đại phái di tích cơ duyên, lấy một sinh hỏa, nuốt lấy cơ duyên này, tu vi tinh tiến tất như ngày đi ngàn dặm. Ngay cả khi ngươi có chút nợ Phương Dật, phân một phần chỗ tốt cho hắn là được. Sao lại phải đem tất cả linh vật cơ duyên đều dâng tặng người khác? Từ Thanh Xà cười ngây ngô, thấy Hoàng Bảo Trận Linh không chút biểu cảm, thất khiếu thanh quang phun trào, tựa như không biết xử lý thế nào. Hắn trong lòng lẩm bẩm, Trần lão, nợ phụ cơ duyên phong phú, linh vật nhiều, đối tu hành đại hữu ích. Ta lại là tâm động. nhưng ân cứu mạng không có gì báo đáp, ta đã đáp ứng Phương sư mình, cơ duyên này phải rơi vào tay hắn. Ngươi! Chiếc nhẫn đồng bên trong Trần lão nhảy dựng lên như sấm. Đồ gỗ, không thể cứu vãn. Ta sao lại chọn chúng ngươi cái đầu đất này làm đệ tử, kế thừa đạo thống? Tiểu tử, ngươi đáp ứng Phương Giật tìm kiếm Tang Hồn Uyên trung bí cảnh cơ duyên, ngươi cũng chưa từng nuốt lời. Nay hắn chưa thể tham dự truyền thừa, kế thừa Thanh Mục cung nội tình, là Phương Giật phúc duyên không đủ. Thứ đại cơ duyên này ở trước mắt, ngươi muốn dâng tặng người. Cơ duyên ở trước mắt ta mới muốn sớm quyết định. Từ thanh xà lòng bàn tay liệt diễm vàng rực nhảy múa, bao bọc lấy Thanh Mục chiếu lệnh. Thứ cơ duyên này ở trước mắt, ta lại không phải thánh hiền, đạo tâm không quyết. Trần lão, ta cũng sẽ tâm động, bị cơ duyên rủ rỗ. Thứ giai linh mục ở trước mắt, ai không tâm động? Hắn lộ ra vẻ kiên nghị, u và nói: "Tha rằng bị linh mục rủ rỗ, làm hỏng ta cùng Phương sư minh trăm năm tình nghĩa, không bằng sớm làm chuẩn bị, nhanh chóng chặt đứt luân ma, triệt để đoạn tuyệt chuyện này." Bùm. Dưới sự tôi luyện của liệt diễm vàng rực, Thanh Mục chiếu lệnh khí cơ thuần tịnh, từ thanh xà vung tay, ném lệnh bài vào trong lòng Phương Giật. "Trần lão, ngươi nói Phương sư minh phúc duyên không đủ, nhưng cứu mạng ta, hà cớ gì không phải đại phúc duyên, đại khí vận? Thanh Mục cung truyền thừa có thể cùng tính mạng ta tương đệ tịnh." Hoàng bào trận linh trong mắt tinh quang đại phóng, tay cầm mặt thạch cổ kính, tinh quang rơi trên người Phương Giật. Từ thanh xà trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra chờ mong. Phương sư minh đã trả giá đại giới lớn như vậy, ngươi có đừng để ta thất vọng. Nếu còn không bằng ta, thì uổng phí ta một phen khổ tâm. Hết hồi.